Chương 29, kỳ lạ ít phê chương 29, kỳ lạ ít phê cao thụ cùng muội muội ngoan tại tiệm sách bận rộn cho tới trưa. Bởi vì cao thụ Newton đổi đi muội muội hành động, để Cao Diệp rất là khó chịu, cho nên cho tới trưa nàng đều không cùng cao thụ nói câu nào. Buổi chiều không có lúc nào phía sau, hai minh muội liền rời đi tiệm sách. Muội muội ngoan đi đi khuê mật tức chừng, cao thụ thì là một người trở lại về đến nhà. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu lục soát linh lộc võ quán. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Rất nhanh, liên quan tới linh lộc võ quán kết quả tìm kiếm liền có hiện tại trước mặt hắn. Linh lộc võ quán nằm ở bên cạnh Thanh Hải thành phố, khoảng cách Thanh Nguyên thành phố không đến 100 km. Quán chủ tên là Lục Huy, nam, 35 tuổi, quyền pháp đại sư, tinh thông linh lộc quyền, phong hầu quyền, mãnh hổ quyền rất nhiều quyền pháp. Đồng thời, Lục Huy vẫn là quốc tế võ đạo kết hợp hiệp hội chứng nhận nhị cấp võ giả, hiện nay đảm nhiệm Thanh Hải thành phố võ đạo hiệp hội cao cấp quản sự. Thông qua trên internet tìm thấy được đáp án đến xem, Lục Huy linh lộc võ quán tại thực lực của Thanh Hải thành phố không tầm thường, có thể ảnh hưởng hắc bạch hai đạo. Mà còn từ trang web bên trên một chút tư liệu đến xem, linh lộc võ quán đã không tại thỏa mãn căn nhà nhỏ bé tại Thanh Hải thành phố, ngay tại hướng Thanh Nguyên thành phố tiến hành mở rộng. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Mặc Kính Nam cùng Quang Đầu Nam sẽ xuất hiện tại bên người của Phạm Kiến Nghiệp. Phạm Kiến Nghiệp là bản địa đầu xà, bọn họ hơn phân nửa chính là vì tại Thanh Nguyên thành phố cắm rễ đồng thời mở rộng. Lộc Huy, nhị cấp võ giả, ngụy biện cổ đến, cao thủ quan tướng trên mạng, Lộc Huy đám người tướng mạo một mực ghi vào trong đầu phía sau, lại bắt đầu lục soát súng vấn đề. Tại Thiên Võ Quốc cảnh nội, súng không hề phổ biến, cần muốn lấy được chứng nhận sử dụng súng phía sau mới có thể hợp pháp súng lục. Chứng nhận sử dụng súng rất khó thao tác, người bình thường căn vốn không có con đường đi làm. Nhưng linh lộc võ quán hiển nhiên là có cái này bối cảnh cùng năng lượng. Tại lục soát súng vấn đề đồng thời, cao thủ tìm ra được một chút vật kỳ quái. Cái này trong cao võ thế giới, trừ nhân loại bên ngoài, thế mà còn có loại nhân tồn tại. Cái gì ngư nhân, cái gì thú nhân, cái gì địa cầu nhân, cái gì cao sơn nhân các loại. Những này loại nhân chủng tộc cùng nhân loại quan hệ, tựa hồ không hề hữu hảo, thường xuyên sẽ cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Tốt tại Thiên Võ Quốc cảnh nội loại nhân chủng tộc ít, bởi vậy rất khó nhìn thấy cái gì loại nhân. Thậm chí tại tiểu sơ cao tài liệu giảng dạy bên trong cũng không có tương quan miêu tả. Chỉ có tại sau khi thi lên đại học tài liệu giảng dạy bên trong mới có phương diện này giới thiệu, thậm chí còn có thể nhìn thấy sống loại nhân. Càng làm cho cao thụ khiếp sợ là, trên mạng còn có thể lục soát một ít nhân loại cùng loại nhân vợ cùng tiểu thuyết. Một số có đặc thù đam mê học giả, thế mà còn tại nghiên cứu loại nhân cùng nhân loại có thể hay không tiến hành sinh dục vấn đề. Nhất là một vị tên là John Vạ Lạ Tây Đại Lục giáo sư, càng là công bố hắn đích thân tham dự nhiều hạng vượt chủng tộc sinh đẻ thí nghiệm. Trải qua hắn thời gian dài lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng chứng nhận, nhân loại cùng loại nhân xác thực tồn tại cách ly sinh sản, không cách nào sinh ra hậu đại. Tại nên nghiên cứu văn chương cuối cùng, vị giáo sư này còn lưu lại một cái hòm thư, để đối với cái này cảm thấy hứng thú người có thể cho hắn phát biểu kiện, trả tiền từ nơi đó được đến tương quan nghiên cứu video, cộng đồng tăng lên tri thức. Cao thụ sau khi xem xong, cả người đều không còn gì để nói. Đậu phộng, cái này mẹ nó kỳ lạ ít ê, không hổ là đại não phát đạt nhất nhân loại a. Tại đóng lại những này loạn thất bát tào trang ép phía sau, hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Hắn hiện tại thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, đối mặt súng lời nói, căn bản là không có cách tới đối kháng. Có thể hắn lại không có bối cảnh cùng con đường lấy được hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, cho nên hắn nhất định phải tìm tới một loại phương pháp có thể để bù đắp chính mình cái này một yếu điểm. Ám khí. Cao thụ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến hai chữ này. Ám khí phóng ra tốc độ mặc dù so ra kém súng, nhưng tại đối phương không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể làm được xuất kỳ chế thắng. Muốn lúc trước lời nói, ta có lẽ thật đúng là không có chỗ đi tìm liên quan tới ám khí công pháp. Nhưng bây giờ nha, ai bảo ta gia nhập cái kia đồ vứt đi Ngư Long hội đâu? Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, lúc trước gia nhập cái này Ngư Long hội. Nếu không, ngươi để hắn đến địa phương nào đi tìm ám khí loại công pháp đâu? Nhắc tới, cái này đều thời gian thật dài không có chú ý Ngư Long hội. Hắn vội vàng mở ra trên điện thoại Ngư Long nhóm trò chuyện. Trong bảy hội viên từ phía trước 15 cái, biến thành hiện tại 17 cái. Chỉ là tăng lên 2 cái, xem ra kéo mới tốc độ có chút chậm. Cao thủ đang chuẩn bị nói chuyện, hỏi một chút có cái gì ám khí công pháp có thể lựa chọn lúc, vừa giúp chat thông báo nhưng là đột nhiên đổi mới. Hắn điểm mở xem xét, hơi có chút tê dại. Hội trường bởi vì truyền lên quá nhiều công pháp, bị phụ thân hắn phát hiện, hiện nay ở vào nhốt trạng thái, trong thời gian ngắn không cách nào đổi mới công pháp, còn mời mọi người thứ lỗi. Theo thông cáo này đổi mới, rất nhiều người cũng bắt đầu nổi bóng bóng. Hỗ trợ hội trưởng, chúng ta vĩnh không chịu thua. Cảm ơn hội trưởng trả giá. Các huynh đệ, chúng ta muốn hay không đi cướp một ca? Hội trưởng quá vĩ đại, chỉ tiếp có ít người thế mà còn là lo liệu thiên kiến mẹ phái, đáng buồn. Chính là, chúng ta có lẽ học tập Du Long hội, làm cho tất cả mọi người đều có thể luyện võ trong nhóm mười mấy người càng thảo luận càng vui vẻ, khẩu hiệu cũng kêu càng vang dội. Cao thụ nhìn một hồi phía sau, bắt đầu đánh chữ nói, Manh Tân hỏi một chút, có cái gì ám khí công pháp có thể để cử một cái sao? Cao đại ca, cái gì là Manh Tân a? Đây là tiền tấn hồi phục, chính là manh manh đắt tân nhân. Cao thụ giải thích nói, ám khí công pháp, đề nghị học Lưu Tinh Chủ Y pháp, một cái búa ném đi qua, trực tiếp có thể đem người đập chết. Lưu Tinh Chủ Y quá lớn, ngươi muốn bị cảnh sát thúc thúc trực tiếp mang đi sao? Chính là, Lưu Tinh Chủ Y lớn như vậy, hoàn toàn làm không được gần nấp đánh lén, trừ phi địch nhân là người mù. Còn không bằng học tiểu triệu phi đao đâu, đao vô hư phát. Đừng kéo cái gì tiểu triệu phi đao, món đồ kia cần dùng đặc thù hợp kim chế tạo phi đao mới có thể phát huy ra uy lực, không có tiền đừng luyện. Đề nghị trực tiếp mang theo súng lục, 7 bước bên ngoài thương nhanh, 7 bước bên trong thương lại chuẩn lại nhanh. Ta cũng cho là như vậy, chờ sau khi thành niên, liền đi làm một cái hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Chúng ta võ giả muốn bằng mượn tự thân, làm sao có thể mượn nhờ ngoại lực đâu? Đại gia ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền lật đề. Mai hoa châm pháp, ám khí chính là mai hoa châm, nếu như không có, kim may cũng có thể, tốt mang theo, không phải quản chế vũ khí, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên trả lời. Bách Lý Thí Thiên, xem xét danh tự này, liền biết là cao thủ. Cao thủ cũng cảm giác luyện châm pháp tương đối tốt, mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Nếu nói có thể luyện đến cảnh giới của Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đoán chừng so súng lục đều muốn mấy liệt. Vì vậy hắn lập tức hỏi tới, Bách Lý đại đại, chúng ta diễn đàn có mai hoa châm pháp sao? Có, ngươi có thể đi nhìn xem. Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên cho ra một cái khẳng định đáp án. Tìm tới mục tiêu phía sau, cao thủ lập tức đóng lại group chat, ngược lại mở ra Ngư Long hội diễn đàn, tại trong kho tài liệu bắt đầu tìm kiếm mai hoa châm pháp. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu. Tại đại khái nhìn một lần phía sau, hắn vẫn là thật hài lòng. Nhưng có một chút, để hắn có chút bận tâm, đó chính là dùng châm đến làm ám khí, có thể hay không lộ ra quá nương à. Dù sao một đời trước, Đông Phương Bất Bại chơi chính là châm, hắn không muốn để cho chính mình thoạt nhìn quá nương, để tránh ảnh hưởng chính mình tuyệt thế thiên tài nhân thiết chương 30 chương 30, ngay cả chính ta đều cảm giác được sợ hãi chương 30, ngay cả chính ta đều cảm giác được sợ hãi sáng sớm hôm sau, cao thủ rời nhà phía sau, cũng không có trực tiếp đi trường học, mà là đi tới một nhà cửa hàng giờ y, mua hai hộp thép xếp đinh phía sau. Ngày hôm qua hắn nghĩ sâu tính kỹ một buổi tối, quyết định vẫn là không luyện kim. Đông Phương Bất Bại để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, rất khó vòng qua cái này chốt cong. Đang lúc hắn suy nghĩ lấy cái gì thay thế châm thời điểm, cao phụ bắn đinh thương đập vào đến trong tầm mắt. Bắn đinh trong súng cây đinh, mặc dù so châm lớn, nhưng so lưu tinh chủ y có thể nhỏ hơn nhiều. Bởi vậy buổi sáng hôm nay, hắn liền chạy thẳng tới cửa hàng giờ y, mua hai hộp thép xếp đinh. Tại đem thép xếp đinh từng cái lột xuống phía sau, hắn toàn bộ đều cất vào trong túi. Trong đầu đâu, thì là bắt đầu hồi ức mai hoa châm pháp xuất thủ phương thức, lực đạo vận chuyển chờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cao thủ cong ngón đúng ra. Trong tay thép xếp đinh nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đường bắn thẳng về phía trước. Ôi đậu phộng. Phía trước rất nhanh chuyển đến một người tiếng mắng. Vừa rồi bắn đi ra thép xếp đinh không có bắn tới người, nhưng bắn tới một chiếc xe gắn máy bánh sau bên trên, trực tiếp bắn nổ lốp xe. Xe gắn máy cũng bởi vậy mất đi cân bằng, đem dị đờ vung đến trên mặt đất. Lúc này dị đờ, nhìn xem cái kia không hiểu khô quắc phía sau thai, chính đang lớn tiếng chửi đồng đầu. Xem như kẻ đầu têu cao thủ, đột nhiên rụt cổ lại, một đường chạy chậm từ người bị hại bên cạnh chạy qua. Chờ chạy ra mấy chục mét phía sau, hắn cái này mới thả chậm bước chân, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ám khí kia thật đúng là muốn lựa chọn một cái địa phương không người mới có thể luyện, bằng không mà nói, thật dễ dàng tổn thương đến người khác. Bất quá không nghĩ tới, ta tùy tiện một luyện thế mà liền luyện thành. Mẹ nó, thật không hổ là tuyệt thế thiên tài a. Cái này luyện võ thiên phú, ngay cả chính ta đều cảm giác được sợ hãi cao thủ cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện liền luyện thành. Giống hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, thật sự là không có thiên lý. Đến trường học phía sau, đầu tiên là bên trên hai mảnh văn hóa khóa phía sau, tiếp lấy lại đến phiên bạn chúng mong đợi thực chiến khóa. Cao thủ cũng đồng dạng thích thực chiến khóa, dù sao thực chiến khóa độ tự do cao, cho dù là luyện công thất thần, gánh nặng trong lòng cũng so văn hóa khóa nhẹ. Thay quần áo xong, tiến vào võ quán phía sau, tốt đồng bạn Triệu Dương lập tức khoác lên bức mặt, một bộ lao bà cùng bên cạnh lao vương chạy yêu sầu cảm giác. Thế mà không phải cùng nhất ban, nhị ban cùng tiến lên thực chiến khóa. Ta Nhan Nghiên cùng Tạ Nhiệm A. Ta rất nhớ các người nhà Triệu Dương không muốn mặt biểu diễn, thành công đưa tới đại gia ngón giữa. Tốt, tất cả mọi người lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Hôm nay thực chiến võ đạo khóa chính thức bắt đầu cho trên cựu ban khóa thực chiến lao sư không là người khác, chính là cao thủ người quen biết cũ Dương Chính Quảng. Cái này cái thế giới Dương Chính Quảng, niên kỷ bất quá 30 mấy tuổi, thân thể cường tráng, tứ chi đều đủ, dài đến không tính xoái, nhưng tối thiểu con mắt cái mũi lỗ thai gì đó toàn bộ đều có. Cao thủ nhìn xem vị này người quen biết cũ, nhịn không được nhớ tới trong một cảnh, cái kia chỉ còn lại 1/3 không đến tàn thi. Lao Dương, ngươi còn sống, thật sai a. Cùng lúc đó, Dương Chính Quảng cũng phát giác phần này đặc thù nhìn chăm chú. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét đối phương một cái, nghĩ nửa ngày, hắn mới nhớ tới người kia là ai. Đối phương phía trước để lại cho hắn ấn tượng cũng không sâu. Thiên phú độ chênh lệch, tính cách hướng nội, còn không thích cố gắng, hoàn mỹ vào xưởng hình nhân tài, trời sinh châu ngựa. Tiểu tử này cùng hắn cũng không quen a. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn đâu? Hắn ngược lại là không có hướng cái gì đặc thủ phương hướng suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy đối phương ánh mắt bên trong biểu lộ tình cảm có chút cổ quái. Nó như thế nào đây? Tựa như là thương hại. Đối, chính là thương hại. Loại này ánh mắt hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Nhớ tới lần trước hắn trường cấp 3 đồng học lao bà vượt quá giới hạn phía sau, gần như tất cả mọi người biết, duy chỉ có trường cấp 3 đồng học một người mơ mơ màng màng. Coi hắn nhìn vị kia trường cấp 3 đồng học thời điểm, chính là dùng loại này ánh mắt. Cao thủ tiểu tử này vì cái gì muốn dùng tràn đầy ánh mắt thương hại nhìn xem hắn đâu? Chẳng lẽ? Giờ khắc này, Dương Chính Quảng tựa hồ liên tưởng đến cái gì, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đến không phải xinh đẹp như vậy. Cửu ban các bạn học thấy thế, còn tưởng rằng là người nào chọc vào vị này Dương lão sư ống thở bên trên, từng cái co lên cái cổ, chỉ sợ bị chú ý tới. Trong mộng cảnh gió đêm, vẫn là trước sau như một thê lương. Cao thủ làm nóng người xong xuôi phía sau, lại lần nữa bước ra an toàn ốc, chạy thẳng tới Nhan Đại Hoa Khôi vị trí cái gian phòng kia phòng học. Phía trước ngăn chặn chéo phía bên trái hướng tam đầu quái vật đã bị hắn thành công độ hóa, mà bên phải phía sườn vẫn là bị Nhan Đại Hoa Khôi cho chặn lấy. Hắn lần này chính là chạy khơi thông đi. Hồi tưởng lại chính mình bị cắn rơi phần đầu một đêm kia, trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Nhưng bây giờ, hắn đã là tu luyện có thành tựu. dế một cái miệng đầy răng nanh xúc tu nữ nhân, hắn có sợ gì? Dọc theo con đường này, không có gặp phải nửa cái ảnh quỷ. Khu khu. Khu khu đợi đến Đạt Nhan Đại Hoa Khôi cửa phòng học phía sau, quen thuộc tiếng ho khan vang lên lần nữa, so ngày trước kịch liệt một chút, đoán chừng lại dùng lực một điểm, liền thật có thể đem phổi cho khục đi ra. Nhan Đại Hoa Khôi, đã lâu không gặp a. Không quản là trong hiện thực, vẫn là tại bên trong một cảnh, cao thủ thật là có một thời gian thật dài không có nhìn thấy Nhan Nghiên. Phía trước không quản là cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau tan học, vẫn là lẫn nhau chào hỏi, đều để hắn hỏa tốc leo lên sân trường nhị bảng. Nhưng rời đi Nhan Đại Hoa Khôi phía sau, hắn liền lại biến thành trước đây tiểu trong suốt. Mẹ nó, tinh khiết nằm thẳng vái. Vừa vào phòng học phía sau, Nhan Đại Hoa Khôi vẫn là như ngày trước như vậy, đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ. Chỉ cần nữ nhân này không mở miệng, kỳ thật tất cả đều là phi thường tốt đẹp. Mà còn hắn còn nhớ rõ, lần trước kiểm tra sức khỏe cuối cùng còn kém một chút trình tự. Đáng tiếc a, cái này lấy giúp người làm niềm vui tâm nguyện, hắn là không cách nào hoàn thành. Dù sao hắn là muốn lạc thủ tối hoa. Khu khu. Khu khu tiếng ho khan nháy mắt thay đổi đến dày đặc không ít. Bên giường Nhan Đại Hoa Khôi cũng có động tĩnh. Nàng trì hoãn chậm quay đầu lại, trong mắt lóe ra yêu giá hừng vang, không chớp mắt nhìn hướng cao thụ. Để một vị đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, thật đúng là có như vậy một chút nhỏ thẹn thùng đâu. Cao thụ nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp xông về phía Nhan Đại Hoa Khôi. Nhan Đại Hoa Khôi cũng lựa chọn song hướng lao tới, đầu dưng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vô số đầu răng nanh xúc tu mang theo siêu siêu tiếng xé gió, chạy thẳng tới cao thụ đâm tới. Nam cắt cỏ. Răng nanh xúc tu tốc độ cực nhanh, mà còn lại nhiều, để cao thụ không thể không thả chậm bước chân. Nghiêng người bên trái tránh, hóp bụng bên phải tránh, không lưng ép hồng, hoành một chữ ngựa, lao hán đẩy xe, như lai ngồi sen, lao thủ quận dễ, cách sơn thủ hỏa. Đây là một tràng công kích cùng tránh né trò chơi. Cao thụ dốc hết toàn lực, đem một đời trước bản lĩnh đều đem ra. Nhưng mà đáng tiếc là, đối mặt Nhan Đại Hoa Khôi cái kia giống như thủy triều thế công, hắn là nửa bước khó bảo. Chủ quan, mẹ nó viễn trình quái vật, thật là buồn nôn. Hắn một bên trốn tránh, một bên suy nghĩ làm sao cải biến chiến cuộc, chiếm đoạt có lợi tư thế. Đúng lúc này, trong phòng học lộn xộn cái bàn, cuối cùng là mang đến cho hắn một chút linh cảm. Chỉ thấy cao thủ một cái ruộng cạn rút hành, trên không xoay tròn 720 độ, tránh thoát từng cái răng nanh xúc tu phía sau, rơi vào một đống rách nát cái bàn chính giữa. Nhan Đại Hoa Khôi cũng không tại giống như là nở tờ cờ đồng dạng, dừng lại tại nguyên chỗ. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm cao thủ, chậm chạp di động hướng phía trước, đồng thời điều chỉnh công kích phương hướng. Trận thứ 2 giao phong, chính là đem bắt đầu chương 31, Phật quang phổ chiếu chương 31, Phật quang phổ chiếu. Nhan Đại Hoa Khôi vẫn là như vậy không nói võ đức, dẫn đầu phát động tập kích, cái kia có thể so với nhỏ lớn bằng ngón cái răng nanh xúc tu, phô thiên cái địa hướng cao thủ đánh tới. Cao thủ không dám thất lễ, dùng cả tay chân, đem thân bàn ghế một bên băng ghế gì đó, toàn bộ đều ném về Nhan Đại Hoa Khôi. Phanh, phanh, phanh. Theo từng tiếng trầm đục, răng nanh xúc tu dễ như trở bàn tay liền xuyên qua những cái bàn này băng ghế. Nhưng cũng bởi vì răng nanh xúc tu quá nhỏ nguyên nhân, vậy mà trực tiếp cắm ở mặt bàn, ghế dựa trên mặt. Trong lúc nhất thời, Nhan Đại Hoa Khôi thế công xa vào đến đỉnh trệ bên trong. Cơ hội tốt. Cao thủ thấy thế, thích cười nhăn hai. Hắn lại lần nữa tới một cái ruộng cạn rút hành, tại chỗ lên nhảy, hai bàn tay nổi lên kim quang, chụp về phía Nhan Đại Hoa Khôi. Nhan Đại Hoa Khôi so với tam đầu quái vật thông minh rất nhiều. Nàng dùng chính mình răng nanh xúc tu quấn lên bàn ghế, toàn bộ đều vung mạnh hướng về phía cao thủ. Lại là có đầu óc. Một màn này, để cao thủ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu biết rõ, từ khi hắn tiến vào mộng cảnh đến nay, gặp phải quái vật, gần như đều là trí lực có tổn thương. Ví dụ như chỉ lại đột nhiên biến mất, sau đó một giây sau liền bóp ngươi cái cổ hiệu phục quái vật. Lại ví dụ như chỉ biết là tìm nhân loại cùng nhân loại thi thể mở gặm, cũng chỉ nghĩ gặm người cùng gặm thi thể anh quỷ. Vẫn còn so sánh như ngu như lợn, chỉ biết là làm bừa, ba cái đầu chung vào một chỗ, nào dung lượng còn không bằng heo tam đầu quái vật. So sánh trở lên cái này ba loại quái vật, Nhan Đại Hoa Khôi lại có thể căn cứ chiến trường tình thế biến hóa mà cho ra biến hóa. Rất có trí năng a. Bất quá Nhan Đại Hoa Khôi dạng này tùy cơ ứng biến năng lực, xác thực cho cao thủ tăng thêm không ít phiền phức. Đối mặt những cái kia vung mạnh qua đến bàn đế, hắn cũng chỉ được tại sau khi hạ xuống tiến hành né tránh. Hắn tạm thời còn muốn đập nát những thứ đầu nổ ngang này, dù sao Nhan Đại Hoa Khôi răng nanh xúc tu một khi thoát khốn lời nói, có thể so với hiện tại muốn nhanh hơn. Nhất định phải cẩn thận a, như thế một mực trì hoãn, tựa hồ đối với ta bất lợi. Cao thủ đại não cấp tốc vận chuyển, đang tìm phương pháp đột phá Nhan Đại Hoa Khôi thế công. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Mẹ nó, ta còn nói tam đầu quái vật không như lợn đâu, ta mẹ nó cũng không bằng heo a. Ta quán tượng pháp đã luyện đến đệ ngũ trọng, có thể vô căn cứ hiện ra, vì cái gì còn muốn cùng quái vật so đấu quyền cước? Trong mộng cảnh những này quái vật bị Phật quang khắc chế, ta chỉ cần đem Như Lai Kim Phật hiện hóa ra ngoài, chẳng phải là tùy tiện thắng? Cao thủ hận không thể tắm một cái não. Rõ ràng có cường lực hắc, vì cái gì còn chỉ biết là làm bừa? Kỹ xảo biết hay không a? Chỉ riêng biết làm bừa cái dám dùng a? Muốn giỏi về vận dụng kỹ xảo, dạng này mới có thể càng thêm sảng khoái. Nghĩ tới đây, hắn thừa cơ một chân đá vào Nhan Đại Hoa Khôi vung mạnh qua đến trên mặt bàn, mượn nhờ cái này lực lượng, hướng về sau nhảy lên, thành công kéo ra khoảng cách của song phương. Một giây sau, cao thủ hít sâu một hơi, nhưng gặp hắn dáng vẻ trang nghiêm, hai tay chắp lại, trầm giọng quát, liền quyết định là ngươi, Như Lai Kim Phật. Nếu như lúc này có khả năng phối hợp bối cảnh âm nhạc lời nói, như vậy quang năng sứ giả bị triệu hoán đi ra lúc BGM sẽ là sự chọn lựa tốt nhất. Bên trong thức hải, ngồi xếp bằng kim liên Như Lai Kim Phật, trong nháy mắt này tách ra vạn trượng Phật quang. Một đạo kim Phật hư ảnh, cấp tốc bao phủ trên thân cao thủ. Phật quang phổ chiếu cao thụ mở rộng chắp tay trước ngực hai tay, lòng bàn tay hướng lên trời, cao giọng hô. Cứ việc một màn này có chút lúng túng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là tròn hắn đã từng giấc mộng võ hiệp. Kim Phật hư ảnh tách ra đạo đạo chói lóa mắt Phật quang, chiếu sáng cả gian phòng học. Tại Phật quang chiếu xuống, Nhan Đại Hoa Khôi tựa như là bị phun cắt cơ hội phun qua đùi gà chân heo đồng dạng, dần dần biến thành cho bụi. Bị răng nanh xúc tu vung mạnh tại trên không bàn ghế, tại mất đi chống đỡ phía sau, cũng nhộn nhịp rớt xuống đất. Ngã Phật tử bi. Cao thụ đơn giản cột đỡ lấy một cái cao tăng phía sau, cất bước đi đến Nhan Đại Hoa Khôi đã từng tồn tại qua địa phương. Như vậy một cái sống sờ sờ đại giáo hoa, hiện tại đã biến mất không thấy, chỉ để lại một đoạn trường phát. Tại không lưng đem nhặt lên phía sau, trường phát hóa thành một sợi hắc yên, chui vào đến chỗ mi tâm của hắn. Quen thuộc mê muội sau đó, trong đầu của hắn lại lần nữa nhiều một chút ký ức. Đem so sánh với phía trước hiệu phục quái vật, Nhan Đại Hoa Khôi cho trí nhớ của hắn, tuyệt đại bộ phận đều là đang luyện võ. Còn lại một phần nhỏ thì là tại sau khi tan học, nàng đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn về phương xa, buông lòng tâm tình. Kết quả lúc này, đột phát dị biến, bầu trời nháy mắt thay đổi đến đen kịt một màu. Từng giọt màu đen nước mưa từ trên trời giáng xuống, giọt rơi trên mặt đất. Những này nước mưa cũng không phải là bình thường nước mưa, tại sau khi hạ xuống hóa thành từng đạo hắc ảnh quái vật, đem còn ở bên ngoài hoạt động học sinh cùng các lão sư vô tình thôn vệ. Sau đó, đám này hắc ảnh quái vật liền bắt đầu phân liệt, một cái thay đổi hai cái thay đổi bốn cái. Nhan Đại Hoa Khôi khiếp sợ phía dưới, đang chuẩn bị lúc xoay người, hình như có đồ vật gì đột nhiên chui vào sau gáy của nàng. Nàng chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, trước mắt cũng theo đó tối sầm, sau đó liền không có sau đó. Không có quá nhiều hữu dụng ký ức, nhưng để ta đã biết chỗ này thế giới song song dị biến mở màn cao thụ lắc đầu, tại hấp thu xong Nhan Đại Hoa Khôi điểm kinh nghiệm phía sau, lại có chút bị lấp đầy cảm giác. Hắn quyết định hôm nay săn bắn liền dừng ở đây, trở về an toàn ốc, đem điểm kinh nghiệm triệt để tiêu hóa. Sáng sớm hôm sau, cao thụ đúng giờ từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Trên mặt của hắn đều là vẻ suy tư. Tối hôm qua trong mộng cảnh kinh lịch, cho hắn trước nay chưa từng có dẫn dắt. Hắn vốn cho rằng, muốn nhờ Kim Phật trưởng mới có thể phát huy ra quán tưởng pháp toàn bộ lực lượng. Vô luận là trên mạng thẩm tra đến tư liệu, vẫn là Ngư Long hội diễn đàn nội bộ tư liệu, đều là nói như vậy. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Hắn như lai Kim Phật tại hiện ra phía sau, lại có thể trực tiếp quấy nhiễu hiện thực, mà không còn là đơn thuần kinh sợ. Như vậy, hắn còn muốn Kim Phật trưởng cái dám dùng. Trực tiếp hiện ra như lai Kim Phật đánh nhau, khó chịu sao? Hắn Phật quang phổ chiếu, không như sao? Còn có tương lai thiên Phật giáng thế, vạn Phật triều tông gì đó, không bá khí ầm ầm sao? Đương nhiên, những này tạp ngư công pháp cũng không phải không cần luyện. Dù sao hắn như lai Kim Phật là áp đáy hòm bà bối, làm sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn? Cũng không phải là bên cạnh lão Vương lão bà. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, cao thụ lộ ra vui sướng nụ cười, nên đón một ngày mới. Hắn vừa ra cửa, phát hiện cao phụ cao mẫu còn có muội muội ngoan đều mặc quần áo xong, chính ngồi trong phòng khách loay hoay điện thoại đầu. Nghe thấy mở cửa động tĩnh phía sau, ba người cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng tập hợp trên thân cao thụ. Cao thụ có chút mờ mịt. Lại làm sao? Lần này sẽ không thật sự là dưới giường nhỏ Lưu bị phát hiện đi. Tiểu thụ, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói, hôm nay muốn đi tham gia nhà bà ngoại thân thích hôn lễ, ngươi là quên sao? Cao mẫu bản khởi khuôn mặt, hơi có vẻ không vui nói. Đậu phộng, quên. Cao thụ cả ngày trong đầu trừ tu luyện, chính là đánh quái. Đêm ngày hôm qua cao mẫu bàn giao sự tình, quên sạch sành xanh, quên đến xích sao. Cao mẫu khó được nổi giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian rửa mặt thay quần áo chương 32, cái này mẹ nó là nhân loại có thể nghĩ ra đến kịch bản. Chương 32, cái này mẹ nó là nhân loại có thể nghĩ ra đến kịch bản. Lần này kết hôn, là cao mẫu thân đệ đệ nhi tử. Dựa theo bối phận mà tính, xác nhận cao thụ cùng cao diệp hai minh muội biểu ca. Sau khi lên xe, cao mẫu liền bắt đầu hồi ức đã từng những cái kia chuyện xưa chuyện cũ. Mấu chốt là nói một hai khắp, thậm chí là ba bốn khắp ngược lại cũng có tốt. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, cao mẫu liền muốn chuyện cũ nặng nói, cho dù ai cũng chịu không được. Cao phụ có lẽ đã tiến hóa ra sức miễn dịch, đối mặt gần trong gang tấc tục kinh, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, bảo trì chuyên chú độ lái xe. Nếu mà so sánh, muội muội ngoan còn kém rất nhiều, đầu dựa vào trên cửa sổ xe, xa vào đến trạng thái thất thần bên trong. Cao thụ thì là bất kể cái gì tam thất 21, trực tiếp lấy ra trong trường học luyện ra được bản lĩnh, giả vờ như nghiêm túc nghe, kỳ thực đã thất thần bắt đầu luyện công. Sau một tiếng rưỡi, xe lái vào Thanh Hải thị khu. Cao mẫu tại thì thầm một đường phía sau, lúc này cũng cuối cùng đình chỉ tụng kinh. Muội muội ngoan hai mắt cũng theo đó khôi phục một tia thần thái. Thanh Hải thành phố mặc dù liền tại bên cạnh Thanh Nguyên thành phố, nhưng bàn về thành thị quy mô đến, kém xa Thanh Nguyên thành phố. Phát triển kinh tế phương diện cũng là càng thêm kém. Cao mẫu năm đó lập chí hướng đi thành phố lớn, ai biết quanh đi còn lại, gả cho cao phụ phía sau, lại về tới hàng bắt đầu phụ cận. Thanh Hải thành phố gần đây tựa như ngay tại dỡ bỏ khu nhà lều, rất nhiều nơi cũng thay đổi dạng. Cao phụ lái xe đi vòng thời gian thật dài, cái này mới thành công tìm tới cao thụ nhà bà ngoại. Tỷ, tỷ phu, các ngươi xem như tới, ba cùng mụ cũng chờ cuống lên cao thụ cứu cứu mang theo hai đứa bé, ra nên tiếp một nhà bốn miệng. Ba cái đại nhân đi ở phía trước ôn chuyện, bốn đứa bé thì là theo ở phía sau, lẫn nhau dò xét. Tuy nói là đồng bào cùng một mẹ, nhưng cao thụ nhan trị hiển nhiên đều bị muội muội ngoan đoạt đi, dài đến thực sự là đồng dạng, cùng người qua đường giáp không có gì khác nhau quá nhiều. Đến mức muội muội ngoan cao diệp, nhan trị từ không cần phải nói. Cực giống tóc ngắn bạn cao viên viên, cho dù ai thấy, con mắt không thẳng. Nhà cứu cứu biểu muội có chút đáng yêu, mắt to mắt hai mí, thế nhưng biểu đệ nhà, chỉ có thể nói đơn giản hình người. Biểu tỷ, thời gian thật dài đều không gặp nha. ân, lần trước vẫn là hơn một năm trước đâu. Ngay tại đọc sơ trung biểu đệ cùng biểu muội, hiển nhiên đều là nhan chị khống, trực tiếp dính vào Cao Diệp bên cạnh, không ngừng hỏi lung tung này kia. Nhà bà ngoại là một tòa tầng 2 tiểu lâu, tựa hồ cũng tại khu nhà lều phá dỡ phạm vi, có thể bởi vì giá cả không có thương lượng xong nguyên nhân, không có bị hủy đi. Cao Thụ theo mọi người đi vào trong tiểu lâu, thấy một vòng thân thích. Nói thật, không quản là một đời trước, vẫn là một thế này, hắn đều thuộc về thân thích bên trong không có chút nào tồn tại cả một loại kia. Nhưng Cao Diệp lại khác biệt. Thiên tài thiếu nữ nha, tự nhiên là nắm giữ lực hấp dẫn quan hoàn. Liên quan tới Cao Thụ khí huyết số liệu vượt qua 20 điểm sự tỉnh, Cao Phụ Cao Mẫu phía trước trải qua thảo luận phía sau, quyết định tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu như chỉ là 7 giờ nhiều khí huyết trị lời nói ra cũng không có gì. Nhưng 20 nhiều một chút liền có chút không hợp thói thường. Người sợ nổi danh heo sợ mập, có đôi khi quá nổi danh, chưa chắc là chuyện gì tốt. Vì không chọc loạn thất bát tao phiền phức, bọn họ phu thê lựa chọn ngậm miệng không nói. Cao Thụ cũng rất tán đồng, người trong nhà biết là được rồi, nói ra quá nhiều người biết lời nói, vậy hắn còn thế nào giả heo ăn thịt hổ chăng a? Một đám thân thích trước sau trình diện, ôn chuyện xong xuôi phía sau, liền bắt đầu tiến về khách sạn. Kết hôn quá trình không có chuyện gì để nói, chính là cái này tiệc cưới tiệc rượu có chút khó ăn, tuyệt đại bộ phận đều là tham dự chế độ ăn. Còn lại thì làm, đầu bếp tay nghề trình độ thậm chí còn không bằng Cao Mẫu, để Cao Thụ ở trong lòng hung hăng khinh bị một phen. Biểu ca, biểu tỷ, chúng ta đi xem phim a. Tiệc cưới kết thúc phía sau, biểu đệ lên tiếng đề nghị. Cao Diệp chính buồn chán đâu, nghe đến đề nghị này phía sau, tự nhiên là gật đầu đồng ý vì vậy, một nhóm bốn người thoát ly đại bộ đội, chạy thẳng tới rạp chiếu phim. 2 giờ phía sau, làm từ trong rạp chiếu phim lúc đi ra, mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối. Nhân vật nữ chính dung mạo thật là xinh đẹp a. Nói nhảm, Trương An Nhiên có thể không xinh đẹp sao? Có thể nhân vật nam chính liền dài đến có chút xấu, khí chất còn không được, không giống như là từ trong ngục giam đi ra, càng giống là từ phú bà sẽ trong sở đi ra. Không cho phép ngươi vũ nhục thần tượng của ta. Diễn vai ác cái kia cũng không tệ, biểu đệ cùng biểu muội đang chuyện cho điện ảnh nội dung, Cao Diệp cũng thỉnh thoảng cắm vào một câu. Mà Cao Thụ thì là đã tê dần, so trực tiếp mò công tắc điện còn muốn tê dại. Hắn thấy, vừa rồi trận kia điện ảnh, quả thực chính là thiên lôi của quận. Bắt đầu nhân vật nam chính bị vị hôn thê cùng vai ác vu hãm, vào tù 5 năm. Sau khi ra tù, nhân vật nam chính phát hiện vị hôn thê thế mà gả cho vai ác, còn sinh một cái bé con. Nhưng 5 năm lắng đọng, để nhân vật nam chính cấp tốc bắt đầu nghỉ tập, đồng thời cuối cùng đánh bại cường đại vai ác. Có thể đợi đến cuối cùng kết quả lúc, nhân vật nam chính thế mà tha thứ vị hôn thê phản bội, đồng thời tay trong tay đi vào hôn nhân cung điện. Cái này cố sự phát triển, trực tiếp cho hắn thấy choáng. Cái này mẹ nó là nhân loại có thể nghĩ ra đến kịch bản. Điện ảnh biên kịch có phải là có cái gì đặc thù yêu thích a? Ví dụ như thích chụp mũ gì đó. Có thể khi thấy thảo luận đến say sưa ngon lành biểu đệ cùng biểu mỗi lúc, Cao Thụ mở miệng. Cái này là lần đầu tiên, hắn cảm giác được cùng cái này cái thế giới người có chút không hợp nhau. Trở về nhà bà ngoại thời điểm, bốn người cũng không có đón xe. Cao Diệp không biết có phải hay không là phát sốt, lại còn nói muốn nhìn cái gì cảnh đường phố cảnh đêm. Cho nên bọn họ đành phải ngồi chậm rãi kiểu cũ xe buýt, chậm rãi ung dung lắc lư một đường. Chờ lúc xuống xe, sắc trời đã triệt để tối. Hôm nay ngôi sao thật nhiều a. Muội muội ngoan tâm tình tựa hồ rất không tệ, nhìn trên trời ngôi sao, mặt mỉm cười nói. Chúng ta bên này không khí càng tốt hơn một chút, cho nên ngôi sao lại nhiều lại phát sáng. Biểu tỷ, ngươi ở trường học không có người truy ngươi sao? Ngươi thích cái gì loại hình? Bên cạnh hai cái tiểu liếm cho nhộn nhịp gật đầu nói phải. Cao Thụ theo ở phía sau, mượn sáng tỏ ánh trăng trong sáng, chậm rãi từng bước đi tại đèn nhánh khu nhà lều bên trong. Phía khu vực này cư dân đã dọn đi rồi, nhưng phòng ốc còn chưa kịp phá rỡ. Thanh, Thảo, quên trang ống giảm thanh. Đúng lúc này, phu cận đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang cùng một câu tiếng mắng, để biểu đệ biểu muội trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Là tiếng súng. Bên này như thế không an toàn sao? Cao Diệp đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng hỏi. Không. Không biết, trước đây không có. Không nghe thấy qua. Biểu muội nghe đến là tiếng súng phía sau, vậy thì càng thêm sợ hãi. Nằm xuống. Cao Thụ đột nhiên lên tiếng hô. Cao Diệp phản ứng rất nhanh, vội vàng ôm biểu muội, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Biểu đệ còn sững sờ tại nguyên chỗ, bị Cao Thụ một chân đá vào trên chân, lập tức mới ngã xuống đất. Người biểu đệ còn đang nghi ngờ, đối phương vì cái gì muốn đem hắn đạp ngã xuống đất. Có thể không đợi hắn đem chữ thứ hai hỏi ra lời, liền nghe đến sau lưng còn chưa đẩy ngã trên vách tường, chuyển đến liên tiếp tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại ánh trăng chiếu xuống, tường kia bên trên vậy mà nhiều ra mấy cái vết đạn. Vừa rồi nếu không phải là bị hắn đá đến, sợ rằng lúc này hắn đã bị viên đạn đánh trúng. Cao Thụ đã khoa chặt lại mười mấy mét bên ngoài xạ thủ vị trí. Đối phương rõ ràng là chạy giết người đến. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút lời nói, đoán chừng ngày mai liền lại muốn khai tiệc chương 33 chương 33, cái tư thế này không được, quá đau chương 33, cái tư thế này không được, quá đau. Cao Thụ hiện tại hỏa khí rất lớn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu vừa muốn nổ súng giết người, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn nếu không phải tuyệt thế thiên tài, nếu không phải không có đem quán tượng pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng, như vậy hiện tại chẳng phải là chết đến không minh bạch. Ta còn chưa kiểm tra giáo hoa có hay không bệnh phù chân cùng bệnh ngũ cơm. Ta còn chưa cho chết oan hoàng đại ca báo thủ. Có thể các ngươi lại muốn giết chết ta, nghĩ tới những thứ này, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn đưa tay vào túi, nhưng là sờ soạn cái trống không. Thảo, không có mặc đồng phục. Hắn thép xếp đinh toàn bộ đều chứa vào đồng phục trong túi áo, hôm nay đổi một bộ quần áo, tự nhiên là cái gì đều không có mò tới. Bất quá không có thép xếp đinh không sao, chính vào buổi tối, cục đá cũng có thể dùng một chút. Cao Thụ cấp tốc nhặt lên trước người một cục đá, lấy mai hoa châm pháp ám khí thủ pháp ném hướng về phía xạ thủ vị trí. Theo siêu một tiếng phá không vang, cục đá hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. A, cái kia xạ thủ không đợi lại lần nữa dẫn ra có súng, liền bị cục đá đánh trúng tay phải, đau đến hét thảm một tiếng. Tay phải của hắn bị đánh đến máu thịt bé bét, súng lục trong tay tự nhiên cũng rớt xuống đất. A Bân, làm sao vậy? Xạ thủ tiếng kêu thảm thiết, lập tức đưa tới những đồng bọn chú ý rất nhanh, từ bốn phía còn chưa phá rỡ phòng ở bên trong, liền chui ra hai hơn 10 cái người. Mượn nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy những người này đều là lương hùm vai gấu, không có một cái là manh chó. Mà còn bọn họ trên tay, không phải cầm trong tay khảm đao, đúa nhóm vũ khí, chính là cầm súng lục. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu ước chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Xạ thủ lập tức chạy tới bên cạnh, hồi đáp, quan chủ, ta phát hiện bốn cái người ngoài. Bất quá trong đó có một kẻ khó chơi, đem tay của ta bị đả thương. Nói xong, hắn còn đặc biệt cho đối phương nhìn một chút chính mình máu thịt bè bét tay phải. Phế vật, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết, đừng chậm trễ tìm người thời gian. Người này phân phó một tiếng phía sau, liền xoay người dẫn người đi hướng một mảnh khác khu vực chờ phá rỡ, tựa hồ là đang tìm người nào. Cứ việc vị này quán chủ vẹn vẹn lộ một mặt, nhưng cao thủ vẫn là thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Lại là hắn. Trong đầu của hắn từng có người này ký ức, hơn nữa còn là tương đối mới. Mà khi nghe đến quán chủ mệnh lệnh phía sau, lưu tại nguyên chỗ mấy người lập tức nâng lên họng súng, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Có thể lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi ra một trận đối thoại âm thanh. Cảnh sát, nửa giờ trước ta chính là từ nơi này nghe đến tiếng súng. Ngươi xác định là tiếng súng? Đương nhiên xác định, ta là xuất ngũ quân nhân, nghe xong liền biết là 213 chế tạo súng lục chuẩn bị nổ súng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện ra sao? Lại có người báo cảnh. Liên tại bọn hắn nghi hoặc ngây người lúc, cao thủ cấp tốc nhấc lên biểu đệ biểu muội, sau đó đối Cao Diệp kêu một tiếng, đi. Cao Diệp phản ứng rất nhanh, vội vàng cùng ở cao thủ, cùng nhau lật người phía sau một đạo tường viện. Chơi. Nhìn thấy mục tiêu cứ như vậy chạy trốn, mấy cái xạ thủ lập tức hồn hện, vội vàng đuổi về phía trước. Nhưng khi hắn bọn họ chạy đến bức tường kia tường viện lúc, trái xem phải xem, nơi nào còn có cái gì cao thủ bốn người bóng dáng a? Người đều chạy, làm sao hướng quán chủ bàn giao a? Một người trong đó giọng nói có chút run rẩy. Bàn giao cái gì? Một người khác đối với không khí thả mấy phát phía sau, lại nói, người cũng đã chết, bùi lất đắp bên trong. Mấy người còn lại sửng sốt một chút phía sau, nhộn nhịp gật đầu nói, đúng đúng đúng, người đã chết, thi thể đều chôn. Nói xong, mấy người liền cười ha hả rời đi hiện trường, phản phất đã hoàn thành quán chủ giao xuống nhiệm vụ. Một bên khác, tại một hơi chạy ra hơn 100 mét phía sau, cao thủ cuối cùng thả chậm bước chân. Không có đuổi tới a. Cao Diệp không hổ là thiên tài thiếu nữ, một hơi chạy ra hơn 100 mét, hơi thở không gấp mặt không đỏ. Không có. Cao thủ không có cảm giác được những người kia khí tức, kết luận đối phương khẳng định không thể đuổi theo. Đậu phộng, ngươi làm sao đi tiểu? Còn không bằng một cái tiểu cô nương đâu. Hắn bỗng nhiên nghe được một cỗ mùi lạ, túi đầu xem xét, lại là biểu đệ đi tiểu đất quần. Hắn vội vàng buông tay, thả ra biểu đệ cùng biểu muội. Biểu muội mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ, một đôi mắt to như nước trong veo bên trong, đây là đối với cao thủ cái này biểu ca hiếu kỳ. Đến mức biểu đệ nha, cũng không muốn nói nhiều. Đứa nhỏ này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Ngươi dẫn bọn hắn trước trở về, ta còn có chút việc. Cao thủ lui lại một bước, kéo ra cùng biểu đệ khoảng cách phía sau, đối với Cao Diệp nói. Tốt. Cao Diệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có hỏi thêm lời thừa thãi, gật đầu đáp ứng. Dạng này muội muội mới là muội muội ngoan. Đưa mắt nhìn ba người rời đi phía sau, cao thủ lại lần nữa trở về. Hắn trốn tại trong bóng tối, dọc theo phía trước bị tập kích địa phương, đi về phía trước vài chục bước, đi tới một tòa hủy đi hơn phân nửa phòng ở phía trước. Ra đi, đám người kia đã đi. Cao thủ nhìn hướng tòa này nửa sụp đổ phòng ở, nhẹ giọng hô. Têu một hồi lâu, cũng không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Ngươi nếu là không chịu đi ra, vậy ta liền đi. Cao thủ dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu huynh đệ ngươi lỗ thai chân linh chỉ riêng, lại có thể nghe đến vị trí của ta. Lúc này, góc tường một cái đống đất động mấy lần, từ trong chui ra cả người cao bất mãn một M7, tướng mạo hơi có vẻ hèn mọn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân cao không ra thế nào, tướng mạo không ra thế nào, nhưng trên thân lại mặc vào một thân tao khí màu tím âu phục. Đáng tiếc thật tốt âu phục, lúc này đã dính đầy bụi đất bùn, rất nhiều nơi cũng bởi vì nhiễm máu tươi, thay đổi đến sâu một khối nông một khối. Thật sự là xin lỗi, bởi vì ta sự tình đem các ngươi cho cuốn vào. Trung niên nam nhân xác định xung quanh trừ ngoài cao thủ, không còn gì khác người phía sau, một mặt xin lỗi nói. Sau đó, hắn lại nghiến răng nghiến lợi mắng, cái này chết tiệt ta đối với các ngươi ở giữa ân oán không có hứng thú. Không đợi hắn nói xong, liền bị cao thủ cho phất tay đánh gãy. Cao thủ trầm giọng nói, ngươi mới vừa rồi giúp ta, hiện tại có gì cần ta hỗ trợ? Vốn là trước khi đến để xạ thủ phân tâm đoạn kia đối thoại, chính là trước mắt người trung niên nam nhân này làm ra. Mấy cái xạ thủ không thể nghe tiếng xác định vị trí, nhưng hắn có thể a mặc dù chẳng biết tại sao kem chút bị bắn chết, có thể hắn từ trước đến nay là ân oán rõ ràng. Chủ nợ cũng không phải là trước mắt trung niên nam nhân, mà còn nếu như không là đối phương đột nhiên cắm mấy miệng, hấp dẫn lấy xạ thủ lực chú ý, vậy hắn thật đúng là không tốt mang theo hai cái vướng víu chuẩn đi. Đem ta đưa xa một chút, lại giúp ta gọi điện thoại. Trung niên nam nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Tốt. Cao thủ khẽ gật đầu, tiến lên bắt lấy trung niên nam nhân gáy cổ áo, nhấc lên đối phương phía sau, sải bước chạy về phía trước. Tiểu huynh đệ, lỗ thai của ngươi láo lỉnh a, trời sinh sao? Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi mang theo một cái người, còn có thể bước đi như bay chạy nhanh như vậy, thiên phú không bình thường nha. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi phía trước tựa hồ đả thương một cái xạ thủ, dùng cái gì công phu a? Tiểu huynh đệ, ngươi họ gì? Ngươi ta như thế hợp ý, nếu không hai chúng ta cái kết bái a. Ôi đậu phộng, tiểu tử ngươi điểm nhẹ a. Điểm nhẹ, sau lưng có tổn thương, không thể lôi kéo. Cái tư thế này không được, quá đau, ngực ta trúng một phát đạn. Con mẹ nó mô mô ngươi à, mệnh căn của ta a. Chương 34, quả thực vô pháp vô thiên. Chương 34, quả thực vô pháp vô thiên. Đưa đi so cao mẫu còn có thể cầu nhỏ trung niên nam nhân phía sau, cao tụ trận tròn mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lạc đường. Buổi tối một hơi chạy ra xa như vậy, xung quanh cũng đều là tương tự trở phá dỡ khu, còn thân ở hoàn cảnh xa lạ, đổi người nào đến cũng tìm không được đường. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cho Cao Diệp phát đi một cái tin nhắn ngắn, để nàng tăng thêm chính mình gờ gờ, lại phát đưa một cái định vị tới. Muội muội ngoan làm việc chính là lưu loát. Không tới 2 phút, hắn liền nhận đến tăng thêm bạn tốt mời, cùng với nhà bà ngoại định vị. Cách hắn hiện tại vị trí, không đến 3 cây số. Không tính xa, cũng chính là mấy chuyện của phút. Chờ chạy về nhà bà ngoại phía sau, nhìn thấy bình yên vô sự cao thủ, cao phụ cao mẫu đám người cuối cùng là thở dài một hơi. Biểu đệ cùng biểu muội hai người chính nằm sấp tại bọn họ ba mụ mụ trong ngực, từng cái khóc đến cùng con mèo mướp nhỏ giống như. Khi lại một lần nữa nhìn lúc đến cao thủ, biểu đệ rất mất tự nhiên rời đi ánh mắt, bị dọa đến kẻ ra quần, thực sự là quá xấu hổ. Cái này sợ rằng sẽ biến thành hắn cả một đời xóa đi không xong hắc lịch sử. Báo cảnh a, hiện tại chị An thật sự là càng ngày càng kém. Mỗ mỗ nghĩ tới 4 cái tiểu bối suýt nữa mất mạng, liền khi đến sắc mặt trắng bệnh. Vậy cũng phải đợi ngày mai cảnh sát đi làm a. Buổi tối bọn họ không đi làm, ngày trước hết ngủ a cứu cứu sát thực phí đi một phen miệng lưỡi, cái này mới làm yên lòng lão nhân. Chờ ra phía sau cửa, cứu cứu liền hướng những người khác ngả bài nói, kỳ thật ta không đề nghị báo cảnh. Các ngươi cũng đều biết, có thể lấy được thương, sao có thể là người bình thường sao? Chúng ta phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, có thể chọc được đối phương sao? Cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cứ định như vậy đi. Chờ quay đầu phá rỡ công ty lại đến, ta liền cùng bọn họ ký tên, rời đi nơi này. Cao phụ cao mẫu đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một cái mở miệng, không hẹn mà cùng chấp nhận cứu cứu thuyết pháp. Hiện thực chính là như vậy, còn có thể làm sao đâu? Bọn họ đều là người bình thường, làm sao cùng những cái kia có năng lượng có bối cảnh người đi đấu? Cho nên vẫn là dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn, tránh khỏi trêu chọc một phen phiền toái không cần thiết. Cao Diệp ngược lại là có chút tức giận bất bình. Có thể nàng nhìn thấy mọi người đều áp dụng ngầm thừa nhận thái độ phía sau, cũng chỉ có thể thở thật dài một cái, trong lòng mạnh lên suy nghĩ thay đổi đến càng mãnh liệt. Nghĩ đến mạnh lên, nàng đột nhiên nhìn về phía cao thủ. Có thể cái này xem xét, kém chút không có đem nàng tức chết đi được. Cao thủ thế mà ngay tại chơi game điện thoại, một chút cũng không có để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, cao phụ cao mẫu quyết định buổi chiều lên đường về nhà. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là chờ lâu 2 ngày, ai biết đột nhiên phát sinh súng bắn sự kiện, suýt nữa để bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thanh Hải thành phố trị an quá kém, kém xa Thanh Nguyên thành phố, cho nên vẫn là tận nhanh về nhà thì tốt hơn. 3. Ta tại trên xỉu đoàn đoạt một cái 30 nguyên hải sản tiệc đứng quán. Ta chuẩn bị hiện tại liền đi ăn uống thả cửa dừng lại, sau đó buổi chiều lại cùng các ngươi tụ lại. Cao thụ ngồi tại bên người cao phụ, chỉ trên điện thoại phiếu ưu đãi. Cao phụ xích lại gần nhìn thoáng qua, thật đúng là cướp được một tấm giá gốc 300 nguyên hải sản tiệc đứng quán. Đi thôi. Do dự một chút phía sau, cao phụ gật đầu cho phép. Đem so sánh với ngoại ô thành phố, trung tâm thành phố có lẽ càng thêm an toàn. Cao thụ dựa theo trên sự đoàn mặt hướng dẫn, lợi dụng xe buýt đi tới nhà kia hải sản tiệc đứng cửa hàng. Tại nhân viên cửa hàng nghiệm xong khoán phía sau, hắn là thật là ăn uống thả cửa. Loạn thất bát tao nhét vào một bụng phía sau, liền lau miệng đi. Hải sản tiệc đứng cửa hàng dưới lầu là một đầu tiểu thương chủng loại đường phố, tất cả đều là bày sạp bán tiểu thương chủng loại, lộn xộn cái gì đồ vật đều có, người lưu lượng cũng tương đối lớn. Cao thụ trên đường đi dạo một hồi phía sau, dừng ở một cái trước gian hàng. Lão bản, ngươi mặt nạ này bán thế nào a? Hắn theo tay cầm lên một tấm mặt nạ, hướng quán nhỏ lão bản dò hỏi. Tấm mặt nạ này toàn thân là đen màu đồng, màu sắc thâm trầm, thoạt nhìn vô cùng có chất cảm giác. Mặt nạ chỉnh thể đắp nặng, là một đầu chính đang phát ra điếc tai gào thét ác quỷ, cánh mũi bên ngoài mở rộng, kiên cường có lực, khoe miệng đường cong như lao, sắc bén nhưng mà mèo. Liếc mắt một cái, liền cho người một cố giữ tận cảm giác khủng bố. Đem so sánh với mặt khác phim hoạt hình nhân vật mặt nạ, tấm này mặt nạ ác quỷ thực sự là chói mắt. Cho nên hắn liếc thấy chúng tấm mặt nạ này. Quán nhỏ lão bản liếc qua phía sau, trả lời, 5 khối tiền lấy đi. Thiện nghi như vậy, cao thụ bị cái giá tiền này cho khiếp sợ đến. Nhìn mặt nạ này cảm nhận cùng tay nghề, hoàn toàn không giống như là 5 đồng tiền giá cả. Quán nhỏ lão bản cười khổ nói, mặt nạ này vào giá cả liền muốn 20, có thể bán 3 năm đều không có bán đi. Tiểu hài tử ngại quá khủng bố, tiểu thanh niên ngại quá xấu, người trưởng thành nào có đeo loại này mặt nạ. Đây cũng là. Cao thụ nghe vậy, khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý người trưởng thành ai sẽ đeo loại này mặt nạ, hoặc là đeo biển gen nửa mặt mũi cô, hoặc chính là trực tiếp đeo khẩu trang. Một đời trước chính hắn kinh nghiệm, cùng một thế này tiền thân kinh nghiệm, đều đầy đủ chứng minh điểm này. Trả tiền phía sau, cao thụ thành công mang đi tấm này chính mình ngưỡng mộ trong lòng mặt nạ. Tiếp xuống, hắn dọc theo đầu này tiểu thương chủng loại đường phố đi đến phần cuối, tại một nhà cửa hàng giờ y bên trong mua một hộp thép xếp đinh. Sau đó hắn lại xuyên qua 4 con phố, cái này mới đến mục đích hôm nay. Hướng dẫn còn rất chính xác. Cao thụ đem điện thoại nhét vào trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa tầng 3 thương nghiệp lầu. Trên mái nhà dựng thẳng lên một cái hàng hiệu, thượng thư 4 chữ lớn, Linh Lộc Võ Quán. Cái này Linh Lộc Võ Quán có chút phản truyền thống ý tứ, chỉnh thể kiến trúc trang trí phong cách cũng là vàng son lộng lẫy, có thể chói mù mắt cho cái chủng loại kia. Không một chút nào giống như là truyền thống võ quán, càng giống là truyền thống giải trí hội sở. Ta chỉ muốn an tĩnh làm một cái tuyệt thế thiên tài, có sai sao? Ta chỉ muốn tại bên trong mộng cảnh cày cày quái, thăng cấp, có sai sao? Ta chỉ muốn cố gắng tu luyện, tìm tới hung thủ là Hoàng Đại Ca báo thủ, có sai sao? Ta chỉ muốn bảo hộ người nhà, để bọn họ bình an hạnh phúc, có sai sao? Tất nhiên không sai, có thể các ngươi vì cái gì đều muốn bức ta đâu? Vì cái gì đây? Cao thụ than nhẹ một tiếng, trong miệng không ngừng thầm nói. Lúc ở Quảng Huệ Đại Hạ, đến từ Linh Lộc Võ Quán Quang Đầu Nam cùng Mặc Kính Nam, không phân tốt xấu, trực tiếp đối hắn cùng muội muội ngoan xuất thủ, về sau càng là trực tiếp động thương. Nếu như hắn không phải tuyệt thế thiên tài lời nói, có thể liền bị đối phương đánh thành trọng thương. Kết quả chứng minh là một đợt hiểu lầm phía sau, đối phương hai người vậy mà còn muốn chuẩn bị phế bỏ hắn cùng muội muội ngoan. Quả thực vô pháp vô thiên. Đêm qua, đồng dạng đến từ Linh Lộc Võ Quán xạ thủ, càng là muốn nổ súng giết người diệt khẩu. Rõ ràng bốn người bọn họ chỉ là đi qua mà thôi, cái gì cũng không làm, thế mà liền bị giết. Bọn họ vẫn là hải tử nha. Vực này cầm thương hành hung, xem thường luật pháp hành vi. Quả thực vô pháp vô thiên. Rõ ràng là kém chút không có mệnh người bị hại, kết quả bởi vì e ngại làm hại người thế lực, liền báo cảnh cũng không dám. Cứu cứu đám người thỏa hiệp bất đắc dĩ, không phải là nói rõ Linh Lộc Võ Quán đã có đủ hắc sát hội tính chất sao? Người mang vũ lực, lại dùng để chèn ép dân chúng bình thường. Quả thực vô pháp vô thiên. Mặt khác trước lầu đều có bày sạp bán trái cây cùng khoai lang nướng, duy chỉ có trước Linh Lộc Võ Quán không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Linh Lộc Võ Quán khi hành phách thị, đã chọc cho người người oán trách. Quả thực vô pháp vô thiên. Các ngươi muốn giết ta, vậy ta liền trước hết giết các ngươi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Cao thủ đem trên tay quỷ diện mặt nạ mang lên mặt phía sau, sải bước, hướng đi Linh Lộc Võ Quán. Chương 35, Hỏa Vân Tà Thần chương 35, Hỏa Vân Tà Thần mang theo quỷ diện mặt nạ cao thủ lộ ra rất là cổ quái, nhưng võ quán nhân viên công tác nhưng cũng không làm ngăn cản. Dù sao tìm quán chủ cổ quái quá nhiều người, cũng không kém cái này một cái. Hắn vừa đi vào Linh Lộc Võ Quán đại sảnh, đối diện liền đi tới một đám người. Tôn Hắc Cẩu người này ngược lại là sẽ ẩn nút, tối hôm qua tìm như vậy nhiều địa phương, thế mà không có thể tìm tới hắn. Ta nghe nói đầu này chết chó mực đã rời đi Thanh Hải, không biết đi địa phương nào. Không có Tôn Hắc Cẩu, Thành Nam khu cũng là chúng ta thiên hạ. Khiêm tốn một chút, dù sao Tôn Hắc Cẩu còn có thế lực còn sót lại. Một chút tạp ngư nát tôm, không đáng giá nhắc tới. Thanh Nguyên thành phố bên kia đã nói tốt, từ Phạm Kiến Nghiệp ra mặt thay chúng ta giải quyết hợp pháp thủ tục. Phạm Kiến Nghiệp người này không quả quyết, lỗ tai mềm, về sau rất có thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề cái kia liền trực tiếp giết chết hắn. Đám người này vừa nói chuyện, vừa đi về phía cửa lớn. Người cầm đầu chính là tối hôm qua cái kia chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt âm trầm quán chủ. Cao thủ đối hắn ấn tượng rất sâu. Lúc trước lên mạng thẩm tra liên quan tới Linh Lộc Võ Quán tư liệu lúc, quan phương web Tây biểu thị võ quán quán chủ chính là người này, Lộc Huy. Lộc Huy không hổ là nhị cấp võ giả, không quản là vẻ ngoài, vẫn là khí chất, đều so bên cạnh tạp ngư càng tốt. Chính là ánh mắt có chút âm trầm, thoạt nhìn như là loại kia trong tiểu thuyết kinh điển âm độc bai ác. Trừ Lộc Huy ra, cao thủ còn nhìn thấy hai người quen. Quang Đầu Nam cùng Mặc Kính Nam. Trên Quang Đầu Nam một lần bị đánh không nhẹ, trên mũi còn dán vào băng vải. Mặc Kính Nam ngược lại là hoàn toàn như trước đây tiêu sái, nhưng tay phải một mực giấu tại trong túi, tựa hồ là tùy thời đều chuẩn bị rút súng giáng dấp. Lộc Huy đám người đi đến trước cửa chính, tự nhiên đối diện gặp vừa mới tiến đến cao thủ. Người là ai a? Không biết chó ngoan không cản đường sao? Quang Đầu Nam thấy phía trước có người chặn đường, hơi nhíu mày, vô cùng khó chịu. Hỏa Vân Tà Thần. Trong lòng cao thủ có chút tiểu kích động, không kịp chờ đợi báo ra chính mình áo lót. Hỏa Vân Tà Thần. Nghe đến đối phương báo ra danh hiệu, Quang Đầu Nam chờ người đưa mắt nhìn nhau, không nghe nói Thanh Hải thành phố có nhân vật như vậy à? Ngươi muốn làm gì? Mặc Kính Nam nhìn lên trước mặt cái này cổ quái quỷ diện mặt nạ người, nhíu mày hỏi. Phá quán. Cao thủ bình bình đạm đạm trả lời. Phá quán. Ngươi mẹ nó não có bị bệnh không? Lại dám đến chúng ta Linh Lộc Võ Quán đến phá quán. Quang Đầu Nam nghe đến đối phương trả lời phía sau, nhịn không được cười ra âm thanh. Mẹ nó muốn nổi danh muốn điên rồi à? Liên mặt cũng không dám lộ, vậy mà còn muốn phá quán. Đừng cản đường của lão tử, tin hay không lão tử đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Lá gan không nhỏ, cũng không biết bản lĩnh làm sao. Những người khác cũng nhộn nhịp mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo đùa cợt, phảng phất là tại nhìn một tên hề. Vị bằng hữu này, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mặc Kính Nam cười lạnh một tiếng nói. Lời còn chưa dứt, Quang Đầu Nam liền dẫn đầu phóng ra một bước, xông về cao thủ. Mẹ nó, dám đến chúng ta Linh Lộc Võ Quán gây rối, tự tìm cái chết. Mắng chửi người đồng thời, hắn cũng vung lên nằm đấm, đập về phía mặt của cao thủ. Một quyền này lực đạo 10 phần, nếu là bị đập trúng, đoán chừng muốn cùng bản thân hắn đồng dạng bị đánh gãy xương mũi. Cao thủ đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Đợi đến Quang Đầu Nam nắm đấm nện đến trước người lúc, hắn cũng đồng dạng vung đánh một quyền. Một quyền này, nhìn như tùy ý, thường thường không có gì lạ, nhưng tốc độ càng nhanh, lực lượng càng đầy. Giang giác. Song phương nắm đấm tinh chuẩn đụng vào nhau. Sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, Quang Đầu Nam nháy mắt trợn tròn con mắt. Xương tay của hắn bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia lực lượng mạnh mẽ càng làm cho cánh tay xương cổ tay xuyên phá ra thịt, trực tiếp từ khuỷu tay chỗ chui ra. Không đợi Quang Đầu Nam phát ra tiếng kêu thảm, cao thủ hướng về phía trước bước ra nửa bước, lấy quyền hóa trưởng, một trưởng vỗ tại trên ngực. Một trường này, lực lượng càng sức lực. Quang Đầu Nam cũng là không sợ chút nào, cứ thế mà dùng bộ ngực của mình tiếp nhận một trường này. Trường lực làm vỡ nát ngực của hắn xương, vỡ vụn mảnh xương lại đâm vào lá phổi của hắn, trái tim các khí quan, máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng, từ trong miệng mũi tuôn ra. Có thể dù cho thống khổ như vậy, Quang Đầu Nam sửng sốt không có nhiều hừ một tiếng. chỉ là ngã xuống đất liền ngủ, lại ngủ chất lượng rất tốt, triệt để tạm biệt mất ngủ quấy nhiễu. Một màn này phát sinh, trước sau chung vào một chỗ vẫn chưa tới 10 giây. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, tiếng cười từng trận quang đầu nam, nhanh như vậy liền tiến vào cấp độ sâu ngủ. Những người khác gặp hắn ôm có chất lượng như thế tốt ngủ, sắc mặt không khỏi tùy theo phát sinh biến hóa. Mặc Kính Nam hơi ngẩn ra, một giây sau lập tức lấy ra trong túi súng lục. Chỉ bất quá không đợi hắn nâng lên họng súng ngắm chuẩn, lại đột nhiên cảm giác tay phải truyền đến đau đớn một hồi, vô ý thức buông lòng tay, súng lục trực tiếp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một bên Lộc Huy cũng đội vàng xuất thủ, đem Mặc Kính Nam kéo hướng về phía vị trí của mình. Mặc Kính Nam mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được lỗ tai tựa hồ bị cái gì xuyên thấu đồng dạng, truyền đến một trận đau đớn. Hắn vô ý thức duỗi tay lần mò, chính mình bên trái lỗ tai vậy mà chỉ còn lại một nửa. Đến mức một nửa khác thì là bị đính tại sau lưng trên vách tường. Tê Mặc Kính Nam hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt quỷ diện mặt nạ người vẫn là một cái cao thủ ám khí. Hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, bàn tay đã bị triệt để xuyên qua. Nhịn đau rút ra ám khí phía sau, hắn nhìn kỹ, lại là trang trí bên trong thường thấy nhất thép xếp đinh. Chỉ là thép xếp đinh, tại đối phương trên tay lại có uy lực như thế, quá đáng sợ. Bằng hữu, có chuyện gì có thể thật tốt nói, vì sao muốn động thủ giết người đâu? Lộc Huy khẽ mỉm cười, đối với quang đầu nam an nghỉ cũng không để ở trong lòng. Phá quán. Cao thủ còn là trước kia trả lời. Hừ. Trong mắt Lộc Huy hiện lên một vẻ ý lạnh. Phá quán vua, đây chính là muốn chọc nhãn hiệu. Bọn họ hiếu người nhà vất vả gần trăm năm, mới đem linh lộc võ quán nhãn hiệu dựng thẳng lên đến, sao có thể tùy tiện để người hái đi? Còn đứng ngây đó làm gì, mở bắn chết hắn. Mặc Kính Nam lập tức ở bên cạnh cao giọng quát. Đối phương đã tỏ rõ ý đồ, rõ ràng chính là vì đập phá quán mà đến, không có bất kỳ cái gì đường lui. Tình huống như vậy, còn nói gì nói, mở làm liền xong rồi. Một đám võ quán các tiểu đệ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng sờ tay vào ngực chuẩn bị móc súng. Còn không chờ bọn hắn cây súng lục móc ra, liền cảm giác mí mắt có chút nặng, buồn ngủ nháy mắt xông lên đầu, nhộn nhịp mới ngã xuống đất, cùng quang đầu nam làm bạn đi. Ta quang minh chính đại đến phá quán, các ngươi lại trực tiếp móc súng. Cái này cũng không tránh khỏi quá không nói võ được đi. Cao thủ ngữ điệu vẫn là như vậy bình tĩnh, phản phất vừa vận đập chết mười mấy cái con rồi đồng dạng. Chết. Nói mẹ nó võ đức. Mặc Kính Nam một tiếng giận mắng, cả người tựa như mãnh hổ xuống núi, hướng địch nhân bộ giết tới. Nguyên lai hắn không chỉ là am hiểu bắn súng ngắn, trên tay công phu cũng đồng dạng hàng đầu, một tay hổ trảo công khá tốt, tại trong võ quán là gần với Lộc Huy thứ hai cao thủ. Khí cấp bại phôi. Cao thủ khép cười một tiếng, tay phải hóa trưởng, đống dưng hướng về phía trước đánh ra. Tuy là đi sau, nhưng tới trước. Không đợi Mặc Kính Nam có phản ứng, cao thủ tay phải liền đã phá vỡ tầng tầng không gian, từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, hung hăng đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay ẩn chứa cường hoành lực lượng bộc phát ra. Đầu của Mặc Kính Nam tựa như là bị co rỗi lò xo đồng dạng, bị cứ thế mà ép đến trong lồng ngực. Cái kia từng đoạn xương của sống cũng bị tầng tầng giảm, hoàn thành nhân loại sau khi lớn lên không cách nào thay đổi thấp kỳ tích. Cái kia lực lượng khổng lồ, thậm chí trực tiếp làm vỡ nát Mặc Kính Nam hồ đồ quần áo trên người, cho dù là quần lót. Người là chỉ riêng từng cái đến, đi cũng muốn chỉ riêng từng cái đi nhìn đến trên mặt đất tiểu hải nhân phía sau, cao thủ cảm giác chính mình Phật pháp lại tinh thâm rất nhiều. Chương 36, chết. Chương 36, chết. Bằng hữu, ngươi giết như thế nhiều người, có cái gì khí cũng có thể tiêu tan a. Cứ việc trước mặt ngủ đầy đất người, nhưng Lộc Huy vẫn là một bộ không thèm để ý chút nào thái độ. Phá quán. Cao thủ trả lời, còn là trước kia hai chữ. Tốt tốt tốt. Ta nhiều lần ngừng nhịn, có thể ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Thật làm ta Lộc mỗi nhân xông ra đến to như vậy thanh danh, đều là gió lớn cạo qua đến. Lộc Huy giận hừ một tiếng, toàn thân bộc phát ra giật mình người khí thế, ngang nhiên nhào về phía cao thủ. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một vệt bạch lộc hư ảnh, lập tức đánh ra song quyền, bắn ra kình lực cùng xung quanh khí lưu va chạm, kích phát ra giống như hiệu tê âm thanh. Cặp kia quyền tại lúc này, tựa như hùng hiệu sắc bén bén nhọn sử hiệu, đâm thẳng trong lòng cao thủ cùng nhất hầu hai chỗ yếu hại. Cùng lúc đó, cước bộ của hắn cũng như linh lộc đồng dạng nhẹ nhàng mau lẹ. Trong nháy mắt công phu, liền đã xung phong đến trước mặt cao thủ. Đây cũng là bình thường quán tưởng pháp bày ra kinh sợ năng lực. Đáng tiếc có lẽ còn chưa tu đến ngũ trọng, không cách nào đạt tới chân chính hiện ra tình trạng. Chỉ có thể kinh sợ một chút cá thối nát tôn cao thủ còn là lần đầu tiên đối mặt tu luyện quán tưởng pháp võ giả. Bởi vậy hắn cũng không đội vã xuất thủ, mà là tận khả năng quan sát Lộc Huy đang xuất thủ lúc biến hóa, tự tìm cái chết. Bị như vậy đục nhã phê bình, Lộc Huy giận quá, kém chút cắn nát răng hàm. Không giết người này, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Để ngươi nhìn ta a. Liên làm Lộc Huy song quyền sắp chạm đến cao thủ thân thể một khắc này, một tôn kim Phật hư ảnh đột nhiên tránh hiện ra, bao phủ tại hắn quanh thân. Làm nắm đấm đập nện tại trên kim Phật hư ảnh lúc, chỉ là kích thích nói về sóng gợn, sau đó liền bị giống nhau lực lượng phản chấn trở về. Đây là thứ quỷ gì? Lộc Huy bận rộn lo lắng tháo bỏ xuống trên hai tay lực phản chấn, nhưng vẫn là rút lui mấy bước. Trong mắt của hắn, lóe ra khó có thể tin qua mang. Trên người đối phương kim Phật hư ảnh, chẳng lẽ cũng là quán tưởng pháp? Có thể quán tưởng pháp cho dù là tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ sợ cũng không cách nào tại trong hiện thực trực tiếp hiện ra a. Cho nên người này đến cùng là tu luyện thứ quỷ gì? Nghĩ hắn thở nhỏ tập võ, 30 năm võ đạo cuộc đời, thấy qua võ giả đầu chỉ và người, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có quỷ dị như vậy hiệu quả quán tưởng pháp. Hiện tại đến tên ta, làm Lộc Huy khiếp sợ thất thần lúc, cao thủ hai bàn tay đều xuất hiện, lòng bàn tay hướng lên trời, cao giọng quát, Phật quang phổ chiếu vẫn là trước sau như một lúng túng. Nhưng kim Phật hư ảnh lại tách ra đạo đạo Phật quang, chiếu sáng toàn bộ võ quán đại sảnh. Cứ việc bị Phật quang chiếu rọi, nhưng Lộc Huy phát hiện thân thể của mình tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Hù dọa người. Trong lòng hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể một giây sau, hắn liền phát hiện những này Phật quang quỷ dị chỗ. Phật quang không thương tổn nhục thân, có thể toàn bộ đều chui vào đến trong thức hải của hắn. Hắn thông qua tổ truyền linh lộc quán tưởng pháp tu luyện ra được bạch sắc linh lộc, lúc này hoàn toàn không có ngày xưa linh động, tựa như điêu khắc như bình thường ngốc trệ. Ngay sau đó, hắn liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Vô số Phật quang tại trong thức hải của hắn, hội tụ thành một tôn ngồi xếp bằng kim liên, tia sáng vạn trượng kim Phật. Từ bi thiện hai. Thiện hai kim Phật xuất hiện một khắc này, trong thức hải nháy mắt nộn nhạo lên từng trận phản âm, quanh quẩn không dứt. Cái kia bạch sắc linh lộc tại từng trận trong phản âm, thế mà bị dần dần nhuộm thành màu vàng. Cấm pháp ô nhiễm. Đây là cấm pháp ô nhiễm. Người này lại là tu luyện cấm pháp. Lộc Huy đến cùng là kiến thức rộng rãi, cho nên lập tức liền phân biệt ra được hiện nay chô gặp phải tình huống. Nếu như linh lộc bị triệt để ô nhiễm, như vậy chờ đợi hắn kết quả cũng chỉ có một cái, chết. Cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải ngăn cản linh lộc ác thay đổi. Mà ngăn cản ác thay đổi chỉ có một con đường, đó chính là tự bạo. Đây là ta 30 năm đau khổ tu luyện ra linh lộc ác để Lộc Huy tự bạo linh lộc, gần như chính là dùng đao tại quét trái tim của hắn. Có thể đường cứ như vậy bày ở trước mắt, hoặc là linh lộc bị triệt để ô nhiễm, ác thay đổi hoàn thành, hắn cũng theo đó cùng đời an nghỉ. Hoặc chính là tự bạo linh lộc, tranh thủ một tia sinh cơ. Hắn tự xưng là nhân vật kiêu hùng, cho nên dù cho lại đau lòng, cũng muốn đánh ra một con đường sống. Nghĩ tới đây, Lộc Huy không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Trong chốc ngắn này, linh lộc ác thay đổi đột nhiên đình chỉ. Linh lộc chỉnh thể sụp đổ thành một điểm sáng, sau đó bộc phát ra chói lóa mắt bạch quang, hoàn toàn biến mất tại bên trong thức hải. Kim Phật mất đi mục tiêu phía sau, cũng vỡ vụn thành đạo nói Phật quang, dần dần biến mất. Tự bạo linh lộc phía sau, Lộc Huy cảm giác đầu của mình giống như là bị xe lu lặp đi lặp lại nghiền ép hơn trăm lần đồng dạng. Đau đến hắn khuôn mặt trắng xám, không có chút huyết sắc nào, lạnh giọt mồ hôi lốp bốp rớt xuống đất. Nhưng coi như là trước nay chưa từng có đau đớn, cũng vô pháp ngăn cản hắn quay người trốn đi. Thất bại, đáng xấu hổ. Nhưng cùng đáng xấu hổ thất bại so sánh, vẫn là mạng sống trọng yếu nhất. Lộc Huy nhịn không được hồi tưởng lại cái kia thích mặc tây trang ái tử Tôn Hắc Cẩu, lúc ấy Tôn Hắc Cẩu cũng là bị hắn đánh bại, sau đó vội vàng thoát thân. Khi đó kia khắc, giống như vào giờ phút này. Cứu ta, Lộc Huy không ngừng lên tiếng kêu cứu, hy vọng có người có thể đứng ra, tạm thời kìm chân địch nhân bước chân. Nhưng cũng tiếc, không người hưởng ứng, càng không người đứng ra. Tâm phúc của ta đều ở nơi nào? Trên cao thụ một đời làm một cái hợp cách long quốc nhân, tự nhiên hiểu được diệt cỏ tận gốc đạo lý. Hắn ba bước đồng thời làm hai bước, đuổi kịp Lộc Huy phía sau, đưa tay đánh ra một trường. Một trường này mặc dù rất bình thường, nhưng trong đó bao hàm lực lượng, cuốn theo mãnh liệt trường phong, chạy thẳng tới đối phương sau đầu bổ tới. Chết. Cao thụ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, giống như kinh lôi nổ tung, cuồn cuộn mà đến. Lộc Huy cho dù là nghe đến trường phong âm thanh, có thể cũng vô lực lại đi né tránh. Ở phía sau não bị đập trúng phía sau, hắn không hiểu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, như khi còn bé khắc khổ luyện võ, như tuổi trẻ sông sáo thiên hạ, như hứa hẹn lớn mạnh võ quán, như lần thứ nhất giết người lúc rung động. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khiếp sợ, một tia oán hận, một tia không cam lòng, một chút tuyệt vọng, nhưng cuối cùng tất cả hướng bình tĩnh. Cao thủ cấp tốc bước ra trở ra, quay người đi ra linh lộc võ quán đại sảnh. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tàng. Một giây sau, đầu của Lộc Huy giống như video ngắn bên trong bị dây thun siết bạo dưa hấu đồng dạng, nháy mắt nổ bể ra đến. Đỏ trắng giao nhau thuốc nhuộm, làm cho cả đại sảnh bị sửa chữa một phen, có điểm giống là đại lao tinh không đỉnh. Những cái kia trốn ở trong góc võ quán đệ tử cùng các nhân viên công tác, xoa xoa trên mặt chất lỏng sền sệt, lúc này trong mắt đều là rung động. Tại Hắc Bạch hai đạo ôm có bất phàm lực ảnh hưởng Lộc Huy, cứ như vậy không có. Nói chết thì chết ta. Đúng, vừa rồi băng đến trên mặt là vật gì? Dính dính, đặc, thanh canh. Nguyên lai là huyết. Mọi người nháy mắt cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, sáng nay mới vừa ăn cơm sáng, tại giờ khắc này toàn bộ đều lấy thiên trúc mỹ thực phương thức trở về. A. Lúc này, một tiếng hét lên gần như muốn đâm rách màng nhĩ của mọi người. Đại gia xoay người nhìn lại, nguyên lai là Lộc quán chủ tại năm ngoái mới cưới tiểu lão bà, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Bây giờ sư phụ đã chết, như vậy sư nương đâu? Một chút võ quán đệ tử trong lòng, lúc này không khỏi manh động một chút đặc thù ý nghĩ. Chương 37, võ giả báo thủ chương 37, võ giả báo thủ đi ra linh lộc võ quán phía sau, cao thủ có thể nói là suy nghĩ thông suốt. Một hơi để mười mấy người miễn đi mất ngủ quá nhiều, quả thực là công đức vô lượng. Chính hắn cũng nhịn không được khen ngợi chính mình một tiếng, thần y đi. Cái thế thần y đi. Không nghĩ tới mới vừa xuyên biệt tới thời điểm, ta còn tại bị ác mộng quá nhiều, thậm chí còn đang lo lắng chính mình khí huyết số liệu quá thấp, thi không đỗ đại học. Hiện tại thế nào, trải qua ta kiên trì không ngừng cố gắng cày quái cùng tu hành, nhị cấp võ giả đều có thể bị ta tùy tiện nghiền ép. Mạnh lên tốt, người liền phải mạnh lên. Chỉ có mạnh lên, mới có thể không bị như linh lộc võ quán dạng này hát sáp hội tập thể khi dễ, mới có thể càng tốt bảo hộ ở chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Đáng tiếc giết chết hoàng đại ca hung thủ vẫn luôn không có manh mối, nếu không. Thư hử. Cao thủ năm đấm, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ báo thủ cho hoàng đại ca. Vì để tránh cho cảnh sát thúc thêm phiền phức, hắn chui vào đến trong một cái hẻm nhỏ, liên tục bay qua mấy đạo tường rào phía sau. Cái này mới tháo mặt nạ xuống, dung nhập vào dòng người bên trong. Sau một tiếng, hắn một lần nữa về tới nhà bà ngoại bên trong. Cao Diệp ngay tại trong đường buồn chán quét điện thoại, TV sung làm bối cảnh âm nhạc. Mà biểu đệ biểu muội thì vẫn là như cũ, còn ở bên cạnh hỏi lung tung này kia. Biểu ca ngươi trở về. Nhìn thấy cao thủ sau khi đi vào, biểu mội điểm điểm lên tiếng chào. Đáng yêu bóp. Cao Thụ gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía Tệ Gia Quần biểu đệ.
Đơn.
Biểu ca. Biểu đệ biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng cũng đi theo kêu một tiếng. Cao Thụ cười hắc hắc, chớp chớp mắt, cái này để biểu đệ lại không khỏi nghĩ tới đêm đó Tệ Gia Quần hắc lịch sử, cả người đều muốn hỏng mất. Lúc này, một đám thân thích từ trong phòng đi ra, Cao Phụ Cao Mẫu cũng ở trong đó, trên tay còn xách theo một chút Thanh Hải đặc sản. Chuẩn bị một chút ta, chúng ta ăn cơm trưa liền về nhà. Cao Mẫu chào hỏi một đôi nhi nữ nói. Nghe nói như thế, buồn bực ngán ngẩm Cao Diệp cuối cùng là có một chút tinh thần. Các vị khán giả, các bằng hữu, nơi này là Thanh Hải Đài truyền hình khẩn cấp đưa tin. Vừa bạn nhận được tin tức, ta thị nổi tiếng võ giả căn cứ huấn luyện, Linh Lộc Võ Quán phát sinh võ giả báo thủ sự kiện. Người gặp nạn bao gồm Linh Lộc Võ Quán đương nhiệm quán chủ, quốc tế võ đạo kết hợp hiệp hội chứng nhận nhị cấp võ giả, Thanh Hải thành phố võ đạo hiệp hội cao cấp quản sự Lộc Huy tiên sinh. Ta đài phóng viên đã đi hiện trường, còn mời mọi người duy trì liên tục xem trên TV truyền ra tới âm thanh, nháy mắt hấp dẫn lấy ở đây lực chú ý của mọi người. Liên Lộc Huy đều bị người giết. Cứu cứu nhịn không được kinh hô một tiếng. Lộc Huy tại Thanh Hải thành phố thanh danh có thể là không nhỏ, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Nghe nói hiện nay phụ trách phá rỡ công ty, phía sau mặt liền có Linh Lộc Võ Quán bối cảnh. Hắn nhưng là nhị cấp võ giả a, nói chết thì chết. Nhị cấp võ giả làm sao vậy, gặp phải lợi hại hơn, còn không phải mất mạng. Giết cũng tốt, cái kia đổ vứt đi Linh Lộc Võ Quán chính là hắc xã hội, người ở bên trong từng cái điên cuồng muốn chết. Bạn học ta biểu ca tẩu tử đệ đệ, chính là bị cái này đệ tử của võ quán đả thương, lại một tháng viện, báo cảnh sát rất lâu mới có kết quả, liền bồi thường không đến 2000 khối tiền. Các ngươi biết sao, phía trước Lao Trương ra cái kia một mảnh phá rỡ công ty chính là đệ tử của Linh Lộc Võ Quán xây dựng. Bọn họ thừa dịp Lao Trương một nhà ra đi ăn cơm, trực tiếp liền đem phòng ở cùng viện tử toàn bộ đều đầy, quay đầu liền cho 1 vạn khối tiền, nếu như không muốn, liền cái này 1 vạn đều không có. Đương nhiên biết, nếu không phải về sau quan phương can thiệp, sợ rằng đám người này làm sẽ còn càng quá đáng. Các thân thích ngươi một câu ta một câu, bắt đầu lấy bản về chuyện liên quan tới Linh Lộc Võ Quán. Cái gì phi pháp phá rỡ, cái gì bá nam ức hiếp nữ, cái gì thành đoàn đầu đả, cái gì cầm thương giết người, cái gì sờ lao đầu cái mông, cái gì cướp lao phu nhân của lót, càng nói càng nhiều, càng nói càng thái quá. Cứu cứu nghe đến là một chán mồ hôi lạnh. May mắn phía trước nhà kia phá rỡ công ty đem sự tình huyên náo có chút lớn, đem quan phương kinh động đến, bằng không bọn hắn cái này một mảnh đoán chừng cũng là cùng Lao Trương ra đồng dạng một kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với Lộc Huy đám người chết, đại gia là vô án gọi tốt, giữa trưa lúc ăn cơm, đều có thể nhiều uống 2 chén rượu. Sau khi ăn cơm chưa xong, tại một đám thân thích tiễn đưa bên dưới, Cao Gia 4 khẩu lái xe bước lên về nhà đường về. Linh Lộc Võ Quán phụ cận đã bị cảnh sát kéo đường ranh giới. Người không có phận sự, bao gồm đệ tử của võ quán cùng nhân viên công tác chờ, tại làm xong ghi chép phía sau, tất cả đều bị lệnh cưỡng chế về nhà. Trương đội, hiện trường có chút thảm a. Một người trung niên cảnh sát đi vào võ quán đại sảnh phía sau, nhìn thấy đầy đất che kín vải trắng thi thể. Cùng ở bên cạnh hắn cảnh sát trẻ tuổi giới thiệu nói, người chết tất cả đều là Linh Lộc Võ Quán cốt cán, có biệt danh Quang Đầu Dương Quang nói xong, hắn dẫn đầu trung niên cảnh sát đi tới một cỗ thi thể phía trước. Trung niên cảnh sát vén lên vải trắng xem xét, thi thể toàn bộ ngực đều lõm lún xuống dưới. Hắn nguyên nhân cái chết là ngực bị trưởng lực chấn vỡ, vỡ vụn mảnh xương trực tiếp đâm thủng trái tim các khí quan. Cảnh sát trẻ tuổi ở một bên giới thiệu nguyên nhân cái chết. Trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, che lên vải trắng phía sau, đưa tay ra hiệu tiếp tục. Cảnh sát trẻ tuổi lại dẫn hắn đi tới một cỗ thi thể khác phía trước, mở miệng nói, cỗ thi thể này là biệt danh Hạ Sơn Hổ Khổng Cường. Nói xong, hắn chủ động kéo ra vải trắng, đồng thời giới thiệu nguyên nhân cái chết nói, Khổng Cường đầu bị trưởng lực đập tới trong lồng ngực, xương cổ sống cũng bị trưởng lực chấn động đến vỡ nát. Nhìn xem nằm trên mặt đất không đến mảnh vải không đầu tiểu hải nhân, trung niên cảnh sát nhịn lại nhẫn, nhưng khỏe miệng vẫn là hiện ra mỉm cười. Hạ Sơn Hổ Khổng Cường người này, hắn gặp qua rất nhiều lần. Dù sao cũng là của Linh Lộc Võ Quán số 1 tay chân. Làm người đâu, chỉ có thể dùng 3 cái từ ngữ đến hình dung phách lối, rất phách lối, vô cùng phách lối. Đáng tiếc à, ngày trước vị này ngang ngược càn rỡ tay chân, bây giờ nhưng là không những biến thành tiểu hải nhân, thậm chí liền đầu đều bắt đầu chơi trốn tìm. Cái cuối cùng, chính là Linh Lộc Võ Quán quán chủ Lộc Huy cảnh sát trẻ tuổi một lần nữa đắp kín vải trắng phía sau, đi tới trọng yếu nhất cỗ thi thể kia phía trước. Hắn cong lưng vén lên vải trắng, đây là một cỗ thi thể không đầu. Cùng vừa rồi Hạ Sơn Hổ Khổng Cường khác biệt, Khổng Cường còn có đầu, chẳng qua là giấu ở trong lồng ngực. Mà Lộc Huy lại là chân chính không nghĩ ra. Căn cứ đệ tử của Linh Lộc Võ Quán, nhân viên công tác ghi chép, Lộc Huy là bị một trưởng vô đến sau đầu. Sau đó toàn bộ sau đầu liền nổ tung nói xong, cảnh sát trẻ tuổi còn đưa tay qua tay như vậy một cái. Trung niên cảnh sát nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Lộc Huy a, cái kia càng là người quen cũ. Chỉ tiếc mới ngăn cách mấy ngày, vị này Lộc quán chủ liền đã không tại quen mặt. Còn lại những người khác đâu? Trung niên cảnh sát sau khi nhìn quanh một vòng, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Trải qua pháp y hiện trường kiểm tra, những người khác là bị thép xếp đinh bắn vào đại não, ngay mắt tử vong. Cảnh sát trẻ tuổi hồi đáp. Rất tốt. Trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, dựa theo võ giả báo thủ đến kết án. Có thể là cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy, có chút chần chờ, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị trung niên cảnh sát phất tay ngăn lại. Phía trước Lộc Huy giết người, không phải liền là làm cái võ giả báo thủ lý do nha, hiện tại vừa vặn đến phiên hắn chương 38, đa sầu đa cảm, bất lợi cho thăng cấp. Chương 38, đa sầu đa cảm, bất lợi cho thăng cấp. Tại võ phong thịnh hành trong cao võ thế giới, võ giả ở giữa báo thủ, từ điểm người gì đó, căn bản cũng không phải là sự tình. Chỉ cần không phải vô duyên vô cớ tàn sát bình thường thị dân, phía chính phủ cũng là sẽ không tiến đi truy đến cùng. Cao Thụ tại nhìn xong trên điện thoại những này kết quả tìm kiếm phía sau, cuối cùng là yên tâm. Tất nhiên phía chính phủ ngầm cho phép võ giả báo thù tồn tại, vậy liền đại biểu cho không sao. Phía trước hắn thật đúng là có chút lo lắng chính mình bị bắt, không có đi đại học, trước đi ngục giam báo danh. Hiện tại xem ra, thật sự là có chút buồn lo vô cớ. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, võ giả ở giữa phát sinh xung đột, đả thương người người chết sự tình quá nhiều, phía chính phủ liền xem như muốn quản, cũng không có tinh lực như vậy. Mà còn cảnh sát bình thường cũng rất khó bắt lấy đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh võ giả. Cùng hắn lãng phí tinh lực cùng nhân lực quản những này, còn không bằng để một số võ giả quần thể cho căn chó đâu. Một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau, Cao gia một nhà bốn miệng cuối cùng là về tới ấm áp ổ nhỏ. Cơ tối là do Cao Thụ cùng muội muội Ngoan cùng nhau làm. Đương nhiên, chủ lực tự nhiên là Cao Thụ, mà muội muội Ngoan thì là phụ trách thật giả lẫn lộn. Ngươi liền nấu cơm thả bao nhiêu nước cùng mét cũng không biết, về sau xuất giá làm sao bây giờ? Cao Thụ nhìn thấy muội muội Ngoan tăng thêm 3 bát mét, lại chỉ thêm 1 bát nước, lập tức im lặng nói: "Ta là muốn làm nữ nhân của nữ võ thánh, làm sao có thể đi làm gia đình bà chủ đâu?" Muội muội Ngoan cười lạnh một tiếng, lẽ thẳng khí hùng nói: "Cao Thụ có thể nói cái gì đó?" Chỉ có thể đối muội muội Ngoan dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen ngợi một tiếng có chí khí. Ăn xong cơm tối phía sau, Cao Thụ tiếp tục trở về nhà tu luyện chính mình quán tưởng pháp. Như Lai quán tưởng pháp cường hành, đã không cần lại chứng minh. Không quản là tại bên trong một cảnh, vẫn là tại hiện thực, đều là châu cái đến năng cực, như tới cực điểm. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện trở về lúc, đã là buổi tối 10 giờ. Lại đến nằm mơ thời gian. Hắn đơn giản rửa mặt một phen phía sau, liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Trong một cảnh, gió đêm vẫn là trước sau như một thê lương, mà Cao Thụ cũng hoàn toàn như trước đây xuất hiện ở trong an toàn lúc. Hắn chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài đen nhánh thế giới, cảm nhận được ngoại giới truyền đến cái kia lạnh lẽo thấu xương, cùng với ẩn tàng trong bóng đêm ác ý thông qua từ nhan đại hoa khôi cùng hiệu phục quái vật cái kia lấy được ký ức đến xem, chỗ này thế giới song song không hiểu gặp phải quỷ dị thay biến. Khi thật sớm tại nhan đại hoa khôi thấy được trên trời rơi xuống mưa đen phía trước, hai biến cũng đã bắt đầu. Hiệu phục quái vật chính là điển hình. Cho dù là trước thời hạn bên trên treo cổ tự sát, nhưng vẫn là bị quỷ dị chiếm cứ thân thể, lấy nửa tỉnh bất tỉnh trạng thái, tàn nhẫn sát hại nhiều người. Cứ việc cuối cùng hắn nhớ lại sự tình mọi nguồn, nhưng cũng không có cái gì dùng, cuối cùng vẫn là triệt để lưu lạc làm quái vật. Đợi đến trên trời rơi xuống mưa đen lúc, cái kia liền thuộc về là sáng bài giai đoạn. Mà từ trên trời giáng xuống những cái kia màu đen hạt mưa, kỳ thật chính là bị Cao Thụ đặt tên là ảnh quỷ hắc ảnh quái vật. Tại cái này chàng thai biến bên trong, học sinh cùng các lao sư hoặc là bị quỷ dị ký sinh, biến thành quái vật. Như hiệu phục quái vật, như cùng người khác chơi liều người người triệu dương, như một cái miệng liền muốn cắn người đầu nhỏ nhan đại hoa khôi. Còn có một bộ phận thảm hại hơn, thì là lưu lạc làm quái vật trong miệng thức ăn ngon. Ví dụ như cũng còn tại bên trong an toàn ốc 1/3 dương chính quảng. Chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, toàn bộ trong trường học liền không có người sống sao? Vẫn là nói, toàn bộ thế giới cũng chỉ có ta như thế một người sống. Trong mắt Cao Thụ hiện lên một vẻ nhàn nhạt yêu thương. Nếu quả thật là như vậy, tốt như vậy muội muội Cao Diệp cùng Cao Phụ Cao Mẫu, chẳng phải cũng là phía trên cái kia hai loại kết quả. Hy vọng trong hiện thực không muốn phát sinh dạng này tai nạn, nếu không, đối muội muội ngoan hạ thủ, thực sự là có chút khó khăn a. Hắn ở trong lòng cảm khái một phen phía sau, liền đi ra an toàn ốc, chuẩn bị tẩy quái đi. Đa sầu đa cảm, bất lợi cho thăng cấp. Mục tiêu của hắn là quét sạch phía bên phải hành lang còn sót lại ảnh quỷ. Quét thời gian dài như vậy quái, hắn cũng coi là hiểu rõ. Ảnh quỷ chính là cấp thấp nhất tạm ngư. Chỉ có những cái kia nắm giữ nhân loại linh kiện ảnh quỷ mới sẽ thoáng mạnh lên như vậy một chút, nhưng cũng chính là một chút. Lại hướng lên đâu, chính là bị quỷ dị ký sinh cơ thể người phía sau, phát sinh dị biến quái vật. Những này quái vật riêng phần mình cũng có khác biệt đặc điểm. Như hiệu phục quái vật liền ôm có thể cướp đi quyền khống chế thân thể năng lực, dù cho duy trì liên tục thời gian không quá dài, nhưng cũng là hắn tha thiết ước mơ năng lực. Giống Triệu Dương ba hợp một liều người người, mặc dù lực lượng khá mạnh, nhưng nhanh nhẹn quá kém, còn không có não. Đến mức nhan đại hoa khôi nhà, cũng không tệ lắm. Có não, hiểu được phân tích chiến cuộc, vẫn là công kích từ xa đơn vị. Nếu như lại hướng lên lời nói, trước mắt hắn chỉ có thể nói ra hai loại quái vật. Một cái chính là tiếng ho khan chủ nhân, từ đầu tới đuôi, can vốn cũng không có từng đứt đoạn. Chỉ cần có tiếng ho khan vang lên, như vậy thế tất liền sẽ có quái vật sống lại. Hắn suy đoán tiếng ho khan chủ nhân, rất có thể là nhất trung phó bản cuối cùng buộc. Một cái khác, hắn không biết cụ thể là cái gì quái vật, nhưng khẳng định là tại trong nam sinh túc xá lầu. Hắn thấy, năng lực của hiệu phục quái vật mặc dù rất không tệ, nhưng không cách nào giết chết trong nam sinh túc xá lầu tất cả học sinh. Cho nên tất nhiên có mặt khác quái vật cùng nó phối hợp. Mà cái này quái vật có lẽ có thể thay đổi các học sinh nhận biết, đem tất cả mọi người vây ở lầu ký túc xá bên trong, cho nên mới sẽ để hiệu phục quái vật đến tay. Lại là một cái để hắn thèm nhỏ dãi ba năng lực của thức A. Khu cụ nghĩ đi nghĩ lại, cái kia quen thuộc tiếng ho khan lại tới. Hai cái ảnh quỷ tại cuối hành lang tàn bộ, người được người sống mùi phía sau, bọn họ cùng nhau chạy về phía Cao Thụ. Nhiệt tình như vậy nên đón, thật là làm cho ta thích chết các ngươi. Cao Thụ cũng là nhiệt tình tiến ra đón, một trưởng một cái tiểu ảnh quỷ, đưa bọn họ trực tiếp độ hóa. Ảnh quỷ vẫn là quá ít, cái này nếu là làm cái mấy chục con tập hợp một chỗ, ta trực tiếp một phát Phật quang phổ chiếu liền giải quyết. Thu xong kinh nghiệm về sau, hắn ở trong lòng không khỏi có chút phàn nàn. Có lẽ chỉ có phía ngoài thao trường mới là tốt nhất cải quái địa điểm. Bên phải bên cạnh nơi cửa thang lầu, tầng 2 cuối cùng một cái ảnh quỷ thảm tao độ hóa. Cứ như vậy, tầng 1 cùng tầng 2 ảnh quỷ đều đã bị Cao Thụ cho dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên tiếp xuống, hắn hành trình chính là tầng 3. Hy vọng tầng 3 ảnh quỷ nhiều một chút. Không, là giống Triệu Dương dạng này lại ngu ngốc vừa đần lại không có não quái vật nhiều một ít. Giấu trong lòng đối tầng 3 ước mơ, cao thủ từng bước một đi lên đại cấp, chạy về phía tốt đẹp tầng 3. Liên tại hắn đi đến cầu thang chỗ góc cua thời điểm, một đạo cao lớn hắc ảnh đột nhiên từ thượng tầng nhảy xuống, đánh giết mà đến. Tốt. Nhìn cái này hình thể, nhìn cái này uy mãnh tư thế, nhìn cái này ngốc nghếch công kích, khẳng định là tam đầu quái vật không có chạy. Cao thủ mặt lộ hưng phấn, vận chuyển quán tượng pháp cùng khí huyết, đưa tay một trưởng bộ hướng về phía hắc ảnh. Làm quái vật bổ nhào vào phụ cận lúc, vừa nhờ u ám ánh trăng xem xét, quả nhiên là hắn mong đợi tam đầu quái vật. Chỉ bất quá quái vật trên vai ba cái đầu, đều rất lạ lẫm, hắn cũng không nhận ra. Giống như phía trước Triệu Dương đồng dạng, cái này tam đầu quái vật cũng không có não, thẳng vào cùng hắn chạm nhau một trường, phía trước một trường, chỉ có thể đánh lui tam đầu quái vật. Nhưng bây giờ, hắn một trường này nhưng là đem trực tiếp đập bay ra ngoài, đập ầm ầm tại cầu thang trên bậc thang chương 39, cao thủ kinh nghiệm chương 39, cao thủ kinh nghiệm thừa dịp tam đầu quái vật còn chưa kịp đứng dậy lúc, cao thủ ba bước đồng thời làm hai bước, vọt thẳng đến trước mặt quái vật tiếp xuống, hắn nháy mắt đánh ra ba trường, cho quái vật ba đầu đầu cắt tới một trường, chủ đánh một cái xử lý sự việc công bằng. Tương đối lần trước đối chiến tam đầu quái vật lúc, hắn thực lực lại phải đến tiến một bước tăng cường. Cái này ba trưởng vỗ xuống, trực tiếp liền đem quái vật ba cái đầu cho đập thành bạo tạc thủy khí bóng, mà quái vật chỉnh thể cũng theo đó hóa thành một sợi hắc yên, chui vào đến mi tâm của cao thủ chỗ. Ân, vẫn là quen thuộc chống đỡ tăng cảm giác, nhưng bởi vì hắn thực lực lại có tăng lên, cho nên cũng không có lúc trước cái loại này thức hải muốn bị lấp đầy cảm giác. Thoải mái. Hấp thu xong cái này sóng điểm kinh nghiệm phía sau, hắn dọc theo cầu thang hướng lên trên, đi tới tầng 3. Cùng tầng 1 cùng tầng 2 so sánh, tầng 3 nhiệt độ thấp hơn, loại kia âm lạnh ở mức cảm giác cũng càng lớn. Tầng 3 nơi cửa thang lầu, mấy cái đã trang bị một số người thân thể linh kiện ảnh quỷ, ngay tại chẳng có mục đích dạo chơi. Làm cảm giác được người sống khí tức phía sau, ảnh quỷ sợ liên tục không ngừng chạy về phía hắn vị trí. Rất tốt, ta vẫn là thích chủ động một chút. Cao thủ tự nhiên là thu nhận phần này đại lễ, đem cái này mấy cái ảnh quỷ toàn bộ độ hóa, đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một trận cùng loại với tiếng giày cao gót đạp trên đất truyền vào đến trong thai của hắn. Hắn bắt được phương hướng âm thanh truyền tới phía sau, cấp tốc bay đầu đi, sau đó kìm lòng không được sửng sốt một chút. Đập vào đến hắn tầm mắt là một đôi thẳng tắp thon dài nữ nhân hai chân, trên chân thế mà còn xuyên vào tất đen, nhưng bởi vì hư hại duyên cớ, có địa phương đã vỡ ra, lộ ra bên trong trắng xám làn da. Theo lý mà nói, một màn này có lẽ rất dụ hoặc mới đối, nhưng cao thủ trừ mộng bức bên ngoài không có có dư thừa phản ứng, bởi vì chỉ vì trước mắt quái vật trừ cái này hai cái bắp đùi bên ngoài còn có mặt khác 6 cái bắp đùi. Cái này 6 cái bắp đùi bên trong có một cặp khẳng định là nam nhân, lông chân tương đối nồng đậm, nhìn qua cùng xuyên vào một đầu quần len giống như, còn có một cặp hẳn là nào đó người mập mạp, mỡ chồng chất khá nhiều, không quản là bắp đùi vẫn là bắp chân, đều so người bình thường càng thô. Đến mức cuối cùng một đôi nha. Cùng lúc trước vậy đối với quần len chân khác biệt, chuyện này đối với trên chân không có chân lông. Mà cùng lúc trước vậy đối với tất đen chân so sánh, chuyện này đối với chân chân loại hình càng đẹp mắt. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm đến phán đoán, chuyện này đối với chân chủ nhân rất có thể là một cái nam nhân. Dưới tình huống bình thường, nam nhân xương chậu hẹp dài, cho nên chi dưới tỷ lệ càng tốt. Nữ nhân thì là vì thích hướng sinh dục duyên cớ, xương chậu tương đối rộng tương đối đánh, dẫn đến thân thể dài. Cho nên từ tỷ lệ nhìn lại, đôi này chân càng giống là nam nhân. Thứ nhì, bởi vì nữ nhân xương bánh trẻ vai diễn lớn hơn nam nhân, cho nên đầu gối càng dễ dàng bên trong nghiêng, chân loại hình tương đối cong. Mà nam nhân chân thì là căng thẳng. Từ một điểm này nhìn lại, xác nhận phía trên suy đoán. Cuối cùng, nam nhân tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể khá thấp, mỡ phần lớn tập trung vào phần bụng. Mà nữ tính tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể tương đối cao, mỡ phần lớn tập trung ở bờ mông cùng chân. Hùng kích thích tố sinh dục sẽ xúc tiến bắp thịt lớn lên, mà ít dầu rèn thì là sẽ xúc tiến mỡ trong chất. Bởi vậy tại giống nhau cân nặng bên dưới, nữ nhân chân mỡ càng nhiều, lộ ra sẽ tương đối thô một chút. Nam nhân bắp thịt chiếm tỷ lệ cao, lộ ra chân sẽ nhỏ một chút, đồng thời bắp thịt đường cong cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Ba đầu suy luận đem kết hợp, chứng minh cuối cùng này một đôi chân chủ nhân chính là một cái nam nhân. Cái này tám đầu chân có cánh hoa hình sắp xếp, vị trí giữa là một đoàn phi đô đô, nhiều nếp nhăn bụng mỡ. Tại bụng mỡ chính giữa còn sinh trưởng một cái 43 giật tả hữu con mắt. Vào giờ phút này, con mắt này chính đang ngó chừng cao thủ, đồng thời từng bước một tới gần. Cái gì mẹ nó quỷ đồ vật? Trên cao thủ đến liền là một cái leo phi thích. Hắn trực tiếp đá vào thứ quỷ này trên ánh mắt, một chân liền đem đạp bay ra ngoài. Cái này xấu đi à nha đa thôi quái, cũng là cùng phía trước tam đầu quái, nhan đại hoa khôi đồng dạng, đều là tinh anh quái. Bị ẩn chứa Phật quang một chân đạp chúng phía sau, thế mà còn không có biến thành điểm kinh nghiệm. Đa thôi quái tại ngã xuống đất phía sau, tám đầu chân uốn cong, sau đó dùng lực nhảy lên, giống như là cóp đồng dạng, lại lần nữa nhào về phía cao thủ. Cùng vừa rồi chỉ là quan sát khác biệt, lúc này trong đa thôi quái ương chỗ con mắt thì là sáng lên một vệt hồng quang, sau đó càng là như tia laser đồng dạng, đường bắn thẳng về phía cao thủ. Nguyên lai là loại này phương thức công kích ta. Cao thủ bị giật nảy mình, vội vàng lui lại trốn tránh. Hồng quang xạ tuyến mặc dù không có bắn trúng mục tiêu, nhưng tại xi măng cốt thép sàn gác bên trên, gảy ra một đạo hố sâu, gần như đều nhanh muốn bị sàn gác cho đánh xuyên. Một màn này, nhìn đến cao thủ là hai mắt ứa ra chỉ riêng. Khá lắm. Cái này nếu có thể cầm tới trong hiện thực, người nào mẹ nó còn cần ám khí cùng súng lục a. Một phát laser bắn đi ra, trực tiếp để cho địch nhân chơi xong. Đa thôi quái gặp chưa đánh trúng mục tiêu phía sau, lại nháy mắt ngưng tụ ra một phát hồng quang xạ tuyến, lại lần nữa bắn về phía cao thủ. Cao thủ vẫn là tiến hành trốn tránh, muốn nhìn một chút đa thối quái phải chăng còn có cái gì khác phương thức công kích. Tiếp xuống, một quái một người ở giữa, ngươi bắn ta trốn, lại tới tới lui lui tiến hành 5 cái hiệp. Sau đó, liền không có sau đó. Đa thối quái phóng ra cực hạn tựa hồ chính là 7 phát. 7 phát về sau, triệt để bị ép khô, hao hết khí lực, sủi lơ trên mặt đất. Nhìn ngươi ngoại hình thật hù dọa người, không nghĩ tới thế mà một cái tay súng siêu tốc. Cao thủ cười hắc hắc, nơi nào sẽ buông tha loại này cơ hội, đi lên chính là một trường, hoàn thành kinh nghiệm tu hoạch. Tại đa thối quái hóa thành một đạo hắc yên, chui vào đến mi tâm phía sau, hắn lại một lần nữa thể nghiệm được loại kia bị lấp đầy cảm giác. Trở về tiêu hóa kinh nghiệm, lần sau lại đến. Hắn xoay người rời đi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, lại không quay đầu nhìn một cái. Hôm sau, lão Cao, nhanh ngồi cao thủ vừa mới vào phòng học, liền thấy Triệu Dương một mặt hèn mọn hướng chính mình vẫy chào. Làm sao vậy? Hắn ngồi đến cái ghế của mình bên trên phía sau, hiếu kỳ nhìn thoáng qua tốt đồng bạn. Ta mới vừa nghe được một cái bạo tạc tin tức. Triệu Dương giống như là làm trộm đồng dạng, nhìn đông ngó tây, gặp không có người chú ý tới nơi này phía sau, cái này mới hạ giọng nói, Lao Dương ly hôn. Lao Dương? Cái nào Lao Dương? Cái này không đầu không đuôi lời nói, để cao thủ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn có thể là cái nào Lao Dương, làm lại chính là chúng ta thực chiến khóa Lao sư Dương Chính Quảng cái này Lao Dương. Triệu Dương mặt lộ im lặng nói, Dương Chính Quảng? Hắn thế mà ly hôn. Cao thủ trong đầu nhớ lại vị kia thân hình cao lớn Dương Lao sư, còn có trong ngộng cảnh chỉ còn lại 1/3 Dương Lao sư. Căn cứ trí nhớ của đời trước, có vẻ như vị này Dương lão sư cùng thê tử ở giữa tình cảm vô cùng tốt, vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Không nghĩ tới liền xem như thế tốt quan hệ, sau cùng kết quả thế mà còn là ly hôn. Ngươi biết Lao Dương là vì cái gì ly hôn sao? Triệu Dương nhíu lông mày, biểu lộ ra càng thêm bị uội. Không biết. Cao thụ lắc đầu. Đem ngươi cái kia hai bản thiếu nữ mặc khiết cùng lão niên A binh cho ta mượn nhìn hai ngày. Triệu Dương cười hắc hắc, đưa ra điều kiện của mình. Chương 40, cảm ơn ngươi a. Chương 40, cảm ơn ngươi a. Triệu Dương trong miệng hai bản sách đều là đại tác gia Lư Quan tác phẩm, cùng trên cao thủ một đời Kim Bình Mai cùng loại, thuộc về trường thiên tình đời tiểu thuyết, tiết lộ thời đại đang phát triển xã hội hắc ám cùng mục nát. Cái này hai bộ tác phẩm vừa mới ra mắt, liền thu được rộng rãi các bạn đọc hỗ trợ. Đáng tiếc là, về sau Lư Quan không biết đã làm gì, bị quan phương phán lấy tội phản quốc. Không những người bị lập chết, liền hắn biết những cái kia tác phẩm, cũng toàn bộ tùy theo bị phong giết. Cao thủ trong tay hiện có cái này hai bộ, vẫn là tiền thân tại 2 năm trước cùng cao phụ cùng nhau xuống nông thôn thu sách lúc mới lấy được, chân tàng đến nay. Hắn đã từng lấy phê bình tính ánh mắt, nhiều lần đọc xong cái này hai bản sách. Không thể không nói, vị này Lư Quan không hổ là đại tác gia, viết chính là tốt, để người nhìn nổi lòng tôn kính. Tốt. Do dự một chút phía sau, cao thủ vẫn là gật đầu đồng ý, chủ yếu là hắn cũng có chút hiếu kỳ vị kia Dương lão sư ly hôn bác quái. Hảo huynh đệ. Triệu Dương đạt được cơn muốn, thật là hài lòng. Sau đó, hắn tận lực hạ giọng nói, lão Dương sở dĩ sẽ ly hôn, là vì lao bà hắn ra quỹ. Nghe nói lão Dương trước thời hạn tan tầm về nhà lúc, phát hiện lao bà hắn cùng hắn nam khuê mật chính ôm cùng một chỗ gầm đâu. Lão Dương dưới cơn nóng giận, một quyền đánh rất cái kia nam khuê mật răng cửa. Sau đó lao bà hắn cũng nổi giận, trực tiếp cào hoa mặt của lão Dương. Tê cao thụ nghe xong, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh giá một cái chữ, 6. Không phải nói Dương lão sư cùng thê tử hắn là thanh mai trúc mã sao? Tình cảm như thế tốt, làm sao còn huyên náo khó coi như vậy đâu? Phía trước bàn đồng học đang nghe được những này bắt quái phía sau, cũng không nhịn được gia nhập đi vào. Ngươi biết cái gì? Cũng là bởi vì quá quen, cho nên lẫn nhau ở giữa đã không có cái tình. Triệu Dương cho đối phương một cái ánh mắt khinh bỉ. Xác thực, lẫn nhau quá quen, đều nhanh thành thân nhân liễu, cái kia còn có cái gì kích tình a? Phía trước bàn đồng học thật cũng không sinh khí, ngược lại tán đồng gật gật đầu. Đang lúc cao thủ muốn kỹ càng hỏi một chút những tin tức này xuất xứ lúc, chợt thấy Triệu Dương ưỡn thẳng sống lưng, vừa rồi cái kia hèn mọn thần sắc nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tên chó chết này trở mặt tốc độ, thật sự là nhất tuyệt. Cao thủ, đi ra một cái. Trong lòng cao thủ chính cảm khái đâu, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là vừa rồi cố sự nhân vật chính, Dương Chính Quảng. Chắc không được Triệu Dương tên chó chết này trở mặt nhanh như vậy đâu. Cứ việc hắn không hề biết đối phương vì cái gì gọi mình đi ra, nhưng còn đàng hoàng đứng dậy đi ra phòng học. Triệu Dương thấy cảnh này phía sau, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, trong miệng nhắc đi nhắc lại nói, Từ đạo hưu chớ chết bần đạo. Từ đạo hưu chớ chết bần đạo cao thụ theo phía sau Dương Chính Quảng, hai người một trước một sau, đi tới cuối hành lang. Nhìn thấy xung quanh không có người nào đi qua phía sau, Dương Chính Quảng thu liễm vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc, nhu hòa cười nói, cao thụ, cảm ơn ngươi à. Ân. Cao thụ một mặt một bức. Tình huống gì a? Làm sao lại đột nhiên hướng ta nói cảm ơn đâu? Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm a. Hắn cẩn thận nhớ lại một cái chính mình gần nhất trong trường học biểu hiện, vô cùng điệu thấp đến gần như không có tồn tại cảm giác tình trạng. Không phải, đều biết điều như vậy, thế nào còn có việc đâu? Dương Chính Quảng nhìn lên trước mặt giữ im lặng cao thủ, đưa tay vô bả vai của đối phương. Hắn biết tính cách của cao thủ có chút hướng nội, cho nên liền không có quá để ý đối phương trầm mặc. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Hắn lại nói một lần cảm ơn, tình cảm cực kỳ chân thành tha thiết. Hồi tưởng lại tại võ đạo quán ngày đó, nếu không phải cao thủ cái kia mang theo ánh mắt thương hại, hắn còn thật không biết chính mình thế mà bị đội nón xanh. Mặc dù hắn không biết đối phương là làm sao biết hắn bị xanh biết, nhưng thiện ý nhắc nhở cuối cùng vẫn là để hắn phát hiện mánh khỏe. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới 30 năm tình cảm thế mà đánh không lại một cái gọi là nam quê mật. Bất quá rời cũng tốt, hắn cũng có chút chán ghét, mà còn mới tới vị kia dư lão sư rất không tệ, dung mạo xinh đẹp, dáng người lại đẹp. Hiện tại hắn ly hôn, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận đuổi theo một cái. Cao Thụ ngẩng đầu liếc một cái Dương Chính Quảng, phát hiện vị này Dương lão sư không biết suy nghĩ cái gì, trên khóe miệng nụ cười đã không che giấu được. Không phải bị xanh biết sao, thế nào thấy còn có chút vui vẻ đâu. Liên tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, ánh mắt có chút hướng phía dưới quét qua, phát hiện một kiện quen thuộc đồ vật. Đó là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân có trắng màu xanh ngọc bội, chính diện còn minh khắc Dương thị truyền thừa đeo 6 cái chữ. Thấy được khối ngọc bội này phía sau, trí nhớ của hắn nháy mắt bị kéo về tới cho Dương Chính Quảng thu lại thi đêm hôm đó. Lúc ấy ngọc bội từ Dương Chính Quảng tàn khu bên trên rơi xuống phía sau, hắn là lại nhỏ máu, lại dùng như lai kim Phật đi cảm ứng, kết quả chẳng những không có kết quả, ngược lại còn đem ngọc bội cho trực tiếp làm nát. Cùng lúc đó, Dương Chính Quảng cũng chú ý tới ánh mắt của Cao Thụ. Hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện ánh mắt của đối phương tập trung vào bên hông mình trên ngọc bội. Ngươi đối cái này người hiếu kỳ. Dương Chính Quảng trực tiếp kéo rơi viên kia ngọc bội, cười giới thiệu nói, chúng ta Dương gia tại hai mấy trăm năm phía trước, cũng là võ đạo thế gia. Bất quá về sau bởi vì chiến loạn chờ duyên cớ, dần dần suy bại xuống. Thậm chí từ ta thái gia ra cái kia một đời bắt đầu, liền biến thành một cái dòng độc đinh đơn truyền. Theo gia gia ta nói, nhà ta cái này cái tổ truyền ngọc bội giấu một cái thiên đại bí mật. Đáng tiếc từ trước đến nay đều không có người phát hiện qua, cầm đi cho một chút chuyên gia giám định, cũng nói là bình thường ngọc bội, không có gì đặc biệt. Tất nhiên ngươi thích, vậy thì đưa cho ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem ngọc bội đưa cho Cao Thụ. Cao Thụ lại một lần ngập bức. Cái này không phải là các ngươi tổ truyền ngọc bội nha, làm cho ta cái gì a? Dương lão sư, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Đây là các ngươi gia tộc tổ truyền ngọc bội, có vô cùng cao kỷ niệm giá trị, cho nên ta không thể muốn hắn liền vị này Dương lão sư vì cái gì muốn cảm tạ chính mình cũng không biết, làm sao có thể nếu đối phương ngọc bội đâu? Cái gì tổ không tổ truyền, không có ý nghĩa. Đến ta cái này thế hệ, nếu là không có hài tử lời nói, Dương gia liền triệt để không có. Dương gia đều muốn không có, còn giữ khối ngọc bội này làm gì chứ? Mà còn cái đồ chơi này cha ta cầm đi ra ngoài dám định qua, không phải cái gì tốt ngọc, giá trị không có bao nhiêu tiền. Nói xong, Dương Chính Quảng càng là trực tiếp đem ngọc bội nhét vào trên tay của Cao Thụ. Cầm a, coi như là ta tạ lễ. Phải vào lớp rồi, ta liền đi trước, không đợi Cao Thụ cự tuyệt, Dương Chính Quảng liền quay người rời đi. Ai, lại là chẳng biết tại sao một ngày. Cao Thụ im lặng, tiện tay đem ngọc bội cất vào trong túi phía sau, hắn một lần nữa quay trở về phòng học. Lão Dương tìm ngươi đi ra làm cái gì a? Triệu Dương lặng lẽ lại gần, trong mắt lóe ra bắt quái quan mang. Cũng không có gì, chính là tiếp qua một tuần, có một cái khí chất nam nhân đại tái. Dương lão sư cảm thấy ta là toàn trường nhất có khí chất nam sinh, liền nghĩ để ta đi tham gia, giúp trường học chúng ta cầm cái vinh dự gì đó. Bất quá bị ta cự tuyệt, dù sao ta không phải loại kia thích ném đầu lộ mặt người, mà còn ta đi về sau, chẳng phải là khiến người khác tay không mà bể. Ta người này thiện, thật nhìn không ra những người khác yên lặng rơi lệ. Cao Thụ nhẹ nhàng trả lời. Chương 41, có tin ta hay không một quyền đem chúng nó đánh nổ. Chương 41, có tin ta hay không một quyền đem chúng nó đánh nổ. Sau khi tan học, Cao Thụ ngay lập tức về tới trong nhà. Tốt đồng bạn Triệu Dương cũng biết hắn gần nhất chuyển biến, cũng liền không có lại mời hắn đi quán net chơi game. Trong nhà không có người, Cao Phụ Cao Mẫu cũng đều tại tiệm sách bên trong bận rộn. Hắn chuẩn bị chính mình tùy tiện làm chút đồ ăn, sau đó trở lại gian phòng yên tĩnh tu luyện. Có thể chờ hắn mới vừa để sách xuống bao, điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, gọi điện thoại tới là Cao Mẫu. Uy, mụ, có chuyện gì không? Hắn tiếp thông điện thoại phía sau hỏi. Tiểu Thụ, Tiểu Diệp nói là tối nay muốn đi tham gia đồng học sinh nhật tiến hội. Ta không yên tâm nàng một người đi, về trễ có thể gặp phải cái gì nguy hiểm. Cho nên ta chuẩn bị để ngươi theo nàng đi một chuyến. Cao Mẫu tại điện thoại bên kia, đem nguyên ủy sự tình đơn giản nói một lần. Cao Số im lặng nói, ta lại không biết nàng đồng học, cùng nàng đi lẫn vào cái gì a? Hắn cũng không biết Cao Diệp sinh nhật đồng học là ai. Tham gia một cái người xa lạ sinh nhật tiến hội, cùng để người xa lạ tham gia sinh nhật của mình tiến hội, đều là phi thường xấu hổ. Ta cùng Tiểu Diệp nói qua, nàng nhất định phải mang theo người cùng nhau đi. Nếu không, liền ai cũng chớ đi. Cao Mẫu cường điệu nói. Tốt ta, vậy ta liền đi một chuyến. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Chờ Cao Mẫu bên kia sau khi cúp điện thoại, hắn lại bấm muội muội ngoan điện thoại. Tiểu Diệp, ta là ca ca ngươi. Có chuyện gì sao? Muội muội ngoan trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Cao Thụ nghe xong, liền biết muội muội ngoan là biết rõ còn cố hỏi. Mụ đã gọi điện thoại cho ta, ngươi còn trang cái gì ngốc? Hắn trực tiếp vạch trần muội muội ngoan ý nghĩ. Ta tại trung tâm thành phố A Mạt nhà hàng, ngươi qua đây a. Muội muội ngoan âm thanh thay đổi đến có chút bất lực. Tiểu Diệp Diệp, mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại tới a? Cao Diệp vừa vặn cúp điện thoại, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm tiểu đà đà, ngươi có thể hay không đừng có dùng như thế buồn nôn ngữ khí cùng ta nói chuyện a. Thanh âm mới vừa rồi, nghe đến nàng là toàn thân khó chịu, nổi da gà đều xuất hiện. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa nữ nhân xấu, rõ ràng phía trước còn nói thanh âm của ta êm hay. Kết quả bị ngươi vứt lên tay phía sau, ngươi liền bắt đầu chán ghét ta người nói chuyện, không là người khác, chính là Cao Diệp tốt quê mật tạm nhiễm. Vị này bạch phú mỹ đại tiểu thư thuộc về là đồng nhan lớn loại hình, dài đến vô cùng đáng yêu, nhưng dáng người cũng là phi thường bạc tạc. Chỉ là một kiện đơn giản áo lót dây, mặc ở trên người nàng lại có một loại để người hoa mắt thần mê hiệu quả đặc biệt. Tạm nhiễm một bên đoán trách, một bên thì là khoác lên Cao Diệp cánh tay. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dùng ngươi cái kia đống đồ vật cọ cánh tay của ta. Cao Diệp túi đầu nhìn lướt qua phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao, ngươi ghen ghét sao? Rõ ràng đều đã trưởng thành, kết quả còn là tiểu hài tử quy mô." Chậc chậc, Tạ Nhiễm cố ý ưỡn ngực, cơ cười một tiếng nói: "Có tin ta hay không một quyền đem chúng nó đánh nổ." Tại Tốt Khuê Mật trước mặt, Cao Diệp chưa từng ngụy trang chính mình tính cách. "Đúng, mới vừa mới đến đấy là ai gọi điện thoại cho ngươi a?" Tạ Nhiễm sợ cái này bạo lực nữ nhân xấu thật biến thành hành động, đội vàng nói tránh đi. "Cả ta." Cao Diệp giống như là như khí cầu bị đâm thủng, nháy mắt liền không có khí. "Cả ca ngươi." Trong mắt Tạ Nhiễm hiện lên một vẻ hiếu kỳ, sau đó nói, "Ngươi thế mà còn có một cái ca ca, ta làm sao mới biết được? Chuyện ngươi không biết nhiều." Cao Diệp biết miệng. "Ca ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai hay không?" Tạ Nhiễm hiếu kỳ hỏi tới. "Cùng ta đồng dạng lớn, chúng ta là Long Phượng Thai. Đến mức có đẹp trai hay không?" "Không đẹp trai, nhan trị chính là người qua đường giáp trình độ." Cao Diệp biết hôm nay là giấu không nổi nữa, dứt khoát liền trực tiếp ngả bài. "Không thể nào." Nghe nói như thế, Tạ Nhiễm có chút giật mình nói, "Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, chính là bình một điểm, cái kia đồng bảo của ngươi ca ca cũng có thể vô cùng xoáy tài đúng vậy à?" Mặc dù lời này là khoa trương Cao Diệp, có thể nàng nhưng vẫn là có loại muốn đánh người xúc động. "Đúng, ca ca ngươi ở đâu chỗ trường cấp 3 đến trường nha?" Hiếu Kỳ bảo Tạ Nhiễm lại hỏi một câu. Nâng lên cái này, trên mặt Cao Diệp thần sắc không khỏi thay đổi đến có chút xấu hổ, cũng tại trường học chúng ta. Phương mới vừa uống đến trong miệng Coca, trực tiếp bị Tạ Nhiễm cho phun ra ngoài. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Tốt Khuê Mật, cả kinh nói, "Ca ca ngươi liền tại nhất trung, ngươi làm sao từ trước đến nay đều chưa nói qua?" Cao Diệp chỉ giữ trầm mặc, không trả lời. Lúc trước nàng ghét bỏ Cao Thụ lại ngu ngốc vừa đần, lại hèn mọn lại háo sắc, cho nên mới chưa từng có ở trường học cùng hắn bắt chuyện qua. Thậm chí cũng không có cùng Tạ Nhiễm bọn người nói. Toàn trường trừ hiệu trưởng đám người bên ngoài, đoán chừng liền chỉ có một mình Nhan Nghiên biết. "Ta nhớ kỹ nhất trung thực lực trên bảng, trừ ngươi ra, hình như liền không có lại họ Cao. Mà còn ngươi mới vừa rồi còn nói, ca ca ngươi chính là người qua đường giáp nhan trị trình độ." Tạ Nhiễm vuốt ve chính mình chân bóng trắng non cái cằm, mặt lộ vẻ suy tư nói, "Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái, ngươi tại mụ mụ ngươi trong bụng thời điểm, liền đem ca ca ngươi nhan trị cùng thiên phú toàn bộ đều hút tới. Chắc không được ngươi như thế xinh đẹp, lại như thế có thiên phú, nguyên lai là 1+1=2 hiệu quả." Cao Diệp trợn trắng mắt, không phản bắt được. "Tiểu Diệp Diệp, ngươi mắt trợn trắng bộ dạng thật đáng yêu, ta đều thích chết." Tạ Nhiễm duyên dáng gọi to một tiếng phía sau, không ngừng ma sát Tốt Khuê Mật cánh tay. Mà Cao Diệp đâu, đã bắt đầu nắm lại nắm đấm. Kết thúc trò chuyện phía sau, Cao Thụ đổi một bộ quần áo, sau đó khóa cửa xuống lầu. Hắn tìm tòi một cái muội cửa ra vào nhà hàng Trung Quốc vị trí phía sau, chuẩn bị ngồi xe buýt đi qua. Không đợi đi đến trạm xe buýt, một chiếc limousine đột nhiên dừng ở trước người hắn. "Cao Thụ, thật là ngươi a?" Xe con hàng sau xe cửa hạ xuống phía sau, lộ ra một tấm tràn đầy ngạc nhiên gương mặt xinh đẹp. Cao Thụ quay đầu nhìn lại, lại là chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi. "Ta mới vừa cùng Tiểu Diệp thông qua điện thoại, nàng nói ngươi cũng muốn đi tham gia Tạ Nhiễm sinh nhật tiến hội. Ta liền nghĩ trên đường có thể hay không gặp ngươi, không nghĩ tới thật đúng là gặp." Nhan Nghiên mỉm cười nói, "Sinh nhật chính là Tạ Nhiễm." Cao Thụ cuối cùng biết tối nay là người nào sinh nhật. Kết quả là, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một màn bé thỏ trắng nhảy nhảy nhót nhót hình ảnh. "Lên xe a, ta dẫn ngươi cùng nhau đi." Nhan Nghiên đẩy ra cửa sau xe, mời hắn lên xe. "Vậy cảm ơn nhiều." Cao Thụ sau khi nói tiếng cảm ơn, liền lên xe ngồi xuống Nhan Đại Hoa Khôi bên cạnh. "Ân, vẫn là cố kia quen thuộc hoa nhài mùi thơm." Đồng thời, hắn cũng phát hiện ngồi tại vị trí lái bên trên, phụ trách lái xe là một cái vóc người cao gầy, mang theo tơ vàng khung nữ nhân của kính mắt. Nữ nhân ước chừng 40 tuổi ra mặt bộ dạng, ngũ quan rất xinh đẹp, tài trí khí chất cũng rất hấp dẫn người ta. "Cô, đây là bạn thân ta cả ca Cao Thụ." Nhan Nghiên chủ động giới thiệu nói. Nữ nhân nghe vậy, mượn nhờ trung ương kính chiếu hậu quan sát Cao Thụ một cái, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. "Người tốt." Cao Thụ lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hắn năng lực nhận biết nhạy cảm, có thể từ nữ nhân ánh mắt bên trong cảm giác được một loại dò xét, mà còn loại này dò xét bên trong còn kèm theo một tia ở trên cao nhìn xuống hương vị. "Nữ nhân, tầm mắt của ngươi thấp." Chương 42, tinh khiết thiên phú quái a. Chương 42, tinh khiết thiên phú quái a. Nhìn thấy nhà mình cô phản ứng quá mức lãnh đạm phía sau, Nhan Nghiên hơi có vẻ xấu hổ. Nàng đội vàng hướng Cao Thụ giải thích nói, cô ta tính cách có chút lạnh nhạt, ngươi đừng để ý. Không quan hệ. Cao Thụ cười, cũng không phải là cô ta, có lãnh đạm hay không liên quan gì ta. Nhan Nghiên há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra miệng. Trong xe bầu không khí thay đổi đến càng thêm lúng túng. Cao Thụ đúng không, trong nhà ngươi là làm cái gì? Đang chờ đèn đỏ lúc, cô chủ động mở miệng, bất quá ngựa khí cùng lúc trước đồng dạng, lạnh như băng. Không có nửa điểm tình cảm chập trùng. Mở tiệm sách. Cao Thụ nhẹ nhàng trả lời. A, cái kia còn có thể. Cô khẽ gật đầu, nhưng ngữ khí rõ ràng lại lạnh ba phần, càng giống là người máy. Hai câu nói hỏi xong, lại không một người nói chuyện. Lúc này bầu không khí không chỉ là xấu hổ, càng là ngột ngạt. Nhan Nghiên không tính am hiểu cùng người câu thông, càng không am hiểu kích động bầu không khí. Nhưng trường hợp này bên dưới, nàng cũng chỉ được mở miệng nói, cô, biểu đệ gần nhất khí huyết số liệu thế nào a? Vẫn là trước sau như một bùn nhão không dính lên tường được. Nâng lên cái này, mới vừa rồi còn là người máy biểu hiện cô, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, nàng vừa cười nói, tiểu bằng có thể có một nửa của ngươi thiên phú và cố gắng. Không, cho dù là 1/3, ta cũng liền đủ hài lòng. Cô, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Nhan Nghiên được khen một câu phía sau, khuôn mặt từng đỏ, có chút xấu hổ. Ta hiện tại đi đón tiểu bằng, sau đó lại đưa các ngươi đi phòng ăn, có thể chứ? Cô hỏi thăm một cái Nhan Nghiên ý kiến. Không có chuyện gì, cô. Ta cũng thời gian thật dài không có thấy được tiểu bằng. Nhan Nghiên cười trả lời. Xe sang trọng ngừng đến một nhà võ quán cửa ra vào, một 15-16 tuổi, trang phục thời thượng, trên thân một cỗ mùi nước hoa nam sinh mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. "Mụ, hôm nay làm sao muộn như vậy a?" Nam sinh nhíu mày phàn nàn nói. "Tiếp tỷ tỷ ngươi đi." Cô mới vừa rồi còn mang theo nụ cười trên mặt, nháy mắt liền lạnh xuống. Nam sinh hỏi nói, quay đầu nhìn lại, hì hì cười nói, "Tỷ, ngươi lại đẹp lên." Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng cùng đồng dạng ngồi ở hàng sau cao thủ, đầy mặt kinh ngạc, "Tỷ, đây là bạn trai của ngươi phải không? Dài đến không đẹp trai nha, còn không bằng lần trước đưa ngươi hoa cái kia ai đây ngậm miệng. Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Cô lông mày dựng lên, tức giận quát tháo. Nam sinh nháy mắt tắt lửa, yên lặng quay người lại đi, túi đầu bắt đầu ngẩn người. Cao thủ một mặt im lặng. Cái này chỉ nhìn nhan trị thế giới à, đối với hắn loại này nội tú người, thật sự là một loại tàn phá. Tại yên tĩnh đến quỷ dị bầu không khí bên trong, xe sang trọng cuối cùng chạy đến muội muội ngoan ước định cẩn thận ạ mạt nhà hàng. Cao thủ nói một tiếng cảm ơn phía sau, cùng Nhan Nghiên cùng nhau xuống xe, đẩy cửa đi vào phòng ăn. "Đại giáo hoa, chúng ta ở chỗ này đây." Ngồi tại cửa ra vào cách đó không xa Tạ Nhiễm, liếc mắt liền nhìn thấy đẩy cửa vào Nhan Nghiên, vội vàng vất tay hô. Chờ hai người đi đến trước bàn phía sau, Tạ Nhiễm đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng đưa tay chỉ Cao thủ, hỏi, "Đại giáo hoa, ngươi nên sẽ không nói cho ta, vị này là bạn trai của ngươi à?" Nói xong, nàng quan sát tỉ mỉ Cao thủ một phen, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Đường đường nhất trung công nhận siêu cấp vô địch giáo hoa, làm sao sẽ coi trọng như thế một cái thường thường không có gì lạ nam sinh đâu. Không đợi Nhan Nghiên phủ nhận, liền nghe muội muội ngoan mở miệng nói, "Bỏ sữa quái, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái này là ca ca của ta, không phải Nghiên Nghiên bạn trai. Đây chính là ngươi, ca ca ngươi." Tạ Nhiễm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng quan sát lần nữa Cao thủ một phen phía sau, khẽ bước cầm nói, "Thật đúng là giống như là ngươi phía trước nói như vậy, bình thường, không có gì đặc điểm." "Ngươi chớ nói bậy." Muội muội ngoan liếc một cái Cao thủ, gặp mặt không hề cảm xúc, trong lòng không hiểu máy động, gấp đội vàng che khuê mật miệng. Cũng không có qua một giây, nàng lại đem tay cho rút trở về, đồng thời cả giận nói, "Ngươi giống chó à? Liếm tay ta tâm làm cái gì?" Hắc hắc. Tạ Nhiễm nũng nịu cười một tiếng, có vẻ hơi nhí nha nhí nhảnh. Trường cấp 3 thời kỳ nam sinh, hỏa khí đều tương đối lớn. Cao thủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn ánh mắt không tự chủ được liền bị Tạ Nhiễm hấp dẫn qua. "Khá lắm," nhìn mà than thở. Tạ Nhiễm chú ý tới hắn ánh mắt, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn khẽ mỉm cười, chủ động hướng về phía trước ưỡn ngực. Một cử động kia, để nguyên bản không ngất 3 giây Cao thủ, lại có chút ngất. Quá đáng sợ. Tinh khiết thiên phú quái a. Ngồi đi, còn có những người khác muốn tới đâu, chờ bọn hắn đến về sau, chúng ta lại xuất phát. Muội muội ngoan không có đi để ý tới bỏ sữa quái, quay đầu nhìn hướng Nhan Nghiên, ôn nhu nói. Nhan Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, mình ngồi ở ghế dài bên trong, để Cao thủ ngồi ở rìa ngoài. Cao thủ không chỉ là ngồi tại rìa ngoài, đồng thời cũng càng giống một ngoại nhân. Ba nữ ở giữa lẫn nhau trò chuyện lửa nóng, thỉnh thoảng sờ một cái tay nhỏ, thỉnh thoảng lại thân thiết gõ má gì đó. Nhìn đến hắn là tiểu đao đâm cái mông, mở mắt càng làm cho hắn khiếp sợ là muội muội ngoan tại đối mặt Nhan Nghiên thời điểm vậy mà biểu hiện như vậy ôn nhu. Hắn tìm khắp trí nhớ của đời trước, có thể xác định chưa bao giờ từng thấy như vậy ôn nhu muội muội. "Hạ Dĩm, ngươi cái tên này quả nhiên là..." 7-8 phút phía sau, muội muội ngoan muốn chờ người cuối cùng là đến. Hai tên nam sinh cùng với một cái nữ sinh, nữ sinh dài đến cũng rất xinh đẹp, nhưng so muội muội ngoan cùng Nhan Nghiên vẫn là kém một chút. Trưởng thành phương diện, so muội muội ngoan mạnh một chút, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. 10 cái chung vào một chỗ cũng không sánh bằng Tạ Nhiễm cái thiên phú này quái. Bất quá trang phục của nàng rõ ràng muốn càng thêm thời thượng, không giống như là cao trung học sinh, càng giống là trà trộn tại các loại tiệc rượu danh viện. Đến mức mặt khác hai tên nam sinh nha, một cái mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, thêm nữa làn da tương đối đen, giống như gấu đen thành tinh. Một cái khác thì là tướng mạo anh tuấn, khí chất ánh mặt trời, nụ cười mê người, ổn thỏa thần tượng phong phạm. Ba người tới phía sau, ánh mắt không hẹn mà cùng tập hợp trên thân Cao thủ. Người này ai vậy? Làm sao cùng Nhan Đại Hoa Khôi ngồi cùng một chỗ đâu? Chẳng lẽ là Nhan Đại Hoa Khôi bạn trai? Không thể nào. Nhan Đại Hoa Khôi là lúc nào ngủ? Ba người ngay tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, Tạ Nhiễm chủ động mở miệng nói, "Chúng ta đi trên lầu bao phòng, ta đều đặt trước tốt, liền chờ các ngươi." Mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Tạ Nhiễm cùng nhau lên lầu, đi tới hành lang chỗ tốt nhất một gian bao phòng. Tạ Nhiễm xem như tối nay nhân vật chính, tự nhiên là cái thứ nhất trước vào chỗ. Thứ nhì chính là muội muội ngoan. Đang lúc Hắc Hùng Tình cùng ánh mặt trời anh tuấn nam giữ im lặng, chuẩn bị ngồi lên cái ghế thứ ba thời điểm, lại bị Cao thủ đoạt trước. Nhìn thấy hắn đặt mông ngồi xuống bên người của Cao Diệp, mà Cao Diệp lại không có nửa điểm cự tuyệt phía sau, hai người ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh. Tạ Nhiễm bén nhạy bắt được một màn này, con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Nhan Nghiên thì là ngồi bên cạnh Cao thủ, ba người còn lại cũng theo thứ tự ngồi xuống. Cao thủ vào chỗ phía sau, đang cúi đầu ngẩn người đâu, đột nhiên cảm thấy hai cô mang có địch ý ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đối diện Hắc Hùng Tình cùng ánh mặt trời anh tuấn nam đều đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người trong mắt ý, không che giấu chút nào. Cái này mẹ nó là lại làm sao? Chương 43, ngươi làm sao biến thái như vậy a? Chương 43, ngươi làm sao biến thái như vậy a? Chờ phòng ăn nhân viên phục vụ đem đồ ăn dâng đủ phía sau, Tạ Nhiễm điểm điểm cười một tiếng, chủ động mở ra đề tài nói, "Hảo ca ca, ta trước đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này trang phục thời thượng thành thục cô gái xinh đẹp, tên là Tống Lê Lê, là chân chính Bạch Phú Mỹ." Nàng trước chỉ một cái trang phục thời thượng cái kia danh viện loại hình nữ sinh, cười giới thiệu nói, "Ngươi đừng nhìn nàng một bộ tránh xa người ngàn dặm răng dấp, kỳ thực là muộn tao tính cách. Nếu như hảo ca ca ngươi nghĩ ăn cơm chùa, nàng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngươi mới muộn tao đâu." "Không, ngươi hẳn là sáng lẳng lơ." Tống Lê Lê bị điểm tên phía sau, hung hăng chừng Tạ Nhiễm một cái. Tạ Nhiễm đối dạng này trình độ công kích đã sớm miễn dịch. Nàng lại đưa tay chỉ hướng cái kia hắc hùng tinh, cười nói, cái này gấu đen lớn là Tào Bân, lại ngu ngốc vừa đần, bí mật thích xem một chút không thích hợp thiếu nhi tạp chí. Chính mình nội tình bị bóc, để hắc hùng tinh Tào Bân thật là bất mãn. Vốn là bất bại sắc mặt, liền càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sau đó, Tạ Nhiễm nhìn về phía sau cùng vị kia ánh mặt trời anh tuấn nam, cười hì hì nói, còn lại cái này đâu, tên là Dương Siêu. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn dáng dấp đẹp trai, ngày bình thường rất thụ nữ hải tử hoan nghênh. Nghe nói giao qua bạn gái, không có 1000 cũng có 800 Dương Siêu mới vừa rồi còn mang theo nụ cười trên mặt, nháy mắt đọc lại. Hắn quay đầu nhìn hướng Tạ Nhiễm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể hay không chớ nói bậy, ta chỗ nào như vậy nhiều bạn gái. Ngươi đem ba người chúng ta đều giới thiệu, vậy vị này đâu? Tống Lê Lê rất là hiếu kỳ thân phận của cao thủ. Dù sao có mấy cái nam sinh dám mặt không đỏ tim không đập ngồi tại Cao Diệp cùng Nhan Nghiên chính giữa đâu. Đổi lại những nam sinh khác, ngồi tại hai vị này giáo hoa cấp mỹ nữ bên người, sợ sợ sớm đã khẩn trương đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Cao Diệp hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị giới thiệu thân phận của cao thủ. Có thể ngay lúc này, một bên Tạ Nhiễm đột nhiên đưa tay che miệng nàng lại. Tiếp lấy, trong mắt Tạ Nhiễm hiện lên một vẻ giảo hoạt, tiếp lời để nói, vị này đâu, thân phận nhưng là khó lường. Các ngươi đừng nhìn ta hảo ca ca dài đến có chút bình thường, nhưng hắn cũng không phải bình thường người. Nàng cùng chúng ta tiểu Diệp Diệp có thể là thở nhỏ liền dính vào nhau, khi còn bé liền ngủ chung một chỗ, làm không tốt tắm đều là cùng một chỗ. Tình cảm giữa bọn họ đâu, càng là tốt đến muốn mạng, có cái gì hắc lịch sử, lẫn nhau cũng đều vô cùng rõ ràng. Theo ta suy đoán, bọn họ ở giữa khẳng định lẫn nhau thân qua, nhất là chúng ta tiểu Diệp Diệp, tuyệt đối là chủ động việc kia. Càng quan trọng hơn là, hai người bọn họ phụ mẫu cũng hết sức quen thuộc, mỗi ngày ăn cơm gì đó, cũng đều tại một khối. Cho dù là ở đến lẫn nhau trong nhà, cũng sẽ chỉ để phụ mẫu bọn họ cảm thấy thuận lý thành chương theo Tạ Nhiễm miêu tả. Tào Bân cùng Dương Siêu biểu lộ càng ngày càng khó coi. Đồ Đần cũng có thể nghe được, cái này không phải liền là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã sao? Hơn nữa còn là tình cảm rất tốt cái kia một loại, thậm chí lẫn nhau phụ mẫu đều nhạc kiến kỳ thành. Chắc không được đối phương ngồi tại bên người Cao Diệp, Cao Diệp lại không có nửa điểm ý phản đối. Lê tẩm hơn chính là, người này thế mà thân qua Cao Diệp, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Một cái mắt, bọn họ nhìn hướng trong mắt của cao thủ, lý trí tràn đầy, thậm chí đều lóe lên nước ao ghen tị tia lửa. Nếu như có thể giết người lời nói, bọn họ khẳng định sẽ đem người nào đó chém thành muôn mảnh. Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó đâu? Cao Diệp rốt cục là tránh ra khỏi quê mật che tại chính mình ngoài miệng tay nhỏ, đồng thời tức giận nói: "Làm sao? Ta nói không phải sự thật sao?" Tạ Nhiễm nhướng mày, hỏi ngược một câu. Cái này Cao Diệp khuôn mặt hơi đỏ lên, thật đúng là tìm không được phản bác địa phương. Dù sao đều là sự thật nha. Một màn này, liền càng làm cho Tào Bân cùng Dương Siêu hai người cắn nát cương nha. Đáng ghét ta, bọn họ chưa từng thấy được Cao Diệp có như vậy thẹn thùng thời điểm. Vì vậy, bọn họ nhìn hướng ánh mắt của cao thủ, lại một lần nữa thăng cấp, tia lửa đã sắp hóa thành tính thực chất hỏa diễm. Đốt thiêu chết cái này con rùa nhỏ. Một màn này, nhìn đến Tạ Nhiễm là cười ha ha, không có nửa điểm thuộc nữ phong phạm. Nhan Nghiên thấy thế, bất đắc dĩ cười nói, cao thủ nhưng thật ra là ca ca của Cao Diệp, đồng bào cùng một mẹ thân ca ca cái gì? Thân ca ca. Nghe được lời nói của Nhan Đại Hoa Khôi phía sau, Tào Bân cùng Dương Siêu không nhịn được cùng nhau sững sờ. Hai người ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Cao Diệp, tựa hồ là tại hỏi ý kiến hỏi đối phương tình huống. Là ca ca ta, thân ca ca. Cao Diệp khẽ gật đầu một cái. Tê Tào Bân cùng Dương Siêu nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn bọn họ còn không có lên tiếng chào phúng cái gì, nếu không chẳng phải là thành thằng hề. Làm bọn họ lại lần nữa lúc nhìn về phía cao thủ, nơi nào còn có cái gì địch ý a? Có, chỉ là vô hạn kính ngưỡng cùng sùng bái. Ngưỡng mộ núi cao, cảnh được rừng. Cao thủ làm sao không biết, hai người này là muội muội ngoan liếm chó đâu. Chỉ là đáng tiếc, hai người này chú định sẽ không có cơ hội gì. Muội muội ngoan từ nhỏ đến lớn, đem cái gọi là người theo đuổi nện không biết bao nhiêu cái. Không bố nữ ma đầu liếm chó sát thủ hình người mẫu tinh tinh trở danh hiệu đều là gió lớn thổi tới sao? Mà còn muội muội ngoan tựa hồ có chút cong, không như vậy thẳng. Đoán chừng để muội muội ngoan tiếp thu nam nhân theo đuổi, so để hắn cướp sắc cũng khó khăn. Đại ca, chúng ta nếu không uống chút rượu? Tào Bân vẻ mặt tươi cười, nhìn hướng cao thủ đồng thời lên tiếng đề nghị. Uống gì rượu a, quên ngươi lần trước uống rượu đùa nghịch rượu điên. Dương Siêu tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại cấp tốc trở mặt, anh tuấn xoáy khí trên mặt chất lên như là đang định nọt đủ cười, nói khẽ, đại ca, chúng ta vẫn là uống chút trà a. Ta mang theo kim quan âm, mùi thơm thanh cao, vận vị kéo dài, nhập khẩu tư vị thuần hậu. Thuần mà mang thoải mái, dày mà không chắc chắn. Tào Bân lập tức ngắt lời nói, uống gì trà a? Chúng ta vẫn là uống rượu a. Tình cảnh này, không uống chút rượu làm sao có thể đi đâu? Tạm thời cho là chúc mừng ta hôm nay quen biết đại ca. Ngài nhìn hai người này xảo lai xảo khứ, Tạ Nhiễm cười đến là càng vui vẻ. Cao thụ thì là một mặt im lặng, không hiểu có loại bi thương cảm giác. Không quản là một đời trước, vẫn là một thế này, hình như đều là lần đầu bị người khác coi trọng như vậy. Đáng buồn đáng tiếc a. Tất cả im miệng cho ta. Không uống trà cũng không uống rượu, uống đồ uống. Lúc này, muội muội ngoan Cao Diệp đột nhiên vỗ bàn một cái. Như Trương Phi uống đoạn trường bản pha đồng dạng, nháy mắt liền kinh hãi Tào Bân cùng Dương Siêu hai người. Hai người há to miệng, nhưng không dám lên tiếng, đành phải cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Ha ha ha, Tạ Nhiễm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ra âm thanh. Người cũng câm miệng cho ta, bỏ sữa quái. Cao Diệp hung hăng bóp một cái Tạ Nhiễm. Nha đầu này bắt đầu còn tại gọi thẳng kêu đau, nhưng về sau âm thanh lại thay đổi đến càng ngày càng kỳ quái. Nhan Nghiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không rảnh để ý, nhưng cao thụ nhưng là híp mắt lại, rõ ràng cảm giác ra cái này bỏ sữa quái tựa hồ có chút đặc thù đam mê. Ngươi làm sao biến thái như vậy a? Nghe đến khuê mật âm thanh không thích hợp phía sau, Cao Diệp lập tức buông lòng tay ra, trên mặt đỏ ửng nhổ nước bọt nói: "Còn không phải ngươi bóp rất thư thái." Tạ Nhiệm ra vẻ ngượng ngùng cười một tiếng, lại lần nữa dựa sát vào nhau bên cạnh Cao Diệp. Đối vị này tốt khuê mật, Cao Diệp là triệt để im lặng. Mắng nàng biến thái, làm sao tại trong mắt nàng, tựa như là đang khen nàng đồng dạng đâu? Có thể muốn chút mặt không được. Chương 44, chương 44, muội muội bóng tối chương 44, muội muội bóng tối ta đi một cái toilet. Cao Thụ chuẩn bị phóng thích một cái nước thải, thuận mang đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn mới vừa đứng lên, Tào Bân cùng Dương Siêu hai gia hỏa này liền không hẹn mà cùng buông đũa xuống, ánh mắt cũng đều cùng nhau nhìn lại. "Đại ca, ta đưa ngươi đi." "Vẫn là ta cùng a." "Được rồi được rồi, ta một người là được rồi." Cao Thụ bị hai người nhiệt tình dọa đến chán đứa ra mồ hôi. Hắn rốt cuộc biết muội muội ngoan vì cái gì phiền chán những người theo đuổi kia cùng liếm chó. Cái này mẹ nó mọi thời tiết nhìn chằm chằm cùng giống như, người nào mẹ nó có thể chịu được. Rời đi bao phòng phía sau, Cao Thụ đi một mình trong hành lang. Cái này ạ mặt nhà hàng sinh ý rất là không tệ, trên lầu bao phòng tựa hồ cũng bị dự định. Thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy một trận cười vang, hoặc là lẫn nhau mời rượu âm thanh. Hắn dựa theo trong hành lang bảng hướng dẫn, tìm tới vị trí của phòng rửa tay. Rõ ràng uống nước lạnh, nhưng đi tiểu lúc đi ra, nhưng là 30 nhiều độ nước ấm xem ra ta cũng là một cái đốt hàng a. Cao Thụ tẩy xong tay phía sau, bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Vừa đi ra toilet, đối diện liền đi tới bốn cái kẻ vai sát cánh ra hỏa. Thân thể bọn hắn bên trên tán phát mùi rượu nồng nặc, ngăn cách thật xa, liền có thể nghe được. Vừa rồi cái kia cô nàng thật sự là thỏa nguyện a. Biết nói chúng ta là Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi phía sau, thế mà trực tiếp cấp lại đi qua. Đây cũng chính là tại trong phòng chung, ta tay chân bị gò bó. Nếu không, ta khẳng định để nàng têu ba ba ta. Bên trong một cái da trắng tóc vàng ra hỏa cười hát hát nói. Tư vị quả thật không tệ, nữ nhân của Thiên Võ Quốc cùng quốc gia chúng ta nữ nhân quả nhiên khác nhau. Một người khác gật đầu đồng ý nói. Nàng người bạn kia liền không tốt lắm. Nếu không phải cho nàng mấy bàn tay, nàng còn không chịu chung thực đâu. Người cũng quá thô lỗ a. Đưa chút chúng ta Ngân Tinh Quốc không cần tiền nhỏ đồ trang sức, đảm bảo để nàng quỳ xuống đến liếm ngón chân của ngươi đầu. Xác thực, chúng ta Ngân Tinh Quốc không đáng tiền những cái kia khoáng thạch, đá quý, cầm đến nơi đây đủ để cho đám kia nữ nhân ngu ngốc nổi điên. Ngày mai còn muốn đi trường học mới báo danh, không bằng chúng ta hậu thiên một lần nữa. Tốt tốt bốn người từ Cao Thụ bên cạnh chạy qua, trong miệng ba câu nói không thể rời đi nữ nhân. Cao Thụ lướt qua, còn là lần đầu tiên ở cái thế giới này gặp tới nước ngoài người. Ở bên ngoài lại dạo qua một vòng phía sau, hắn cái này mới trở về trong phòng. Hắn lại ngồi gần tới sau một tiếng, trận này sinh nhật tiệc rượu cái này mới đi tới hồi cuối. Nhà ta tài xế đã tới, trước đưa Nghiên Nghiên cùng Tiểu Diệp các ngươi trở về đi. Tống Lê Lê nhìn thoáng qua điện thoại phía sau, nhìn về phía Nhan Nghiên cùng Cao Diệp hai huynh muội. Đi. Cao Diệp cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tạ Nhiễm quả nhiên không có nói sai. Tống Lê Lê đích thật là bạch phú mỹ, tới đón xe của nàng bản về xa hoa trình độ, so Nhan Nghiên cô trước kia có phần hơn mà không bằng. Cao Thụ thói quen kéo ra cửa sau xe, vừa muốn ngồi xuống, lại bị muội muội ngoan một cái cho kéo lại. Ngươi làm cái gì? Ngồi đến phía trước đi a. Muội muội ngoan dương lên cái cằm, ra hiệu Cao Thụ đi ngồi phía trước chỗ ngồi kế tài xế. Ghế sau ghế dựa, tự nhiên là muốn để lại cho nàng cùng Nhan Nghiên. Đi, ngươi nói tính toán. Cao Thụ nhìn thoáng qua trận mắt nhìn muội muội ngoan, còn có che miệng cười trộm Nhan Đại Hoa Khôi, đành phải ngoan ngoãn đi chỗ ngồi kế tài xế. Đuổi đi Cao Thụ phía sau, muội muội ngoan đầy mặt vui sướng, kéo lên Nhan Nghiên cánh tay, cùng nhau ngồi ở hàng sau. Trên đường đi, ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều chủ đề, cứ như vậy yên tĩnh đến Nhan Nghiên nhà. Cao Thụ, Tiểu Diệp, gặp lại. Nhan Nghiên sau khi xuống xe, cùng Cao gia huynh muội lễ phép nói đừng. Lại qua mười mấy phút, rốt cục là đến cửa nhà mình. Nên nói, không nên nói, tuyệt đối đừng nói. Muội muội ngoan sau khi xuống xe, thấp giọng cảnh cáo nói, có cái gì không nên nói. Cao Thụ bị hỏi đến sững sờ. Hắn cảm giác cũng không có gì không nên nói, chẳng lẽ là Tào Bân cùng Dương Siêu hai cái này người theo đuổi. Hắn biết rõ hai người này đừng vừa, còn nói cái gì a? Chẳng lẽ ta quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư tuyệt thế thiên tài, tại trong mắt ngươi liền là ưa thích mật báo tiểu nhân. Muội muội a muội muội, tầm mắt của ngươi thấp. Còn giống như, thật không có muội muội ngoan sửng sốt một chút, cẩn thận về suy nghĩ một chút, có vẻ như thật đúng là không có cái gì không thể nói. Mới vừa đi vào hành lang, muội muội ngoan liền dừng bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi ở phía trước. Cao Thụ nghe vậy, trước mắt nhớ lại khi còn bé từng màn. Thời điểm trước kia, muội muội ngoan tổng là ưa thích đi ở phía trước. Đáng tiếc a, nàng gặp một cái không đáng tin cậy ca ca. Một cái ngàn năm giết, triệt để cho muội muội ngoan lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Đi thì đi, có cái gì đáng sợ. Cao Thụ lắc đầu cười cười, ba bước đồng thời làm hai bước vọt lên cầu thang, đồng thời cũng chưa quên dùng tay che lại chính mình cái mông. Thấy cảnh này, muội muội ngoan đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên mỉm cười. Mặc dù nhưng đã là buổi tối 10 giờ nhiều, nhưng Cao Phụ Cao Mẫu đồng thời không có ngủ, còn tại xem TV. Khi thấy một đôi nhi nữ bình an đến nhà phía sau, Cao Phụ cái này mới đóng lại TV, xoay người đi phòng ngủ. Cao Mẫu thì là hỏi Cao Thụ vài câu, sau đó cũng về đi ngủ. Hô muội muội ngoan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con tưởng rằng sẽ bị trách cứ trở về quá muộn, không nghĩ tới cái này đơn giản liền quá quan. Ta trước đi tẩy nàng vừa muốn mở miệng, để Cao Thụ chờ một chút, chính mình trước đi rửa mặt. Nhưng không nghĩ tới, lời còn chưa nói hết, Cao Thụ liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, dẫn đầu chui vào toilet. Ngươi nhanh lên a. Muội muội ngoan tức giận đến nghĩ nệ tường. 3 phút. Cao thụ có thể là có tiếng nhanh, đánh răng rửa mặt một bộ xuống, liền 3 phút cũng chưa tới, đem muội muội ngoan nhìn đến sửng sốt một chút. Một đêm không có ngủ. Thứ 2 ngày tới trường học phía sau, lại là quen thuộc văn hóa khóa lao sư có việc, lâm thời đổi thành võ đạo khóa. Ta vừa mới hỏi, hôm nay cho chúng ta lên khóa, là dư lão sư, lại có thể mở rộng tầm mắt. Trong võ đạo quán, Triệu Dương lôi kéo Cao thụ ngồi xuống phía sau, mong mỏi, chỉ chờ mỹ nữ lao sư xuất hiện. Cửu ban tất cả mọi người đến a. Chúng ta hôm nay cùng tam ban cùng tiến lên thực chiến khóa lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào đến đại gia trong hai. Sau đó, một tên 15-16 tuổi, dung mạo tinh xảo, dáng người đường cong hoàn mỹ nữ lao sư xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Hắc hắc. Triệu Dương lốc cười vài tiếng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Cao thụ thoáng nhìn hắn bộ dáng này, không để lại dấu vết hướng bên cạnh chuyển động lúc đích. Xung quanh mặt các nam đồng học mặc dù không đến mức giống Triệu Dương như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng là mỗi một người đều đem ánh mắt tụ vào tại mỹ nữ trên người dư lao sư. Sao động niên kỳ a? Cao thụ lấy qua thân phận của người đến cảm khái một tiếng. Chúng ta hôm nay thực chiến khóa đâu, kỳ thật cũng không có cái gì mới nội dung. Trường cấp 3 thời kỳ có thể dạy cho các ngươi đồ vật, đều đã tại 2 năm trước dạy đến không sai biệt lắm. Các ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất, có hai kiện dư lão sư nói đến đây, khoa tay ra hai ngón tay, sau đó nói tiếp, đệ nhất, chính là cam đoan khí huyết số liệu có thể bước tăng lên. Cho dù tăng bất động, cũng muốn duy trì được, tuyệt không thể ngã xuống. Thứ hai nha, dĩ nhiên chính là tại chuyện thứ nhất cơ sở bên trên, gia tăng tự thân năng lực thực chiến. Khí huyết số liệu càng cao, năng lực thực chiến càng mạnh, các ngươi liền càng dễ dàng thi đỗ một chỗ đại học tốt. Chương 45, ta Dương Siêu. Nhận thua. Chương 45, ta Dương Siêu. Nhận thua. Cao thụ nghe vài câu, liền không có hứng thú. Những vật này đâu, đều là lời nhảm hai chủ đề. Cùng hắn tại chỗ này nghe nói nhảm, còn không bằng tu luyện hắn quán tưởng pháp đâu. Thừa dịp vị này dư lão sư tại thao thao bất tuyệt công phu, hắn lặng lẽ rời đến một cái góc vị trí, sau đó bắt đầu thông thường thao tác. Tốt, tiếp xuống đại gia lấy thứ 9 bộ trường cấp 3 luyện thể quyền 22 đối luyện. Ta sẽ quan sát mỗi người các ngươi đang luyện tập với nhau lúc vấn đề 5 phút phía sau, dư lão sư ra hiệu đại gia lựa chọn cộng tác, tiến hành đối luyện. Dư lão sư ta đối luyện thể quyền thức thứ 5 có chút không rõ. Triệu Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất từ trên mặt đất luồn lên đến, vọt tới trước người của dư lão sư, thỉnh cầu vấn đề. Một chút nam đồng học thấy thế, đấm ngực dậm chân, thầm hận chính mình phản ứng chậm. Những bạn học khác thì là dựa theo dư lão sư yêu cầu, 22 tổ hợp tiến hành đối luyện. Cái này Dương Siêu cũng quá không hợp lý đi. Làm sao nữ sinh đều vây bên người hắn đâu? Người nào để người ta dáng dấp đẹp trai, gia đình bối cảnh lại tốt đâu? Nghe nói trong nhà hắn đem các loại thuốc bổ làm đường ăn, cũng không biết là thật hay là giả. Đương nhiên là thật, lần trước tháng đo thời điểm, hắn ký huyết số liệu liền đã vượt qua 6 điểm, cùng chúng ta không phải người một đường. Ta nếu có thể có dạng này gia đình bối cảnh, khẳng định còn mạnh hơn hắn. Một trận vị chua phàn nàn âm thanh truyền vào trong thai của cao thủ Dương Siêu. Hắn mở mắt xem xét, quả nhiên, thật đúng là đêm đó Tạ Nhiễm sinh nhật bữa tiệc Dương Siêu. Tiểu tử này vẫn là như vậy anh tuấn xoáy khí, để một đám nữ sinh bao quanh vây quanh tại bên cạnh, nhộn nhịp yêu cầu lựa chọn chính mình xem như bồi luyện đối tượng. Thậm chí có mấy nữ sinh càng là ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai, liền kém chút động thủ. May mắn ta là nội tú loại hình, nếu không mỗi ngày đều muốn bị những nữ nhân này làm phiền chết, nào có thời gian dư thừa tu luyện. Cao thụ lắc đầu, chờ đợi Triệu Dương trở về. Tốt, chờ ồn ào. Các ngươi mấy cái tuyển chọn người khác làm đối luyện cộng tác, dư lão sư phát hiện bên này tình hình phía sau, lập tức lên tiếng ngăn lại bảy nữ giành chồng tiết mục. Tiếp lấy, nàng đảo mắt một vòng xung quanh nam đồng học, hỏi: các ngươi có ai nguyện ý làm Dương Siêu đối luyện cộng tác? Một đám nam đồng học vốn là đối Dương Siêu rất có phê bình kín đáo, lại thêm Dương Siêu khí huyết số liệu lại cao, cùng hắn đối luyện chỉ có thể xung làm lá xanh nhân vật. Dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình, tự nhiên là không có người làm. Dư lão sư, ta có thể tự mình lựa chọn sao? Thân cao 1m8, tướng mạo xoáy khí tuấn lãng Dương Siêu lúc này chủ động mở miệng hỏi. Tốt ta, nhưng nhất định phải là nam đồng học. Dư lão sư sợ hai những nữ sinh kia tiếp tục cãi nhau, vì vậy liền tăng thêm một cái hạn định điều kiện. Tốt, dư lão sư. Dương Siêu nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua phía sau, cuối cùng lưu lại trên thân cao thụ. Lão sư, ta lựa chọn hắn. Hắn chỉ định cao thụ, đồng thời quay đầu nói với dư lão sư. Ngươi gọi là Tiểu Cao Thụ đúng không? Ngươi nguyện ý cùng Dương Siêu tiến hành đối luyện sao? Dư lão sư nhớ lại sau một lúc lâu, cái này mới nhớ tới tên cao thụ, bởi vì xấu hổ mà có chút đỏ mặt. Cao thụ vẫn thật không nghĩ tới, Dương Siêu thế mà lại xác định chính mình. Hắn nhìn một chút tiểu tử này, đối phương chính hướng hắn nháy mắt ra hiệu đầu. Nhìn xem rất đứng đắn một cái xoái ca à, làm sao đột nhiên thay đổi đến có điểm giống Triệu Dương như thế hèn mọn đâu. Nguyện ý. Hắn khe khẽ thở dài, chủ động đứng dậy. Vị bạn học này, ta khí huyết số liệu đã đạt đến 64, cho nên ở sau đó xuất thủ bên trong, rất có thể sẽ để cho ngươi thụ thương, mời ngươi vụ phải cẩn thận. Dương Siêu cùng cao thụ mặt đối mặt, nghiêm túc nói. Đậu phộng, tiểu tử này đổ cái gì thuốc bổ, vậy mà lại đột phá 64. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Theo cứ như vậy khí huyết số liệu, hắn chẳng phải là có thể đi vào nhất ban. Mẹ nó, lão thiên gia thật sự là không mọc mắt ta. Chính là, dáng dấp đẹp trai vậy thì thôi, khí huyết số liệu làm sao cũng như thế cao a. Quả thực là không cho chúng ta những người này đường sống nha. Những cái kia nhận biết Dương Siêu các bạn học lúc này nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, nhộn nhịp phát ra tiếng than thở. Mà cũng như vậy ưu tú lại xuất chúng Dương Siêu so sánh, đứng tại đối diện cao thụ liền lộ ra quá mức bình thường. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, thanh danh bình thường. Hoàn toàn chính là một cái người qua đường trình độ. Rất nhiều đồng học nhìn hướng ánh mắt của cao thủ bên trong, không khỏi kẹp mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ gần như có thể dự đoán được, vị này người qua đường đồng học sẽ thành Dương Siêu hiện ra thực lực bản thân bối cảnh tấm, làm không tốt một chiêu liền sẽ bị đánh bại. Dương Siêu nghe đến mọi người tiếng thán phục, không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. "Đồng học, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trên mặt của hắn mang theo tự tin cùng ung dung mỉm cười, để một đám nữ sinh điên cuồng đến thét lên. "Chuẩn bị xong." Cao thụ nhẹ gật đầu, không biết tiểu tử này muốn làm trò xế gì. "Vậy ta tới." Dương Siêu khẽ quát một tiếng, cả người như mãnh hổ hạ sơn khí thế kinh người, chạy thẳng tới cao thụ mà đến. Đừng nói là ngồi vây quanh ở xung quanh các học sinh, liền bị kia Dư lão sư cũng bị Dương Siêu khí thế cho kinh hãi đến. Không hổ là thiên tài học sinh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Mà những nữ sinh kia trong mắt, mỗi một người đều bắt đầu lóe lên ngôi sao nhỏ. Chỉ đợi Dương Siêu một chiêu đánh bại đối thủ phía sau, liền bắt đầu điên cuồng chúc mừng. "Lão cao, hy vọng ngươi đừng quá mức mất mặt." Triệu Dương có chút nghiêng đầu đi, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang âm thầm tự trách, nếu không phải hắn chạy đến Dư lão sư trước mặt yêu cầu chỉ điểm lời nói, như thế nào lại để cao thủ lẻ loi một mình bị Dương Siêu chọn trúng. Dư lão sư thì là không có lại đi quan tâm Dương Siêu. Dù sao lấy Dương Siêu khí huyết số liệu, đủ để nghiền ép nơi này mọi người. Cùng hắn quan tâm một thiên tài, còn không bằng chỉ đạo một cái những học sinh khác đâu. Nhưng mà, một giây sau, a, Dương Siêu trong miệng hét thảm một tiếng, cả người giống như là như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài xa 3-4 mét, nặng nề mà ném xuống đất. May mắn cái này võ đạo quán lúc trước trang trí lúc, liền đã đoán được các học sinh sẽ thụ thương điểm này, cho nên bên trên đều trải cao lực đàn hồi cao su đột, cho dù trùng điệp té một cái, cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được há to miệng. "Đậu phộng, phát sinh cái gì?" Cao thủ đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới. Có thể Dương Siêu nhưng là bay ra xa như vậy. Một cái mắt, toàn bộ trong võ đạo quán xa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, nhìn về phía ánh mắt của cao thủ bên trong, lóe ra bất khả tư nghị quan mang. Một cái đối mặt là có thể đem khí huyết số liệu gần bằng 6-4 Dương Siêu đánh bại, cái này cần là bực nào ưu. Như như vậy người, đại gia phía trước làm sao chưa từng nghe qua đâu. Dư lão sư trên gương mặt xinh đẹp kia cũng biết ngậm bứt hai chữ. "Vị bạn học này, ngươi thật lợi hại." "Ta Dương Siêu, nhận thua." Dương Siêu che lại ngực của mình, mặt lộ vẻ thống khổ, chậm rãi lên tiếng nói. Cao thụ như cũ đứng tại chỗ, cũng chưa hề động tới. Nhưng mà trong con ngươi của hắn đều là mờ mịt. Hắn thể với trời, vừa rồi cùng Dương Siêu đối luyện bên trong, hắn căn vốn không có xuất thủ a. Dương Siêu tới gần đến trước người hắn phía sau, liền hú lên quái dị, trực tiếp bay ra ngoài chương 46, một khi thành danh chương 46, một khi thành danh. Qua sau một lúc lâu, Dư lão sư cái này mới kịp phản ứng, vội vàng hô, mau đem Dương Siêu đưa đi phòng y tế điều trị. Mọi người nghe tiếng, cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Các nam sinh không đợi dựa vào phía trước, liền nhìn thấy Dương Siêu đám kia coi trọng bao vây người phần phật một cái, toàn bộ đều xung lên. "Ta không có việc gì, chính là ngực hơi có chút đau." Dương Siêu nhìn thấy một màn này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Hắn cũng không muốn bị đám này hoa si nữ đè xuống đất chiếm tiện nghi. "Không có việc gì liền tốt, đều trở về đi. Hiện tại tiếp tục đối luyện, có không nắm chắc được địa phương đều có thể đến hỏi ta." Dư lão sư nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Dương Siêu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dương Siêu không có việc gì về sau, ánh mắt của mọi người tự nhiên là tập trung trên thân cao thủ. Người này ai vậy, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Giống như là Cửu Ban. Đậu phộng, Cửu Ban còn có thể xuất hiện dạng này thiên tài. Quá không hợp thói thường, một chiêu là có thể đem Dương Siêu đánh bay ra ngoài, cái này khí huyết số liệu tối thiểu đến 7 giờ trở lên a. Ta xem không chỉ, Dương Siêu gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng liền trực tiếp bay ra ngoài, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 8 giờ. Như thế cao, chẳng phải là có thể trực tiếp đứng vào trước thiên tài bảng năm. Tiểu tử này phía trước thanh danh không hiển hách, không nghĩ tới hôm nay nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người. Ta đoán chừng cái này lớp kết thúc phía sau, trường học phương diện liền phải tìm hắn đi xác minh, đến lúc đó khẳng định muốn đổi đến nhất ban đi. Tam ban các bạn học đối với cao thủ cường đại, nhộn nhịp biểu thị ra tán thưởng. Mà cùng cao thủ cùng thuộc cựu ban các bạn học thì là khiếp sợ đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Liên bình thường lẳng lơ lời nói không ngừng Triệu Dương, lúc này cũng khó có thể đuốt lên trong lòng rung động. Rõ ràng đại gia nói tốt đều là người bình thường, ngươi làm sao lại đột nhiên biến thành thiên tài đâu? Giờ khắc này, hắn cảm giác được đã từng bạn tốt cách hắn càng ngày càng xa. Đương nhiên, đại gia từ đầu đến cuối, ai cũng không có hoài nghi Dương Siêu cố ý diễn kịch. Trừ phi người này điên, nguyện ý để người khác đạp chính mình thượng vị. "Đại ca, ta biểu hiện tạm được." Dương Siêu chủ động góp đến trước người cao thủ, hạ giọng nói. "Tiểu tử ngươi quả nhiên là mẹ nó tại diễn ta." Cao thủ cả người đều đã tê dần. Hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại lấy cái này loại phương thức nổi danh. Nhìn thấy cao thủ không nói lời nào, Dương Siêu có chút nóng nảy. Hắn vội vàng giải thích nói, "Đại ca, ta nghe Nhan Đại Hoa Khôi nói, ngươi khí huyết số liệu cũng sớm đã vượt qua 7 giờ. Lấy thành tích như vậy, muốn thi đỗ nhất lưu đại học cũng không tính khó. Nhưng nhất lưu đại học tại nhìn khí huyết số liệu đồng thời, cũng muốn tham khảo trong trường học biểu hiện. Đây cũng là vì cái gì, trường học chúng ta trước thiên tài bảng 10 cạnh tranh kịch liệt như vậy nguyên nhân." Nói đến đây, hắn đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều, trầm giọng nói, "Đại ca, ta muốn lấy thanh danh của ta đến làm hòn đá cây chân, để ngươi xâm nhập trước thiên tài bảng 10. Cao thụ nghe xong lời nói này, so vừa rồi càng đã tê dần. "Muội muội ngoan, đây là cho Dương Siêu đổ cái gì mê hồn dược a? Nhìn một cái cho người ta cao phú xoé đều điều thành cái gì bộ dáng. Vì tranh thủ hắn hảo cảm, thế mà liền thanh danh cũng không cần. Dương Siêu, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta nghĩ ta cũng không cần ngươi làm như vậy. Cao Thụ đưa tay vỗ bả vai Dương Siêu một cái, quay người rời đi võ đạo quán. Lấy hắn hiện tại khí huyết số liệu, đều đã vượt qua nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn một công khai, những cái kia nhất lưu đại học còn không phải giống như là nghe được mùi thối con ruồi, tụ tập đến bên cạnh hắn à. Không đến một tiết khóa thời gian, Dương Siêu bị người một chiêu đánh bại tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ trường học. Gần như tất cả mọi người biết Cao Thụ cái tên này. Đại gia rất là hiếu kỳ, cái này Cao Thụ đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà chỉ dựa vào một chiêu liền có thể đánh bại Dương Siêu. Kết quả là, vô số người đều đang hỏi thăm hoặc là đào móc Cao Thụ thông tin cá nhân. Cao Thụ cũng cứ như vậy hí kịch hóa trở thành sân trường bảng hot seat ở đệ nhất, có thể nói là chân chính một khi thành danh. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Cao Thụ vẫn là như cũ, mặt ngoài nghe giảng bài, vụ trộm tu luyện quán tự pháp. Cao Thụ, ngươi theo ta đến một cái. Lúc này, cựu ban chủ nhiệm lớp Ngụy Quang đột nhiên đi vào phòng học, đối với Cao Thụ vẫy vẫy tay. Cao Thụ không cần đoán, cũng biết là trước kia võ đạo quán sự kiện đến tiếp sau. Hắn yên lặng đứng dậy, đi theo Ngụy Quang rời phòng học. Cao Thụ, ngươi cái này hơn 2 năm đến thật sự là điệu thấp a. Ta thật sự là nhìn lầm. Ngụy Quang quan sát lần nữa Cao Thụ một phen phía sau, tỏa ra cảm khái nói: trước mắt học sinh, còn lúc trước dáng dấp bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng chính là như thế học sinh bình thường, làm ra lại không phải chuyện bình thường. Lần thứ nhất nhìn nhầm, là ngày đó tan học, ta nhìn thấy ngươi cùng Nhất Ban Nhan Nghiên. Ta phía trước nghe nói Nhất Ban Nhan Nghiên tính cách lệch quận cũ é, cự tuyệt rất nhiều nam sinh theo đuổi. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là bị ngươi đả động. Ngụy Quang nhớ lại ngày ấy Cao Thụ cùng Nhan Nghiên sóng vai mà đi một màn. Dù là qua lâu như vậy, hắn vẫn cứ cảm giác khó có thể tin. Ngụy lão sư, ngươi hiểu lầm. Cao Thụ nghe vậy, vội vàng lên tiếng giải thích. Lầm biết cái gì a? Không cần lo lắng như vậy nhiều, ta không phải cái gì quá phong kiến. Các ngươi đều đã trưởng thành, trường học phương diện cũng sẽ không quản đến quá rộng. Ngụy Quang cười ha ha một tiếng, còn tưởng rằng là tiểu tử này là đối trường học phương diện tâm còn lo nghĩ đâu. Sau khi cười xong, hắn tiếp tục nói, cái này lần thứ hai nhìn nhầm nhà, chính là hôm nay. Ngươi biết làm dư lão sư nói lên Tam Ban Dương Siêu bị ngươi một chiêu đánh bại lúc, trong lòng ta là có cỡ nào khiếp sợ sao? Ta Cao Thụ vừa muốn mở miệng, lại bị Ngụy Quang phất tay ngăn lại. Cao Thụ, mặc dù khiêm tốn là mỹ đức, nhưng có lúc ngươi không cần khiêm tốn. Ngụy Quang nghiêm túc nói, ngươi nếu như muốn tranh thủ thi đỗ nhất lưu đại học, thậm chí là đứng đầu đại học, nhất định phải đem chính mình thiên phú hoàn toàn bày ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người, nói cho đại gia ngươi là cường đại đến mức nào, bao nhiêu thiên phú dị bẩm. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể được đến càng nhiều tài nguyên nghiêng. Trường cấp 3 thời kỳ vẫn còn tốt, không có cái gì đặc thù tài nguyên, nhưng đến đại học về sau, võ giả dùng đan dược, tu luyện lúc cần thiết tài nguyên các loại, đều cần ngươi đi tranh đi đoạt. Không phải nói ngươi kiêm tốn, người khác liền sẽ chủ động nhường cho ngươi. Hiểu chưa? Minh Bạch, dư lão sư. Cao Thụ muốn nói điểm gì, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Minh Bạch liền tốt, cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải học được Dương phát hiện mình, học được tận ngươi có khả năng đi tranh đoạt tất cả, vô luận là thanh danh, vẫn là tài nguyên. Ngụy Quang vỗ nhẹ Cao Thụ bả vai, sau đó dẫn hắn đi vào thầy chủ nhiệm văn phòng. Thầy chủ nhiệm họ Hà, các học sinh bí mật đều đem gọi lão Hà. Cao Thụ đối lão Hà tương đối quen thuộc. Lúc trước vì nhận muội muội ngoan vào trường học lúc, chính là lão Hà thuyết phục hiệu trưởng, đem hắn cái này phế xài ca ca cũng cùng nhau nhận vào trường học. Chứ ngoài lão Hà, dư lão sư cũng trong phòng làm việc. Cao Thụ, không nghĩ tới ngươi thế mà mang đến cho ta không sự kinh hỉ nhỏ a. Lão Hà thấy được Cao Thụ phía sau, hòa nhã cười nói. Chương 47, chân chính yêu nghiệt. Chương 47, chân chính yêu nghiệt. Lão Hà không để lại dấu vết đánh giá Cao Thụ một phen, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tưởng tượng hắn 2 năm trước quyết định, có thể là bước lên rất nhiều nguy hiểm, tiếp nhận không nhỏ áp lực. May mắn Cao Diệp là hàng thật giá thật thiên tài, vào trường học phía sau liền cho thấy siêu phàm thiên phú. Từ cao 1 đến bây giờ, một mực vững vàng trong trường trước năm. Gần nhất 1 năm, càng là trực tiếp giết vào đến trước 3. Tại Cao Diệp biểu hiện xuất sắc bên dưới, Cao Thụ cái này bổ sung ca ca cũng chính là tiệm tiệm bị đại gia cho quên lãng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, liền là như thế một cái thêm đầu, thế mà cho hắn lại mang đến một lần kinh hỉ. Vừa rồi thông qua cùng Dương Siêu đối thoại, để hắn xác nhận trong võ đạo quán Dương Siêu bị một chiêu đánh bại sự thật, đồng thời cũng đã nhận được Cao Thụ khí huyết số liệu đã đột phá 7 giờ thông tin. Cao Thụ, ngươi tình huống đâu? Ta đã tạm thời hiểu rõ. Chúng ta hiện tại đi kiểm tra đo lường một cái khí huyết số liệu, thế nào? Lão Hà mặt mỉm cười hỏi. Cao Thụ nghe vậy, có chút vào đầu. Ngươi hiểu ta tình huống như thế nào a? Liền ta chính mình cũng không biết hiện tại khí huyết số liệu là bao nhiêu. Tính toán, không che giấu nổi. Dù sao tiếp xuống cũng chuẩn bị đi thi võ giả chứng nhận, sớm muộn lộ ra ánh sáng đều như thế. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút phía sau, quyết định thuận theo tự nhiên a. Dù sao giống hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, tựa như là sơn trong đêm tối đom đóm đồng dạng, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng. Tốt, Hà chủ nhiệm. Cao Thụ nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Trên mặt Hà chủ nhiệm nụ cười càng thêm hài lòng, mang theo Cao Thụ đám người đi tới trường học chuyên môn kiểm tra đo lường khí huyết số liệu phòng thử nghiệm. Phòng thử nghiệm bên trong đang có mấy tên học sinh ngay tại kiểm tra đo lường khí huyết số liệu. Đậu Phộng, Lao Hứa, ngươi trường nào thì đột phá đến 5 giờ? Mẹ nó, ngươi lại có chúng ta ăn cái gì thuốc bổ a? Thảo, quá không hợp thói thường. Lao Hứa, ngươi bình thường nói chính mình không cố gắng thế nào, nguyên lai đều là tại chính mình lén lút thêm luyện a. Trong đó một tên nam sinh kiểm tra đo lường xong khí huyết số liệu phía sau, màn hình bên trên chữ số đưa tới mấy người khác kinh ngạc. Ai, ta thật sự không có làm sao uống thuốc bổ, cũng không có làm sao thêm luyện. Không biết chuyện gì xảy ra, cái này khí huyết số liệu liền phá 5 giờ. Tên kia nam sinh ở các bằng hữu kinh ngạc phía dưới, có vẻ hơi dương dương đắc ý tốt, các bạn học, các ngươi đều trước về riêng phần mình lớp học a. Nghĩ muốn tiếp tục kiểm tra đo lường, có thể bên dưới tiết khóa lại đến phụ trách phòng thử nghiệm lão sư trẻ tuổi nhìn thấy Hà chủ nhiệm đám người phía sau, vội vàng ra hiệu các học sinh hồi giáo phòng lên lớp. Mấy tên học sinh bọn họ thấy thế, mặc dù có bất mãn, nhưng cũng chỉ đành ở mức rời đi. Chờ các học sinh đều rời đi phía sau, tên kia lão sư trẻ tuổi lập tức đi tới trước mặt Hà chủ nhiệm, hỏi: "Hà chủ nhiệm, ngài đến là muốn kiểm tra đo lường khí huyết số liệu sao?" "Đối, giúp ta cho vị bạn học này đo lường một chút." Hà chủ nhiệm khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Cao Thụ. "Đồng học, phiền phức ngươi theo ta đến a." Tên kia lão sư trẻ tuổi nhìn thoáng qua Cao Thụ, đại não bắt đầu cao tốc chuyển động. Có thể để cho Hà chủ nhiệm đích thân mang tới, tuyệt đối không phải cái gì học sinh bình thường. Có thể trong ký ức của hắn, lại không có người học sinh này bất cứ trí nhớ gì. Kỳ quái, đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Tên kia lão sư trẻ tuổi trong lòng một bên nói thầm, một bên nhìn nhiều Cao Thụ vài lần, sau đó đem hắn đưa đến một đài kiểu mới nhất khí huyết kiểm tra thiết bị phía trước. Đài này thiết bị là trường học chúng ta tháng trước mới nhất dẫn vào, kiểm tra đo lường ra khí huyết số liệu càng thêm chuẩn xác, có thể đạt tới số lẻ phía sau. Bốn vị lão sư mặt mỉm cười, thao thao bất tuyệt giới thiệu đài này mới nhất thiết bị. Cao Thụ đã không cần phải đi nhìn cái gì số lẻ phía sau con số, không quan trọng cái gì mới không mới, cũ không cũ. Hắn cầm lấy duy nhất một lần lấy mẫu châm, đâm rách chính mình ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở lấy mẫu manh bên trong. Không đến 3 giây đồng hồ, theo giọt một tiếng, kiểm tra đo lường kết quả liền xuất hiện ở màn hình bên trên. Tên kia lão sư trẻ tuổi nhìn thấy phía trên chữ số phía sau, trực tiếp hóa đá tại đường trường. Làm sao vậy? Hà chủ nhiệm thấy thế, không khỏi tò mò đi lên phía trước. Có thể chờ hắn nhìn thấy cái kia một chuỗi chữ số lúc, cả người nháy mắt trong đầu trống rỗng, càng là trợn mắt há hốc mồm. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Sau khi thấy bộ dáng của Hà chủ nhiệm, Ngụy Quang cùng Dư lão sư hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ do dự một chút, cũng chủ động đi tới thiết bị đo lường phía trước. 47.569. Kết quả này, để Ngụy Quang nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Dư lão sư càng lạ như là gặp ma. Nàng nhịn không được nghi ngờ nói, cái này kiểm tra đo lường đi ra khí huyết số liệu làm sao còn cao hơn ta a? Có phải là thiết bị đo lường hỏng a? Nghe xong lời này, tên kia lão sư trẻ tuổi lập tức trở về qua thần đến, đồng thời trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lắc đầu nói, không có khả năng. Cái này thiết bị đo lường vừa tới, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu? Như vậy đi, Cao Thụ ngươi không bằng tại kiểm tra một chút. Hà chủ nhiệm trì hoãn tới phía sau, cũng cho rằng khả năng là thiết bị đo lường xảy ra vấn đề, cho nên yêu cầu Cao Thụ lại đến một lần. Cao Thụ có thể nói cái gì đó, đành phải đổi một cái mới lấy mẫu mánh, sau đó đem máu tươi của mình nhỏ đi vào, lại lần nữa bỏ vào đến thiết bị đo lường bên trong. Lần này, đứng tại bên cạnh hắn Hà chủ nhiệm chờ bốn người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Rốt, lại là một tiếng vang nhỏ, mới nhất kiểm tra đo lường kết quả cũng có hiện tại màn hình bên trên. Nhưng mà vẫn là cái kia một chuỗi quen thuộc chữ số. Cái này thiết bị quả nhiên hỏng. Dư lão sư không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Không có khả năng hỏng. Lão sư trẻ tuổi lại lần nữa cường điệu nói, nếu như các ngươi không tin, có thể tự mình đến kiểm tra đo lường một cái. Vậy ta liền đến thử xem. Dư lão sư rõ ràng có chút không tin, chủ động cầm qua lấy mâu châm cùng lấy mẫu mánh, bắt đầu kiểm tra đo lường nàng khí huyết số liệu. Theo dọn một tiếng vang nhỏ, Dư lão sư khí huyết số liệu đã xét ra kết quả, 19.3652. Ta đi, thật không có hỏng a. Lần này, đến phiên Dư lão sư trợn tròn mắt. Cái này kiểm tra đo lường kết quả, cùng nàng phía trước kiểm tra đo lường khí huyết số liệu không sai biệt lắm, hiển nhiên là không có vấn đề. Cái này chẳng phải là chính là nói Ngụy Quang cấp tốc quay đầu nhìn về phía Cao Thụ, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Đem Cao Thụ vừa rồi kiểm tra đo lường kết quả triệu hồi đến. Hà chủ nhiệm đưa tay che lại ngực của mình, đối lão sư trẻ tuổi phân phó nói: "Tốt, Hà chủ nhiệm." Lão sư trẻ tuổi cũng cảm giác buồng tim của mình đập bịch bịch. Hắn cho nhiều như vậy học sinh kiểm tra đo lường qua khí huyết số liệu, vẫn là lần đầu thấy được có người không những vượt qua hai chữ số, đồng thời còn đo ra tiếp cận 50 điểm kết quả. Dạng này khí huyết số liệu, đặt ở toàn bộ trường học tới nói, cho dù là thực chiến lao sư cũng không có mấy người có thể hơn được. Yêu nghiệt a, chân chính yêu nghiệt. Tuổi trẻ trong lòng cảm khái vô hạn. Dựa theo ngày trước trường học đánh giá tiêu chuẩn, tại lớp 12 học kỳ, khí huyết số liệu có thể tiếp cận 10 giờ, cái kia cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Mà loại này vừa ra tay, liền trực tiếp làm đến không sai biệt lắm 50 điểm, chẳng phải là tương đương với 5 cái thiên tài trong thiên tài. Cùng trước mắt vị này tên là Cao Thụ học sinh so sánh, bất luận cái gì thiên tài đều phải kém hơn quá nhiều. Chương 48, cái này cũng quá mẹ nó giả a. Chương 48, cái này cũng quá mẹ nó giả a. 47.569 Hà chủ nhiệm lặp đi lặp lại đọc 3 lần phía sau, cái này mới dần dần tiếp thu sự thật trước mắt. Hồi tưởng hắn nhân sinh đi qua năm hơn 10 năm bên trong, chưa bao giờ thấy qua có học sinh có thể tại trường cấp 3 thời kỳ, liền đem chính mình khí huyết số liệu vọt tới dạng này trình độ khủng bố. Cho dù là những cái kia sinh ra ở võ đạo thế gia, từ nhỏ liền tu luyện cao đẳng truyền thừa, dùng cao đẳng thuốc bổ con em thế gia, so sánh cùng nhau, cũng là xa xa không bằng. Có thể nói, trước mắt cái này Cao Thụ quả thực chính là một cái quái thai. Một cái trước nay chưa từng có quái thai. Xưa nay chưa từng có, phía sau có thể cũng không có người đến. Cao Thụ kiểm tra đo lường kết quả, các ngươi tạm thời không được lộ ra đi ra. Hiểu chưa? Hà chủ nhiệm nhìn một chút Ngụy Quang chờ 3 tên giáo viên, nghiêm túc cường điệu nói. Minh bạch. Ba người mặc dù chẳng biết tại sao nguyên nhân, nhưng vẫn là nhộn nhịp gật đầu. Dù sao lãnh đạo đều lên tiếng, bọn họ làm sao có thể không nghe đâu. Các ngươi liền tản đi đi, nên đi làm cái gì liền làm cái đó đi. Hà chủ nhiệm đuổi đi Ngụy Quang ba người phía sau, lại đưa mắt nhìn sang Cao Thụ. Hắn rất muốn hỏi một chút Cao Thụ đến tột cùng là như thế nào đem khí huyết số liệu tăng lên tới loại này không thể tưởng tượng độ cao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Trong trường học những thiên tài kia học sinh cũng là như thế, riêng phần mình đều nắm giữ thuộc về mình đặc biệt phương pháp tu luyện. Mà những này đặc biệt phương pháp tu luyện, trường học phương diện là từ trước đến nay cũng sẽ không hỏi tới. Cho nên hắn tại do dự một chút phía sau, vẫn là nhịn được trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ. Cao Thụ à, lấy thành tích của ngươi bây giờ đâu, hoàn toàn có thể vào nhất ban tiến hành học tập. Không biết ngươi có muốn hay không muốn đổi cái ban đâu? Hà chủ nhiệm hòa nhã hỏi. Dựa theo nhất trung quy hoạch, vừa đến lớp 8 đều là thiên phú ban. Nhất là nhất ban cùng nhị ban, càng là thiên tài tụ tập, không phân sàn sàn nhau. Đến mức cửu ban về sau nhà, liền đơn thuần là lưu manh ban. Những này trong lớp học sinh, gần như đều là giống Cao Thụ như vậy, thông qua các loại đặc thù con đường cùng phương thức đi vào. Ngày thường lên lớp gì đó, cũng đều là nuôi thả trạng thái. Chỉ cần không cho trường học chọc quá lớn phiền phức liền được. Giống Cao Thụ như vậy trăm năm khó gặp thiên tài, đặt ở cửu ban thực sự là quá mức phung phí của trời. Cái này sao Cao Thụ nghe vậy, có chút do dự. Nếu như dựa theo hắn phía trước ý nghĩ, một mực ở tại cửu ban cũng không có gì không tốt. Nhưng phía trước Ngụy Quang một lời nói, để hắn trong lòng có như vậy một chút dư thừa ý nghĩ. Bây giờ hắn mặc dù đã vượt qua nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, nhưng hắn toàn bộ tình huống đâu, thuộc về nhắm mắt làm liều cái kia một loại. Thực lực tăng lên mặc dù nhanh, nhưng tầm mắt vẫn là quá chật. Cho nên chuyển đi nhất ban lời nói, có lẽ có thể để hắn tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, càng có lợi cho hắn tương lai trưởng thành. Đồng thời hắn cũng có thể mở mang kiến thức một chút, trừ Nhan Đại Hoa Khôi cùng muội muội ngoan bên ngoài những tiên tài khác học sinh. Đa tạ Hà chủ nhiệm, vậy ta liền đi nhất ban a. Cao Thụ cuối cùng vẫn là quyết định, lựa chọn càng lợi cho mình phát triển con đường này. Đến mức tốt đồng bạn Triệu Dương, hắn cũng chỉ có thể nói lên một tiếng xin lỗi. Hắn cũng quyết định đem dưới giường mình chân tàng, toàn bộ chuyển cho Triệu Dương. Dù sao đây là một quả bom hẹn giờ, thời khắc đều có bị Cao Mẫu phát hiện nguy hiểm. 10 phút, liền tại Hà chủ nhiệm cùng Cao Thụ đám người rời đi phòng thử nghiệm lúc, phía trước tại phòng thử nghiệm bên trong cái kia mấy tên học sinh lại lặng lẽ vòng trở lại. Có thể để cho Hà chủ nhiệm đích thân đưa đến phòng thử nghiệm, khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nói nhảm. Chúng ta vào xem tiểu tử kia khí huyết số liệu làm sao. Tiểu tử kia vừa tiến đến, liền đem chúng ta cho trong đi, ta ngược lại là muốn nhìn hắn khí huyết số liệu có thể cao bao nhiêu. Ta cũng là hiếu kỳ, mọi người cùng nhau vào xem. Bị tóm lấy lời nói, sẽ không bị thông báo góp ý a. Chúng ta cũng không phải trộm đồ, chính là vào xem mà thôi. Đó cũng là. Mấy người thấp giọng thảo luận một phen phía sau, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lén lút mở ra phòng thử nghiệm cửa phòng. May mắn vừa rồi Hà chủ nhiệm đám người rời đi lúc không có khóa cửa, không phải vậy mấy người bọn hắn thật đúng là vào không được. Nhiều như thế đại dụng cụ đo lường, tiểu tử kia là dùng cái kia một đại a. Đối mặt phòng thử nghiệm bên trong một hàng kia xếp dụng cụ đo lường, mấy người không khỏi có chút mộng bức. Ngốc hay không ngốc a? Chúng ta nhìn cái nào máy móc bên cạnh trong thùng rác có lấy mâu chân cùng lấy mẫu mánh, chẳng phải sẽ biết là cái kia một đại sao? Lúc này, cái kia phía trước được xưng là Lao Hứa học sinh, tràn đầy khinh bị nói: "Con mẹ nó, vẫn là Lao Hứa người thông minh a. Ta phục, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Tiểu tử ngươi xem ra thật sự là không ít đập thuốc bổ a, không những ký huyết số liệu lớn nhanh, chỉ số IQ cũng tăng theo. Chính là đại này, cái này trong thùng rác có lấy mẫu châm." Rất nhanh, mấy người liền tìm được Cao Thụ phía trước tiến hành kiểm tra đo lường cái kia một đài dụng cụ đo lường. Đánh mở cơ khí phía sau, bọn họ lập tức điều ra gần nhất kiểm tra đo lường ghi chép. 193652. Cái này cũng quá mẹ nó giả a. Đậu phộng, đây là ăn cái gì thuốc bổ a, có thể tăng lên tới gần tới 20 điểm trình độ. Dụng cụ đo lường là sẽ không gạt người, tiểu tử kia quả thực chính là một cái quái thai. Không thể nào. Không nghe nói cái nào cao trung học sinh khí huyết số liệu có thể đạt tới 20 điểm. Ta cảm giác cũng có chút khó có thể tin, nếu không chúng ta lật về phía trước lật. Đối với cái này gần tới 20 điểm khí huyết số liệu, mấy người đều cảm nhận được khó có thể tin, cho nên lại hướng phía trước lật một chút. Phốc 477569. Cái này liền càng kỳ quái hơn, khẳng định không phải vừa rồi tiểu tử kia. Đúng đúng đúng, chỗ nào cao trung học sinh có thể đạt tới trị số này? Trừ phi là võ thánh trọng sinh, nếu không căn bản không có khả năng. Võ thánh trọng sinh cũng quá sức a. Chẳng lẽ là trước kia cái kia 19 điểm nhiều? Nếu không lại hướng phía trước lật qua. Không cần lật về phía trước, hôm nay đài này dụng cụ đo lường liền hai cái này kết quả. Đậu phộng, tiểu tử kia thật đúng là đo ra gần tới 20 điểm a. Mấy người đóng lại dụng cụ đo lường phía sau, hai mặt nhìn nhau. Rung động trong lòng bọn họ, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là Lão Hứa. Hắn vốn cho là mình khí huyết số liệu phá 5 giờ, liền đã khá là ghê gớm. Kết quả không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái thoạt nhìn không có cái gì địa phương đặc thù học sinh, thế mà làm ra gần tới 20 điểm khí huyết số liệu. Cái này cũng không tránh khỏi quá đả kích người a. Ta lần thứ nhất biết trời cao đất rộng là có ý gì. 19 điểm nhiều khí huyết số liệu, hẳn là chúng ta toàn trường đệ nhất a. Không chỉ là toàn trường đệ nhất a, đoán chừng sẽ là toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh đệ nhất. Cùng hắn so sánh, chúng ta liền đầu heo cũng không bằng. Đừng nói chúng ta, liền xem như thiên tài bảng những cái được gọi là thiên tài, cũng kém xa đâu. Đáng tiếc phía trước không thể cho cái kia ca môn chiếu cái cùng nhau, bằng không ta khẳng định cung cấp tại nhà ta. Đi nhanh đi, tránh khỏi bị kiểm tra đo lường lão sư cho bắt đến mấy người lại lén lút chạy ra khỏi phòng thử nghiệm. Vừa rồi tiến vào phòng thử nghiệm thời điểm, trái tim của bọn họ trạng thái vẫn là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nhưng vào giờ phút này, trên mặt bọn họ đã không có nụ cười. Từng cái biểu lộ nặng nề, tựa như là mới vừa tham gia xong thân nhân tang lễ đồng dạng. Đường mặt mày đủ rũ, giống như thế thiên tài, chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Lao Hứa không khỏi cười khổ một tiếng. Chương 49, Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi chương 49, Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi từ văn phòng của Hà chủ nhiệm phòng rời đi phía sau, đã là lúc nghỉ trưa đoạn. Cao Thụ không có trở về lớp học, mà là trực tiếp đi nhà ăn, chuẩn bị điền một chút ngũ tạng của mình miếu. Có thể không đợi hắn đi đến nhà ăn đâu, lại đột nhiên nghe thấy được một trận tiếng huyên náo. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đám học sinh từ trong phòng ăn lao ra, chạy thẳng tới thao trường phía tây võ đạo quán mà đi. Tại đám người bên trong, hắn thế mà còn nhìn thấy Triệu Dương đám người. Lao Cao, ngươi làm sao ở đây này? Triệu Dương chính một mặt xúc động phẫn nộ, đi theo đám người phía sau. Tại nhìn đến Hiếu Kỳ ngừng chân Cao Thụ phía sau, hắn tiện thể cũng đem Cao Thụ kéo vào. Xảy ra chuyện gì? Cao Thụ nhìn cái này khí thế hung hăng đám người, thấp giọng dò hỏi. Mẹ nó, là Ngân Tinh Quốc trao đổi học sinh. Bọn gia hỏa này ước hiếp trường học chúng ta nữ sinh, còn đã thương thấy việc nghĩa hăng hái làm mấy cái nam sinh. Triệu Dương đặc biệt tức giận nói. Cao Thụ nhẹ gật đầu, cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra. Cái này cái gọi là Ngân Tinh Quốc nằm ở Thiên Võ Quốc phương Nam, bởi vì sinh sản Ngân Tinh khoáng thạch mà gọi tên. Ngân Tinh Quốc quốc nội tình huống tương đối phức tạp, khoáng sản tài nguyên gì đó đều nắm giữ tại trong tay võ đạo thế gia, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh bởi vì tranh đoạt khoáng sản tài nguyên mà ra tay đánh nhau bạo lực xung đột. Dân phong bưu hán trình độ vừa xa Thiên Võ Quốc. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đội ngũ đã tới ngoài võ đạo quán. Mẹ nó, ước hiếp nữ nhân có gì tài ba? Có gan đơn đấu a? Bốn người các ngươi đánh một cái, có thể muốn chút mặt không? Cái này bốn cái ngốc không nói võ đức, chúng ta cũng không nói, cùng tiến lên giết chết bọn họ. Tại chúng ta Thiên Võ Quốc địa bàn bên trên, thế mà còn dám như thế phách lối, thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Vậy ở vòng ngoài mọi người có thể nói là tức giận đến cực điểm, không ngừng lên tiếng hò hét. Cao Thụ đứng tại đám người bên trong, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu của mọi người, nhìn thấy trong tràng tình huống. Bốn cái thân hình cao lớn, hình thể gấu cường tráng ngoại quốc học sinh chính hai tay ôm ngực, mặt lộ khinh thường nhìn xem ngã trên mặt đất mấy người. Mấy người này cũng chỉ mặc nhất trung đồng phục, từng cái hoặc là đầy mặt máu tươi, hoặc là cánh tay cong, hoặc là xương bắp chân gãy, để người nhìn nhịn không được nhíu mày. Cao Thụ cảm giác bốn người này có chút quen mắt. Hắn cẩn thận nhớ lại một cái, bốn người này không phải liền là đêm đó tham gia tạ nhiễm sinh nhật tiệc rượu, tại ạ mặt nhà hàng gặp phải bốn cái tiểu quỷ sao? Triệu Dương nhìn thấy cái kia bốn cái dương dương đắc ý ra hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia da trắng tóc vàng hỗn đản, tựa như là gọi là Zeka. Cuối cùng một đoạn võ đạo khóa kết thúc lúc, hỗn đản này quấy rối thập ban một cái nữ sinh. Còn lưu tại trong võ đạo quán thập ban Trương Tùng không vừa mắt, liền muốn đi lên ngăn cản đối phương. Kết quả bị cái kia da trắng quang đầu ở sau lưng đánh lén, đánh gãy cánh tay. Mặt khác mấy cái nam sinh nhìn không được mắt, liền cùng cái này bốn tên hôn đạn phát sinh xung đột kết quả, Triệu Dương cũng nói, nhưng rõ ràng, các người đám này Thiên Võ Quốc hèn nhát, chỉ nhìn làm cái gì a? Có bản lĩnh đi lên cùng chúng ta đánh một trận a. Da trắng quang đầu cắt lô một mặt cười lạnh, đối mặt mọi người cam thủ, không sợ chút nào. Ha ha ha. Các ngươi không lại bởi vì người nào âm thanh lớn, người nào liền lợi hại a? Đã sớm nghe nói người của Thiên Võ Quốc không có xương, hiện tại xem ra, thật đúng là dạng này. Một cái khác da đen tóc đỏ cũng là vô cùng dùng hết khả năng, mở miệng rêu cợt nói. Vây quanh tại võ đạo quán cửa ra vào những học sinh này, nhân số mặc dù không ít, nhưng đại bộ phận nhưng vẫn là đến xem náo nhiệt. Mà còn mọi người đều biết người Ngân Tinh Quốc thừa võ, dân phong lưu hãn, một khi xuất thủ, không chết không thôi. Cho nên một khi cùng đối phương giao thủ, lại không cách nào thủ thắng lời nói, sợ rằng kết quả liền sẽ cùng trên đất mấy người kia đồng dạng. Các ngươi a, từng cái liền như là được nuôi phế đi ra môn chó đồng dạng, sẽ chỉ đối người kêu to, lại không có can đảm nhào tới cắn người. Nhìn thấy mọi người chỉ là kêu hung phía sau, liền càng thêm cổ vũ cắt lô đám người phách lối dáng vẻ bệ bệ. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi trong mồm chó dài bao nhiêu răng, dám nhào lên cắn người. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một vị dáng người khôi ngô, hai tay có thể so với đường đuổi người đồng dạng thô học sinh. Là Tào Chính. Nhị ban Tào Chính tới. Tào Chính xuất thủ, có lẽ có thể hung hăng dạy dỗ cái này bốn tên hỗn đản. Mẹ nó, dám chửi chúng ta, Tào Chính đánh chết bọn họ. Đúng đúng đúng, đánh chết cái này bốn cái chó chết. Bốn đầu tạp mao chó, dám ở chúng ta nơi này kêu to, thật sự là không muốn sống nữa. Các học sinh gặp khôi ngô nam xuất hiện phía sau, mới vừa có hơi sa sút khí thế, nháy mắt vì đó rung một cái. Có đảm lượng liền đến. Da trắng quang đầu cắt lô hướng về Tào Chính ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Án lão tử một quyền. Tào Chính cũng không khách khí, xông lên phía trước chính là một quyền. Một quyền này mang theo siêu siêu tiếng xe gió, đoán chừng bị một quyền đập trúng, tối thiểu muốn gây mấy cái xương. Cắt lô thu hồi vừa rồi khinh thị, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng không có trốn tránh, ngược lại nhân thể đá ra một chân. Phanh. Chân cùng quyền va chạm, bắn ra một tiếng vang trầm. Cắt lô bị lực quyền chấn động đến liền lùi lại bốn bước, cái này mới đứng vững thân hình. Mà Tào Chính thì là rút lui hai bước. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ, hắn nhưng là chuyên môn luyện quyền cùng luyện lực, cái kia so người bình thường bắp đùi còn lớn hơn cánh tay, chính là chứng minh tốt nhất. Có thể mượn hắn toàn lực một quyền, sợ rằng toàn bộ nhất trung đều không có mấy người. Nhưng trước mắt cái này da trắng quang đầu nhưng là lấy cứng trọi cứng phương thức tiếp nhận. Không sai, có chút khí lực. Cắt lô quan sát lần nữa Tào Chính một phen phía sau, cười lạnh nói, bất quá chỉ có cái này chút khí lực, lại không đủ để đánh bại ta. Vừa dứt lời, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người nháy mắt nhảy vọt đến trên không, cách mà sắp tới cao hơn 2 mét. Phong thần liên hoàn cước. Cắt Lô trong miệng hét lớn một tiếng, hai chân hóa thành một mảnh hư ảnh. Trong nháy mắt công phu, hắn liền tại trên không liên tục đá ra 20 dư chân. Cái này mỗi một chân ra chân tốc độ đều đã đạt đến cực hạn, 20 mấy chân liền cùng một chỗ, lại có loại phô thiên cái địa khí thế. Tao Chính mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển tự thân khí huyết, chuẩn bị dùng để lực phá đúng dịp phương thức, phá mất đối phương thế công. Nhưng mà, liền tại chuẩn bị ra quyền thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay phải đau đớn một hồi. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một chôi phi đao đã đâm vào đến cánh tay phải của hắn bên trong. Toàn thân vận chuyển khí huyết chi lực nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Mà đúng vào lúc này, Cắt Lô liên hoàn thối đã công trước người của Tào Chính. Tào Chính chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại, hoàn toàn không cách nào dùng sức, chỉ có thể dựa vào tay trái đi ngăn cản được Cắt Lô thế công. Mới đầu mấy cước, hắn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng theo Cắt Lô ra chân tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tiệm rơi vào đến hạ phong. Đợi đến cuối cùng mặt mấy cước, càng là trực tiếp đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đạp đến chúng người bên trong. Đại gia tề tâm hợp lực, cuối cùng là tiếp nhận thân thể của Tào Chính, đồng thời cũng nhìn thấy bắn trúng cánh tay phải cái kia một chôi phi đao. Ta nhìn thấy, là tên kia xuất thủ đánh lén. Đám người bên trong, đột nhiên có người chỉ hướng một mực giữ im lặng da đen con đầu. Chương 50, muốn nói không muốn mặt, còn phải là các ngươi a. Chương 50, muốn nói không muốn mặt, còn phải là các ngươi a. Ta tiện tay ném, không nghĩ tới ngoài ý muốn bắn trúng hắn, quá xin lỗi. Da đen quang đầu cười hắc hắc, thấy thế nào đều là cố ý xuất thủ đánh lén. Vây quanh tại võ đạo quán cửa ra vào những học sinh này đều sắp tức giận điên. Cái này bốn cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi quá mẹ nó không nói võ đức. Rõ ràng là đơn đấu, có thể mẹ nó còn cần phi đao đánh lén, quả thực không phải người. Vinh bất tiếm trá, biết hay không? Chẳng lẽ các ngươi bên trên chiến trường còn trông chờ địch người cùng các ngươi một đối một đơn đấu sao? Quá buồn cười. Cắt Lô chỉ vào mọi người cái mũi, lớn tiếng rêu cợt nói. Dẹp Cạ cũng mỉa mai cười nói, bọn họ tất cả đều là một đám tại phụ mẫu thuộc che chở cho bé ngoan, căn bản không biết bên ngoài thế giới tàn nhẫn. Giống ngu xuẩn như vậy lại ngây thơ người, tại ngân tinh quốc bên trong so kim tinh khoáng thạch còn ít ỏi hơn. Mọi người nghe vậy, tức giận đến hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng bọn hắn rõ ràng biết thực lực bản thân không tốt, liền Tào Chính đều bị đối phương âm, bọn họ đi lên lời nói, chẳng phải là chỉ có bị đoạt phần. Trong lúc nhất thời, lại không người còn dám tiến lên. Các ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh? Không đánh, chúng ta sẽ phải đi ăn cơm. Đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm thời gian à, chẳng lẽ các ngươi nghĩ một mực chắn tại chỗ này, đem chúng ta đói không chết được. Hai cái kia da đen cũng nhột nhịp mở miệng kêu ầm lên. Đánh xong người liền nghĩ đi, trên đời này nào có như vậy thật tốt sự tình. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe trong đám người vang lên. Mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy một vị tóc ngắn nữ hài xuyên qua đám người bên trong khe hở, chậm rãi đi lên phía trước. Nữ hài đôi mắt sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, lông mày cong như lá liễu, sống mũi cao thẳng mà thẳng tắp, một đầu ngang thai tóc ngắn, hiển thị rõ kiểu khác phong thái. Lại là Cao Diệp. Ha ha, Cao Diệp tới, cái này bốn người cũng đừng nghĩ tiếp tục khoa trương. Cao Diệp thật xinh đẹp a. Chúng ta thật sự là phế vật a, thế mà để một cái nữ hài tử thay chúng ta ra mặt. Không có cách nào, thiên phú của mỗi người đều không giống, chúng ta chú định không cách nào trở thành giống Cao Diệp như thế óng ánh tồn tại. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Cao Diệp chính là ta duy nhất tình nhân trong động. Cao Diệp cẩn thận một chút, cái kia bốn tên hôn đản thích đánh lén cái này tóc ngắn nữ hải không là người khác, chính là Cao Thụ muội muội ngoan Cao Diệp. Theo ở sau lưng Cao Diệp, còn có xung làm tả hữu hộ pháp đồng dạng Dương Siêu cùng Tào Bân hai người. Mỹ nữ, ngươi không phải là đến thay đám rác rưởi này bọn họ ra mà ta. Ta dưới tình huống bình thường không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi nếu là có cái gì đặc thù thích tốt, ta cũng nguyện ý giúp đỡ chút. Nhìn thấy trên Cao Diệp trước sau, Cắt Lô lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng trêu đùa nói: "Thiên Võ Quốc nữ hải chính là xinh đẹp a. Mỹ nữ, bồi ta một đêm, ta liền cho bọn họ xin lỗi thế nào? Một đêm chỗ nào đủ a? Tối thiểu muốn một tháng mới được." Dẹp Cả ba người cũng là nhìn đến hai mắt đăm đăm, nước bọt kém chút không có chảy ra. Cao Diệp cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh. Đang lúc Cắt Lô chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn vài câu thời điểm, chợt phát hiện người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy. Chờ hắn chớp mắt về sau, đối phương lại nhưng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi?" A Cắt Lô vừa mới phun ra một cái chữ, liền lập tức cảm giác được mặt chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Cả người nháy mắt hét thảm một tiếng, bay rất ra ngoài xa 3-4 mét, đập ầm ầm tại trước võ đạo quán trên bậc thang. Dẹp Cả ba người một mặt một bức, không nghĩ tới trước mắt tên này nữ hài thế mà lợi hại như vậy. Bọn họ còn chưa kịp thấy được nữ hài ra quyền quá trình, liền thấy Cắt Lô bị đánh bay ra ngoài. "Tốt, thật tốt giáo huấn một chút cái này bốn tên hỗn đản, để bọn họ biết biết, chúng ta Thiên Võ Quốc cũng không phải dễ chơi." "Cao Diệp, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi." "Quá tuyệt, Cao Diệp ngươi về sau liền là thần tượng của ta, không cần tủi hạ lưu tình, đánh cho đến chết." "Đối, đánh cho đến chết." Đang nhìn gặp Cao Diệp một quyền liền giải quyết tiêu ngạo nhất Cắt Lô phía sau, vây xem mọi người giống như bị tiêm vào một châm thuốc trợ tim, lập tức hưng phấn dị thường. "Ngươi rất không tệ, nhưng đã thương bằng hữu ta, nhất định phải trả giá đắt." Dẹp Cả cười lạnh đi tới trước mặt Cao Diệp. Vừa dứt lời, hắn liền đánh ra một trường, chạy thẳng tới ngực của Cao Diệp mà đi. Cao Diệp mặt không hề cảm xúc, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, vừa vặn điểm vào Dẹp Cả đánh tới nơi lòng bàn tay. Người Dẹp Cả nháy mắt cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý càn quét toàn thân. Hắn không nhịn được trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn hướng Cao Diệp. Hàn ý không những ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, đồng thời cũng đem hắn nguyên bản trôi chạy vận chuyển khí huyết cấp tốc đóng băng, để hắn liền một điểm phản kháng khí lực đều để lên không nổi. Siêu. Thinh linh tiếng xe gió truyền vào Cao Diệp trong hai. Cao Diệp khỏe miệng lộ ra một vẻ đẹp mắt cười lạnh, thuận thế bắt lấy trước mặt Dẹp Cả cánh tay, đem dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo đến trước người chính mình. A. Dẹp Cả lúc bắt đầu còn có như vậy một chút mà bức, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được phần bụng đau đớn một hồi, nhịn đau không được hô một tiếng. Hắn cúi đầu như thế xem xét, trên bụng của mình đang cắm một chôi phi đao. Đến mức phi đao chủ nhân nha. Không cần nhìn, cũng biết là cái kia da đen quang đầu. Dẹp Cả, ta da đen quang đầu nhìn thấy phi đao của mình thế mà bắn trúng đồng đội, đội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Cao Diệp thuận thế một chân đá vào mông của Dẹp Cả bên dưới, trực tiếp đem đối phương đạp hướng về phía mặt khác hai cái da đen. Một cước này lực lượng có thể là không nhỏ. Bị đá đi ra Dẹp Cả, cảm giác chính mình giống như là chơi diều đồng dạng, bay thẳng tại trong giữa không trung. Một giây sau, hóa thân hình người ám khí hắn, trực tiếp đâm vào hai tên da đen đồng bạn trên thân. Ba người cùng nhau hét thảm một tiếng, ngã là xương cốt đứt gãy, nhai răng trợn mắt. Cao Diệp, Niu, không hổ là chúng ta nhất trung thiên tài bảng thứ hai, thu thập cái kia bốn tên hỗn đản, tựa như là chơi đồng dạng. Lão bà, ta yêu ngươi. Ngươi mẹ nó mủ gọi cái gì đâu? Đó là lão bà ta. Các ngươi có thể muốn chút mặt sao? Đối với lão bà ta kêu lão bà, là mấy cái ý tứ. Thảo, muốn nói không muốn mặt, còn phải là các ngươi a. Đây thật là châu cái cưới tên lửa, Niu lên trời. Ta tuyên bố, về sau Cao Diệp chính là ta nhân sinh mục tiêu duy nhất, người nào cản trở cũng không tốt dùng. Cái kia xong, ngươi em a. Không chỉ là quần chúng vây xem bọn họ nhộn nhịp gọi tốt, liền xung làm tả hữu hộ pháp Dương Siêu cùng Tào Bân hai người, cũng là một mặt vẻ kích động. Không hổ là bọn họ yêu thích nữ hài a, làm lên khung đến chính là gọn gàng. Từ hôm nay trở đi, ta liền chỉ thích Cao Diệp một người. Nhan Nghiên cùng Tạ Nhiễm, thật xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta chính là người dưng. Về sau các ngươi không muốn lại liên hệ, ta sợ Cao Diệp hiểu lầm đám người bên trong. Triệu Dương nhìn hướng con mắt của Cao Diệp bên trong, đều nhanh toát ra ngồi sao nhỏ. Cái kia tư thế hiên ngang tóc ngắn nữ hải đã triệt để chinh phục hắn luôn rồi. Trường Phát Khống giờ phút này cũng không nhịn được biến thành tóc ngắn khống. Cao Thụ liếm môi một cái, trong lòng có chút kỳ quái cảm giác. Vừa rồi muội muội ngoan đang xuất thủ đối phó kia cái gì Dẹp Cả thời điểm, hắn không hiểu cảm thấy một tia rung động. Chẳng lẽ đây chính là Long Phượng Thai ở giữa chói buộc sao? Chương 51, hai cái bệnh tâm thần a. Chương 51, hai cái bệnh tâm thần a. Bốn cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi tất cả đều bị đẩy ngã phía sau. Hôm nay trận này xung đột cũng coi như trên hỏa một cái dấu chấm tròn. Vậy xem mọi người nâng lên những cái kia thụ thương đồng học, cùng nhau đi tới phòng y tế. Cao Thụ cùng mặt khác còn chưa có ăn cơm các học sinh, thì là trở về nhà ăn, tiếp tục điền ngũ tạng miếu. Ai? Lão Cao A, ngươi nói ta cùng Cao Diệp hải tử, về sau tên gọi là gì vậy? Là dùng ta dòng họ, tăng thêm tên của nàng, lấy tên Triệu Diệp đâu? Vẫn là dùng ta dòng họ, tăng thêm nàng dòng họ, gọi là Triệu Cao tốt đâu? Triệu Dương tựa hồ không có ăn cơm tâm tư, một bên dùng đũa đâm đồ ăn, một bên nhíu mày khổ tư nói. Nghe phía sau cái tên kia, Cao Thụ suýt nữa không có đem trong miệng cơm cho phun ra đi. Triệu Cao, ngươi mẹ nó thật đúng là sẽ đặt tên tiểu cơ linh quỷ a. Làm sao, ngươi cảm thấy hai cái danh tự này đều không dễ nghe sao? Triệu Dương ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Thụ. Đều chẳng ra sao cả. Cao Thụ lắc đầu, an ngay nói thật, đáng ghét a. Ta người này ưu điểm quá nhiều, ví dụ như tính cách hiền lành, ví dụ như tướng mạo anh tuấn, ví dụ như khí chất xuất chúng, ví dụ như tài hoa hơn người các loại, nhưng thiếu sót cũng chỉ như vậy một cái. Sẽ không đặt tên. Ta nếu là không thể lấy một cái để Cao Diệp hài lòng danh tự, chẳng phải là để nàng quá thất vọng. Triệu Dương than thở nói. Khu cụ Cao Thụ gặp tên chó chết này như thế đầu nhập, thực sự là nhịn không được nhắc nhở. Huynh đệ, đừng chỉ uống rượu à, cũng ăn chút củ lạc. Lao Cao, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói Cao Diệp không xứng với ta? Triệu Dương lập tức nổi giận, đống nhiên vô bàn một cái, trợn mắt nhìn Cao Thụ nói. Cao Thụ còn có thể nói cái gì đâu? Hắn đem một điểm cuối cùng đồ ăn sau khi ăn xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cao ca, Cao ca, nói đùa, đừng nóng giận a. Triệu Dương thấy thế, vội vàng bước xuống đũa, đuổi về phía trước. Đang làm gì đó? Cao Thụ nhìn thấy tên chó chết này tiện hề hề biểu lộ, liền biết đối phương lại là muốn cầu cảnh hắn. Bên trong cái Triệu Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, hạ giọng nói, Cao ca, ngươi cùng Nhan Đại Hoa Khôi nhận biết, mà Nhan Đại Hoa Khôi cùng Cao Diệp cũng nhận biết. Vậy có thể hay không mời ngươi từ Nhan Đại Hoa Khôi bên kia, làm ra Cao Diệp gờ gờ dãy số đâu? Cao Thụ dừng bước lại, mỉm cười cười một tiếng nói, ta nói Triệu ca, ngươi liền nhân ra phương thức liên lạc đều không có, liền bắt đầu đảo tưởng tương lai hải tử đều cái gì. Nghe xong lời này, Triệu Dương cũng khó được mặt mo đỏ ửng. Hắn hắc hắc liền cười mấy tiếng nói, đây không phải là lo trước tính sau nha. Triệu ca, ta muốn đổi ca. Cao Thụ không có tiếp cái này gốc dạng, ngược lại sâu sắc thở dài nói, cái gì, ngươi muốn đổi ca? Triệu Dương nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Buổi sáng cái kia tiết khóa, ta không phải bị lão Ngụy kêu đi rồi sao? Lão Ngụy mang ta gặp chúng ta Thanh Nguyên thành phố thị trưởng. Thị trưởng nhìn ta mặc dù tướng mạo không xuất chúng, nhưng thiên phú kỳ cao, tư chất hơn người, cho nên liền đánh nhịp để chúng ta hiệu trưởng đem ta đi vào nhất ban. Ta làm một nhiều lần cự tuyệt, có thể thị trưởng nói, không quay ban chính là không nể mà hắn. Cho nên rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Cao Thụ mang theo vài phần thổn thức nói. Lúc này đến phiên Triệu Dương á khẩu không trả lời được. Hai người các ngươi thật sự là anh em tốt ta, khoác lác đều là lợi hại như vậy. Một bên đi qua học sinh, Tại sau khi nghe xong lời của cao thủ, không khỏi đối với hai người giơ ngón tay cái lên. Mẹ nó, hai cái bệnh tâm thần a. Một cái huyễn tượng cùng Cao Diệp sinh hài tử, một cái huyễn tượng đi vào Nhất Ban, chật chật. Nếu không nói hai người này có thể chơi đến cùng một chỗ đi đâu. Có cái này sức tưởng tượng, còn không bằng đi viết tiểu thuyết đâu. Mặt khác đi qua học sinh cũng không nín được cười. Đi nhanh đi, lão Cao. Ngươi cái này cũng quá ném đi. Triệu Dương bị đại gia chỉ trỏ, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, đội vàng kéo Cao Thụ rời đi nhà ăn. Sau khi tan học, Cao Thụ cũng không có ngay lập tức liền về nhà luyện công. Hắn dựa theo trên điện thoại hướng dẫn, đổ 3 chuyến xe buýt, cái này mới đến chỗ cần đến, Thanh Nguyên thành phố trong võ đạo hiệp hội tâm. Đứng lặng ở trước mặt hắn đại lâu, chừng 30 nhiều tầng. Nhìn qua có chút không giống trong võ đạo hiệp hội tâm, càng giống là cái nào đó siêu cấp tập đoàn văn phòng. Cao Thụ từ cửa chính đi vào đại sảnh, tựa hồ là sắp đến giờ tan sở, người ở bên trong cũng không phải là rất nhiều. "Ngươi tốt, tiểu thư. Ta nghĩ xin hỏi một chút, võ giả chứng nhận khảo hạch cần muốn cái gì trình tự?" Hắn đi tới nhân viên lễ tân chỗ, mở miệng dò hỏi. "Ngươi muốn tiến hành võ giả khảo hạch?" Nhân viên lễ tân tỷ dài đến rất xinh đẹp. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái Cao Thụ, ánh mắt bị trên người Cao Thụ đồng phục hấp dẫn lấy. "Ngươi là nhất trung học sinh, thế mà muốn thi võ giả chứng nhận? Hiện tại cao trung học sinh đều lợi hại như vậy sao?" Tiểu tỷ kinh ngạc nói. "Tới thử một lần." Cao Thụ cười trả lời. "Thử xem cũng rất tốt, dù sao khảo hạch phí tổn chỉ có 100 khối tiền." Nhân viên lễ tân tỷ nghe vậy, tưởng rằng cao trung học sinh chạy tới mở mang hiểu biết, cũng không có quá mức để ý, nàng từ trong ngăn kéo rút ra một tấm bảng biểu, đưa cho Cao Thụ, đồng thời nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi đem tấm này bảng biểu điền xong, sau đó qua bên kia cửa sổ đệ trình là được rồi." Nói xong, nàng chỉ đại sảnh cánh bắc mấy cái làm việc cửa sổ. "Tốt, cảm ơn." Cao Thụ tiếp nhận bảng biểu phía sau, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Tiếp xuống, hắn từ trong túi sách tìm ra một cây bút, bắt đầu điền đồng hồ trên tay cách. Tấm này võ giả chứng nhận mẫu đơn, cần điền thông tin cá nhân, ví dụ như tính danh, lúc sinh ra đời ở giữa, địa chỉ các loại. Điền xong thông tin cá nhân đâu, còn muốn điền công tác à, gần nhất khí huyết số liệu a loại hình đồ vật. Tại điền xong những vật này phía sau, Cao Thụ dựa theo nhân viên lễ tân tỷ nhắc nhở, đi tới làm việc cửa sổ chỗ. "Ngươi tốt, ta đến thân tỉnh võ giả chứng nhận." Hắn cùng làm việc cửa sổ nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi phía sau, cầm trong tay điền xong bảng biểu đưa tới. Nhân viên công tác túi đầu nhìn lướt qua bảng biểu phía sau, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi vẫn là cao trung học sinh, liền muốn thân tỉnh nhị cấp võ giả chứng nhận?" Cái này vừa nói, không chỉ là xung quanh nhân viên công tác bị hấp dẫn lực chú ý, liền những cái kia đến giải quyết công việc người đi đường cũng đều đưa ánh mắt về phía Cao Thụ. "Ân." Cao Thụ mặt mỉm cười gật đầu, trên thân cố kia tự tin lộ rõ trên mặt. Như thế tuổi trẻ liền muốn thân tỉnh nhị cấp võ giả chứng nhận, còn giống như là một học sinh trung học a. Nhi tử ta đồng dạng là tại học trung học, có thể khí huyết số liệu liền 6 điểm đều không có qua đây. "Chơi ạ, cái này người và người chênh lệch cũng quá lớn a." "Đừng ồn ào, có thể nhân ra chính là tới quen thuộc quá trình, chưa hẳn thật chính là muốn thi nhị cấp võ giả. Ta cảm giác cũng là, một học sinh trung học liền xem như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng đem khí huyết số liệu nâng lên 30 điểm trở lên a. Có thể có 10 giờ, cũng đã là siêu cấp thiên tài. 30 điểm, làm sao có thể chứ?" được rồi, đại gia nên làm cái gì đó a?" Mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là chất vấn, nhưng người nào cũng không có chủ động mở miệng hướng Cao Thụ chứng thực. Chương 52, võ giả chứng nhận chương 52, võ giả chứng nhận nhân viên công tác kiểm tra xong bảng biểu phía sau, lại xác minh thân phận của Cao Thụ giấy chứng nhận phía sau, cái này mới đưa tin tức ghi vào trong máy tính. "Vị bạn học này, còn cần giao nộp 100 đồng kiểm tra đo lường phí tổn." Nhân viên công tác mặt mỉm cười nói. "Tốt." Cao Thụ từ trong túi lật ra 100 khối tiền, giao cho đối phương. Xác nhận không phải giả tiền phía sau, nhân viên công tác tại bảng biểu đóng một cái trọng, tiếp lấy đưa trả lại cho Cao Thụ, đồng thời nói: "Võ giả chứng nhận tại tầng 2 đại sảnh, cầm bảng này cách giao cho phía trên nhân viên công tác là được rồi." "Cảm ơn." Cao Thụ cầm cẩn thận bảng biểu, lại leo thang lầu đến tầng 2. Tầng 2 đại sảnh, sắp đặt từng hàng chỗ ngồi, 7-8 người đang ngồi ở hàng phía trước, cũng đều là chờ đợi tiến hành võ giả chứng nhận. Cao Thụ đem trong tay bảng biểu đưa cho một vị mặc quần áo làm việc trung niên đại tỷ. Đối phương đem bảng biểu nhận lấy phía sau, tiện thể quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Trước đi tìm địa phương ngồi đi, gọi đến tên của ngươi mới có thể đến tên ngươi." "Tốt." Cao Thụ nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Không có qua 5 phút, lại có mấy người lần lượt đi lên lầu 2. Cùng Cao Thụ tình huống trước đồng dạng, đều là nộp lên bảng biểu phía sau đó chờ đợi kiểm tra đo lường khí huyết số liệu. Bên trong một cái người nhất là đáng chú ý, đầy mặt râu quai nón, thân cao chạy thẳng tới 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay so Tào Chính còn muốn càng thêm quá trường, xem xét liền không phải là nhân vật dễ đối phó. Mấy người này ngồi xuống phía sau, cũng không có đàng hoàng chờ đợi kiểm tra đo lường, mà là không ngừng dò xét người xung quanh. Nhất là Cao Thụ. Dù sao hắn khuôn mặt non nớt, lại mặc vào một thân đồng phục, tại mọi người ở giữa đúng là kỳ hoa. "Tốt, đây là hôm nay một lần cuối cùng võ giả chứng nhận." Phụ trách chứng nhận giám khảo nhìn thoáng qua đồng hồ phía sau, ngẩng đầu đối với mọi người nói: "Hiện tại căn cứ ta niệm danh tự trước sau, đi tới dụng cụ đo lường tiến lên đi khí huyết kiểm tra. Cái thứ nhất, Trương Viễn Giác, 23 tuổi, xin là nhất cấp võ giả chứng nhận." Theo giám khảo vừa dứt lời, một tên thoạt nhìn có chút gầy yếu thanh niên lúc trước xếp đứng dậy. Hắn đem chính mình giấy chứng nhận thân phận đưa cho giám khảo xác minh phía sau, liền đi tới khí huyết kiểm tra dụng cụ phía trước. "Biết nói sao sử dụng dụng cụ đo lường a?" Giám khảo kiểm tra giấy chứng nhận thân phận không sai phía sau, theo miệng hỏi. "Biết." Gầy yếu thanh niên liếm môi một cái, hơi có vẻ khẩn trương. "Tổng cộng cần nhỏ máu kiểm tra đo lường 3 lần. 3 lần kết quả đều muốn đạt tiêu chuẩn, phương mới có thể hoàn thành chứng nhận. hiện tại là lần đầu tiên giám khảo mặt không thay đổi giảng giải chứng nhận quy tắc. Tốt. Gầy yếu thanh niên hít sâu một hơi, mang tới một bên duy nhất một lần lấy mâu châm cùng lấy mâu mánh. Sau đó hắn đem chính mình ngón tay đâm thủng, đem máu tươi nhỏ ở lấy mâu mánh bên trong. Giám khảo đem lấy mâu mánh bỏ vào dụng cụ đo lường bên trong, không đến 5 giây, liền nghe dụng cụ đo lường phát ra giọt một tiếng vang nhỏ, kiểm tra đo lường kết quả có hiện tại trên màn hình. 10.0124. Lần thứ nhất kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. Nhìn thấy trên màn hình chữ số phía sau, giám khảo trầm giọng xác nhận nói. Lần thứ nhất hợp cách phía sau, gầy yếu thanh niên cũng liền không khẩn trương như vậy. Nhưng cũng tiếp chính là, tiếp xuống lần thứ hai kiểm tra đo lường kết quả, mặc dù vô cùng tới gần hợp cách tiêu chuẩn 10 giờ, nhưng vẫn là kém như vậy một tia. 99.978. Lần thứ hai kiểm tra đo lường kết quả không đạt tiêu chuẩn. Trương Viễn Giác, lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn, lần thứ hai không đạt tiêu chuẩn. Chứng nhận nhất cấp võ giả thất bại, giám khảo vẫn là mặt không hề cảm xúc thì thầm. Cái này sao có thể? Đối với kết quả như vậy, gầy yếu thanh niên hiển nhiên có chút khó mà tiếp thu. Lần thứ hai kiểm tra đo lường, còn kém như vậy một chút xíu, kết quả lại đổi lấy thất bại. Giám khảo gặp sắc mặt hắn ảm đạm, nhịn không được nhắc nhở, chúng ta nơi này dụng cụ đo lường, so bất kỳ địa phương nào dụng cụ đo lường đều muốn càng thêm chuẩn xác, đồng thời cũng càng thêm hà khắc. Ngươi cũng biết, một người khí huyết số liệu không phải cố định không đổi, sẽ sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Đài này dụng cụ đo lường lần thứ nhất kiểm tra đo lường kết quả, sẽ kiểm tra đo lường người khí huyết giá trị cao nhất. Nhưng tiếp xuống hai lần, thì là kiểm tra đo lường người khí huyết thấp nhất giá trị, kỳ thật ngươi khoảng cách nhất cấp võ giả đã rất gần. Về nhà thật tốt điều dưỡng một tháng, đoán chừng lần tiếp theo chứng nhận liền có thể thuận lợi thông qua. Cảm ơn. Gầy yếu thanh niên nghe vậy, trên mặt cuối cùng là khôi phục một tia huyết sắc. Tại hắn quay người rời đi phía sau, hiện trường lập tức tràn ngập một cỗ tâm tình khẩn trương. Phàm là đi tới nơi này tiến hành võ giả chứng nhận, đều đối với chính mình có mấy phần lòng tin, người nào cũng không muốn rơi vào một cái tiếc nuối mà về kết quả. Tiếp xuống, theo giám khảo không tuyệt vọng ra danh tự, ngồi tại hàng trước mấy người lần lượt tiến lên. Kết quả nha, có tốt có xấu. Thuận lợi thông qua, một mặt hưng phấn. Không có thông qua, thì là một mặt hề bại. Kế tiếp, Châu Thịnh, 25 tuổi. Xin là nhị cấp võ giả chứng nhận. Giám khảo mới vừa đọc xong danh tự, liền nhìn thấy phía trước cái kia gần tới cao 2 mét râu quai nón nam tử trên ghế ngồi đứng dậy. Tại nhìn đến râu quai nón nam đi lên phía trước phía sau, ở đây những người khác toàn bộ đều sửng sốt. Cái này mẹ nó là 25 tuổi. Người đạp mã nói là 35 tuổi, thậm chí là 45 tuổi, cũng có người tin A. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người này thế mà mới 25 tuổi liền muốn tiến hành nhị cấp võ giả chứng nhận. Nếu biết rõ, người bình thường tại không có bối cảnh điều kiện tiên quyết, có thể tại cái này niên kỷ vọt tới nhất cấp võ giả, liền đã đúng là không dễ. Mà những cái kia võ đạo thế gia tử đệ, cùng với phú hào bọn tử tôn, bởi vì có tư cách hưởng thụ các loại bí dược, thuốc bổ, cho nên mới có thể tại đồng dạng niên kỷ nghiền ép người đồng lứa. Đương nhiên, nếu như thiên phú kém, cho dù là dùng lại nhiều bí dược cùng thuốc bổ cũng là không làm nên chuyện gì. Vì vậy, ở đây mấy người nhộn nhịp bắt đầu suy đoán, cái này râu quai nón có phải là cái nào đó võ đạo thế gia truyền nhân, hoặc là một vị nào đó phú hào tử tôn thân thuộc. Râu quai nón nam đi đến dụng cụ đo lường phía trước, còn là trước kia giả trình tự, lấy máu, thử máu, chờ kết quả. 316.002. Lần thứ nhất kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. 315.971. Lần thứ hai kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. 315.899. Lần thứ ba kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. Châu Thịnh, lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn, lần thứ hai đạt tiêu chuẩn, lần thứ ba đạt tiêu chuẩn. Chứng nhận nhị cấp võ giả thành công, giám khảo đọc lên râu quai nón nam cuối cùng chứng nhận kết quả, không hề nghi ngờ là thông qua. Râu quai nón nam từ bắt đầu liền trên khuôn mặt căng thẳng, cũng cuối cùng nở một nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười của hắn thoạt nhìn đồng thời không hiền lành, ngược lại là có chút nhe răng cười hương vị. Hiện trường mọi người cũng không nhịn được vô ý thức liếm môi một cái. Râu quai nón nam không phải cái này một đợt cái thứ nhất chứng nhận nhị cấp võ giả, nhưng là một cái duy nhất thành công. Ánh mắt của mọi người bên trong lóe ra vẻ kính nể, cùng với một tia ghen tị. Có khả năng hoàn thành nhị cấp võ giả chứng nhận, mang ý nghĩa ngày sau sinh hoạt đã là áo cơm không lo. Vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ có được hơn người một bậc đãi ngộ. Châu Thịnh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhị cấp võ giả chứng nhận. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Võ Quốc chứng nhận nhị cấp võ giả, ngươi đem được hưởng nhị cấp võ giả tất cả quyền lợi cùng trợ cấp. Mời ngươi tại tuần sau một thời điểm, đi tới chúng ta trung tâm nhận lấy ngươi nhị cấp võ giả giấy chứng nhận. Giám khảo thay đổi phía trước nghiêm túc, mặt mỉm cười nói. Biết. Râu quai nón nam nhẹ gật đầu. Sau đó tiêu sái quay người rời đi. Chương 53, 18 tuổi nhị cấp võ giả. Chương 53, 18 tuổi nhị cấp võ giả kế tiếp. Cao thụ, 10. 18 tuổi. Xin là 2. Nhị cấp võ giả chứng nhận làm giám khảo niệm đến cao thụ theo trình tự lúc, vậy mà xuất hiện một tia nói lắp. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần trước mặt tin tức, đúng là 18 tuổi, cũng đúng là đến thân thỉnh nhị cấp võ giả chứng nhận. 18 tuổi liền đến tiến hành võ giả chứng nhận, nói đùa cái gì? Mấu chốt là hắn lại là đến thân thỉnh nhị cấp võ giả chứng nhận, quá không hợp thói thường. Có thể là tiểu hài tử tới được thêm kiến thức. Đem nơi này coi như là chơi trò chơi thành sao? Năm đó ta 18 tuổi thời điểm, có thể là liền võ đạo hiệp hội cửa lớn hướng chỗ nào mở cũng không biết. Cùng giám khảo đồng dạng cảm giác được khó có thể tin, còn có tham dự mặt khác tiến hành người của võ giả chứng nhận. Ánh mắt của mọi người đảo mắt một vòng, rất nhanh liền khóa chặt trên thân cao thủ. Đó cũng không phải bởi vì mọi người biết hắn, mà là vì hiện trường chỉ có một mình hắn thỏa mãn 18 tuổi điều kiện. Cần nghiên cứu thêm quan đọc xong danh tự phía sau, cao thủ giống như phía trước những người khác đồng dạng, chậm rãi đứng dậy, đi tới giám khảo trước mặt. Người là cao thụ. Giám khảo trên dưới quan sát một phen phía sau, cao mày nói, võ giả chứng nhận có thể là rất nghiêm túc sự tình, không phải là các ngươi đám này tiểu hài trò chơi. Ngươi khẳng định muốn tiến hành nhị cấp võ giả chứng nhận?
Xác định.
Cao thụ khẽ gật đầu.
Cái kia tốt, bắt đầu đi.
Giám khảo nhìn hắn bộ này tràn đầy tự tin dáng dấp, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được tiểu tử này đến tột cùng là đến hồ đồ, vẫn là thật sự là đến chứng nhận nhị cấp võ giả. Đem so sánh với những người khác, cao thụ lộ ra bình tĩnh rất nhiều, không có khẩn trương như vậy. Bởi vì hắn biết chính mình tình huống, cho dù là kiểm tra thấp nhất giá trị, cũng đầy đủ thông qua nhị cấp võ giả tiêu chuẩn lượng. Vẫn là cái kia một bộ quen thuộc trình tự. Giám khảo đem lấy mẫu manh đưa vào đến dụng cụ đo lường bên trong, yên lặng chờ mấy giây phía sau, theo dọn một tiếng vang nhỏ, kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện ở trên màn hình. 477566. Lần thứ nhất kiểm tra đo lường kết quả. Đặt tiêu chuẩn. Làm đọc lên cao thụ khí huyết số liệu phía sau, giám khảo âm thanh không tự chủ được có chút run rẩy. Hắn quả thực không thể tin được, một cái 18 tuổi cao trung học sinh lại có thể đo ra gần tới 50 điểm khí huyết số liệu. Tại hắn xem như giám khảo cuộc đời bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này thiên tài. Không, đơn thuần nói là thiên tài, thậm chí có chút không chính xác. Hẳn là trăm năm khó gặp thiên tài. Cái này sao có thể? Nghe tới cái này kiểm tra đo lường kết quả phía sau, vô luận là chờ đợi võ giả chứng nhận những người kia, vẫn là hiện trường nhân viên công tác, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Từng cái biểu lộ, thật sự giống như là thấy quỷ. Hoặc là nói, cho dù là thật gặp quỷ, cũng không có để bọn họ toàn thân lông tơ dựng thẳng cái này loại cảm giác. Không phải chứ? Thế mà đo ra 47 giờ nhiều. Cái này dụng cụ đo lường mẹ nó là xấu đi. Tiểu tử này lại đã đạt tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Ta giọt lao ra trời ạ, 18 tuổi nhị cấp võ giả, cái này cũng quá kinh khủng a. Ta cả đời này còn chưa từng gặp qua như thế tuổi trẻ nhị cấp võ giả. 47 giờ nhiều khí huyết số liệu, vượt xa nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, tiếp xuống sợ rằng bất kể thế nào kiểm tra, cái này nhị cấp võ giả chứng nhận đều ổn. Ta cho rằng vừa rồi dâu quay nón liền đã rất nhiều, không nghĩ tới còn có càng nhiều người. Cái này lần đầu tiên khí huyết kiểm chắc kết quả, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Giám khảo liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, hít sâu một hơi nói, đồng học, kế tiếp là lần thứ hai kiểm tra đo lường.
Tốt.
Cao thụ nhẹ gật đầu, ngón tay giữa nhọn máu tươi nhỏ ở cái thứ hai lấy màu manh bên trong. 477462. Lần thứ hai kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. Tiếp xuống lại là lần thứ ba kiểm tra đo lường. 477461. Lần thứ ba kiểm tra đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn. Theo lần thứ hai, lần thứ ba kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện, hiện trường xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Dụng cụ đo lường khẳng định là không có vấn đề, mà đại gia trước mắt cái này cao trung học sinh cũng là hàng thật giá thật nhị cấp võ giả. Quá đáng sợ. 18 tuổi nhị cấp võ giả. Hắn tương lai căn bản không phải chúng ta có khả năng đoán được. Tiểu tử này trong nhà không phải là có núi vàng núi bạc a. Ha ha. Cho dù là cả nước nhà giàu nhất nhi tử, cũng chưa chắc có thể để cho khí huyết số liệu đột phá đến như vậy trình độ khủng bố. Thuốc bổ ăn nhiều, đây chính là sẽ có chống chọi dự tính. Trên thế giới căn bản không có cái gì thuốc bổ có thể đem khí huyết số liệu đẩy tới như thế cao. Mọi người tại đây ánh mắt, hoặc là ghen tị, hoặc là ghen ghét, hoặc là ngốc trệ, hoặc là bất khả tư nghị các loại, không phải trường hợp cá biệt. Cao thụ đồng học, chúc mừng ngươi thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên võ quốc chứng nhận nhị cấp võ giả, ngươi đem được hưởng nhị cấp võ giả tất cả quyền lợi cùng trợ cấp. Mời ngươi tại tuần sau một thời điểm, đi tới chúng ta trung tâm nhận lấy ngươi nhị cấp võ giả giấy chứng nhận. Giám khảo mặt mỉm cười, lại lần nữa đọc lên quen thuộc lời kịch. Nhưng cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, đối với một cái 18 tuổi cao trung học sinh thì thầm.
Tốt.
Cao thụ nhẹ gật đầu, tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi tầng 2 đại sảnh. Chờ hắn đi lên lầu 1 đại sảnh thời điểm, nhân viên lễ tân tỷ tựa hồ nhận ra hắn. Dù sao đến võ đạo hiệp hội tiến hành võ giả chứng nhận cao trung học sinh cũng không nhiều. Hơn nữa còn là mặc một thân đồng phục, vậy thì càng lắc đắc không có mấy. Bạn học nhỏ, ngươi chứng nhận kết quả thế nào? Nhân viên lễ tân tỷ điểm điểm hỏi.
Thành công.
Thứ hai gặp lại. Cao thụ cười cười, phất tay cùng đối phương tạm biệt phía sau, đi thẳng ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Thành công.
Nhân viên lễ tân tỷ hơi ngẩn ra, ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt.
Không thể nào.
Một học sinh trung học lại có thể thông qua võ giả chứng nhận. Nhưng hắn nói xuống thứ hai gặp lại. Thật chẳng lẽ thông qua võ giả chứng nhận? Ở trong lòng lặp đi lặp lại nói thầm nhiều lần phía sau, nàng vẫn là cảm giác có chút khó tin.
Không được, ta nhất định phải biết kết quả làm sao.
Bằng không mà nói, ta tối nay khẳng định ngủ không yên. Tiểu tỷ tỷ năm 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 đấm, thừa dịp sắp tan tầm khoảng cách, lén lút chạy tới tầng 2. 3 phút phía sau, nàng một mặt khiếp sợ quay trở về quầy lễ tân.
Hắn thế mà
thật chứng nhận thành công. Hơn nữa còn không phải nhất cấp võ giả mà là nhị cấp võ giả. Trong miệng nàng không ngừng thì thầm, cảm giác chính mình đối tại thế giới nhận biết đều phát sinh bật mèo. Cho dù là sau khi tan việc, nàng cũng vẫn là thần sắc mờ mịt, có vẻ hơi ngơ ngác.
Dương Dương tỷ, bên này.
Tiểu tỷ tỷ đột nhiên nghe được có người tại gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được cười nói, Lê Lê, sao ngươi lại tới đây? Ngươi vừa rồi thế nào thấy ngây ngốc ca?
Tống Lê Lê nhíu mày hỏi.
Cùng ngươi nói một cái bí mật, tiểu tỷ tỷ cùng Tống Lê Lê cùng nhau ngồi lên xe phía sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta vừa rồi gặp một cái 18 tuổi nhị cấp võ giả.
18 tuổi?
Nhị cấp võ giả?
Đầu óc ngươi xuất hiện ảo giác.
Tống Lê Lê nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu.
Thật, ta không có lừa ngươi.
Tiểu tỷ tỷ nhìn trên mặt nàng sáng loáng biết không tin hai chữ phía sau, tiếp tục nói, vẫn là các ngươi đệ nhất trung học, tên là Cao.
Cao thụ a hình như cao thụ. Tống Lê Lê lông mày đột nhiên nhăn lại, làm sao cảm giác cái tên này có chút quen tai đâu.
Chương 54, không biết các ngươi có hứng thú mua sách sao?
Chương 54, không biết các ngươi có hứng thú mua sách sao?
Cái này phá án hiệu suất cũng quá thấp a. Xem ra cái này Thanh Nguyên thành phố cảnh sát căn bản là không trông cậy được vào a.
Cao thụ chau mày, một mặt vẻ thất vọng.
Tại từ võ đạo hiệp hội rời đi phía sau, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là thuận đường lại đi một chuyến cục cảnh sát. Kết quả cùng lần trước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì kết quả, mà còn đem so sánh với lần trước, lần này cảnh sát thái độ rõ ràng càng thêm qua loa. Quả nhiên mọi thứ đều cần dựa vào chính mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài, bước lên xe buýt, về nhà. Buổi tối tới gần 8 giờ, trên xe buýt cũng không có bao nhiêu người, tài xế đem chân ga đạp tới cùng, kém chút trực tiếp liền bay lên. Kém một trạm sắp đến nhà lúc, Cao thụ chợt nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Võ quốc cảnh nội giống người, tuyệt đại bộ phận đều là người da vàng. Tại tràn đầy người da vàng trên đường phố, đột nhiên xuất hiện hai cái da đen, thực sự là rất đáng chú ý cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai cái này da đen, chính là tới từ Ngân Tinh quốc học sinh trao đổi. Hai cái này da hỏa chạy đến nhà ta bên này cái gì? Cao thụ biết rõ sự tình ra khác thường nhất định có yêu đạo lý, cho nên hắn tại xe buýt vào chậm lúc, cấp tốc xuống xe, hướng hai cái da đen rời đi phương hướng đổi tới. Cắt lô sao? Ta đã tìm được cô nàng kia nhà. Tại một cái tiểu cụ khu dân cư nhỏ bên trong, hai tòa nhà 7-13 phòng. Chúng ta là đem nàng trực tiếp lựa gạt đi ra, còn là thế nào dùng cái gì khác phương pháp?
Cái gì?
Trực tiếp phóng hỏa đốt lầu.
Cái này có chút không hợp thói thường đi.
Được được được, ngươi nói tính toán, ta đem ta hiện tại địa chỉ cho ngươi gửi tới, chờ các ngươi mua xong xăng đến tụ lại.
Không cần phải gấp, tốt nhất đợi đến 11 điểm, 12 điểm lúc tại hành động.
Kha kha kha, tại nào đó đầu ít hai lui tới trong ngõ hẻm, da đen quang đầu đang dùng điện thoại cùng mặt khác hai tên đồng bạn gọi điện thoại. Một cái khác tóc đỏ da đen ngay tại nhàm chán gậy bật lửa.
Đồng nhiên, hắn phát hiện đầu hẻm xuất hiện một thân ảnh.
Nhìn cái gì vậy?
Tin hay không láo tử giết chết ngươi.
Hắn lông mày dương lên, trừng mắt, lập tức liền đem đối phương cho dọa đi.
Lúc này, da đen quang đầu cũng vừa vặn cúp điện thoại, nhìn thấy màn này phát sinh.
Hắn nhịn không được giễu cợt nói, thua thiệt Thiên Võ quốc gia này dành tự bên trong, còn mẹ nó mang theo một cái võ chữ. Kết quả quốc gia này quốc dân, từng cái toàn bộ mẹ nó sợ muốn chết. Tóc đỏ da đen nghe vậy cười nói, dựa theo chuyện xưa nói, thiếu cái gì mới muốn tại dành tự bên trong bổ cái gì. Thiên Võ quốc dân đều là hèn nhát, tự nhiên cần tại quốc gia dành tự bên trong thêm một cái võ chữ.
Đậu phộng, ngươi làm sao như thế có văn hóa?
Da đen quang đầu không khỏi kinh ngạc nói, hôm trước một cái Thiên Võ quốc cô nàng nói cho ta biết, tên của nàng bên trong mang có một cái tinh chữ. Tóc đỏ da đen cười hắc hắc, một mặt hèn mọn.
Chờ da đen quang đầu chuyển qua cái này chỗ con phía sau, cũng theo đó cười ha ha.
Giả vờ bị tóc đỏ da đen dọa đi người, tự nhiên là từ phía sau theo tới Cao thụ. Hắn phía trước tại đầu hẻm thời điểm, đã đem da đen quang đầu cùng đồng bạn đối thoại nghe cái rõ ràng.
Rõ ràng là các ngươi trước phạm sai, lại là đùa giỡn nữ đồng học, lại là khiêu khích mặt khác nam đồng học, hơn nữa còn đả thương không ít người.
Dưới tình huống như vậy, tiểu Diệp nàng xuất thủ dạy dỗ các ngươi một chút, hoàn toàn là chuyện đương nhiên.
Có thể các ngươi vì cái gì không hấp thụ dạy dỗ, đàng hoàng làm người, ngược lại còn muốn tiếp tục trả thù lại đâu?
Thậm chí còn muốn phóng hỏa đốt lầu, liên lụy vô tội quần chúng, chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi ức hiếp người khác, không cho phép người khác tiến hành phản kháng sao?
Như vậy hành vi cũng không tránh khỏi quá bá đạo a.
Cao thụ chau mày, trong lòng rất là không nghĩ ra,
cái này cái thế giới đến cùng là thế nào?
Hắn chẳng qua là muốn hảo hảo cùng người nhà bọn họ cùng nhau sinh hoạt, vì cái gì liền không thể như nguyện đâu?
Đầu tiên là người của Linh Lộc võ quán, hiện tại lại là Ngân Tinh quốc đến học sinh trao đổi. Những người này tựa hồ làm việc đều không kiêng nể gì cả, không đem đường tính mạng con người để vào mắt.
Không nghĩ ra,
không nghĩ ra a.
Cao thụ sau khi về nhà, lập tức quay trở về tới gian phòng của mình. Hắn đổi một bộ quần áo phía sau, đem dưới giường mình ngăn kéo kéo ra ngoài. Kéo ra ngăn kéo phía sau, tấm kia quen thuộc mặt nạ ác quỷ đang lặng lặng nằm ở trong đó.
Ai?
Không nghĩ ra, vậy ta liền không nghĩ. Ta chỉ muốn hảo hảo sống, để mọi người trong nhà cũng tốt tốt sống, đây nhất định là không sai.
Cho nên, phàm là không cho ta thoải mái người, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến dễ chịu.
Nghĩ người muốn giết ta, cũng chỉ đành mời ngươi đi chết.
Cao thụ lấy ra mặt nạ phía sau, chợt phát hiện trong ngăn kéo thế mà còn có một cái gấp ký màu xanh đậm đạo bảo.
Hắn nhớ mang máng, đây là cao một tổ chức năm mới tối, bọn họ lớp học biểu diễn tập thể tiết mục đạo sĩ múa kiếm lúc trang phục.
Rất tốt hóa trang, để suy nghĩ của ta xoay tròn.
Hắn đem đạo bảo cùng mặt nạ, cùng với phía trước đáp ứng cấp cho Triệu Dương cái kia cậu vật hai bản tàng thư, cùng nhau chứa vào trong túi.
Mụ, ta đi một chuyến nhà đồng học, trở về lại ăn cơm.
Cùng Cao Mâu nói một tiếng phía sau, Cao thụ liền một lần nữa ra cửa.
Hắn đầu tiên là tìm tới một cái quen thuộc không người nơi hẻo lánh, đổi xong đạo bảo phía sau, leo tường nhảy vào bên cạnh tiểu khu, lại từ bên cạnh tiểu khu leo tường đến bên cạnh tiểu khu. Chủ đánh một cái không đi cửa lớn.
Cùng lúc đó, da đen quang đầu hai người cũng cuối cùng chờ đến cắt lô cùng Jacka.
Hai người này riêng phần mình ôm hai đại thùng xăng, lắc lư ung dung đi tới ước định cẩn thận trong ngõ hẻm.
Chỗ nào làm nhiều như thế sao a?
Da đen quang đầu hiếu kỳ hỏi.
Ha ha, Thiên Võ quốc cùng quốc gia chúng ta không giống, chỉ cần có tiền, tùy tiện làm.
Trên mũi dán vào vải xô cắt lô mỉa mai cười nói.
Đi nhanh lên đi, ta vẫn trở về tán gái đâu.
Jacka nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, nhịn không được thúc giục nói.
Đi đi đi, hiện tại liền đi.
Cắt lô đem trong tay sang thùng phân ra một cái, giao cho da đen quang đầu.
Tóc đỏ da đen thấy thế, cũng chủ động nhận lấy Jacka trên tay một cái sang thùng.
Đang lúc bốn người chuẩn bị đi ra hẻm thời điểm, đối diện đột nhiên đi tới một người mặc đạo bào, lại đầu đội mặt nạ ác quỷ ra hỏa. Ngươi là làm cái gì? Nhìn thấy đối phương ngăn chặn phía trước đường đi, da đen quang đầu lập tức nhíu mày không vui nói. Bốn vị tiểu hữu, không biết các ngươi có hứng thú mua sách sao? Quỷ diện đạo sĩ giọng nói có chút âm u tiếng nói bên trong, tựa hồ còn ẩn tàng một tia chẳng biết tại sao vui vẻ, để người có chút không nghĩ ra. Không hứng thú, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta đường. Da đen quang đầu một mặt không kiên nhẫn trả lời. Tiểu hữu, ngươi không nghe một chút ta giới thiệu, làm sao biết chính mình không hứng thú đâu? Quỷ diện đạo sĩ như cũ đứng tại chỗ, tựa hồ không có nửa điểm tránh ra ý tứ. Ta nói không hứng thú chính là không hứng thú, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người a? Nhanh tránh ra, không phải vậy ta liền muốn động thủ. Da đen trên mặt quang đầu sắc mặt giận dữ càng nặng. Bọn họ cái này còn đội vã đi phóng hỏa đốt lầu đâu, nào có nhiều thời gian như vậy nghe trước mắt quái nhân này giới thiệu cái gì sẽ ra. Tiểu hữu, ngươi thật không có hứng thú sao? Quỷ diện đạo sĩ không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi. Thảo, tránh ra, biết hay không? Da đen quang đầu nhịn không được mắng một câu, vén tay áo lên, liền chuẩn bị thật tốt dạy dỗ đối phương một chút. Chương 55, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tại lừa gạt ngươi? Chương 55, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tại lừa gạt ngươi? Tất nhiên ngươi đối ta sách không có hứng thú như vậy cũng không có nhất định muốn tiếp tục còn sống. Trong mắt quỷ diện đạo sĩ hàn quang lóe lên, tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra một trường. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Da đen quang đầu thấy thế, rõ ràng cảm giác được đối phương xuất trường lúc mềm nhũn, một chút xíu cường độ đều không có, phảng phất căn bản không giống như là một tên võ giả. Bởi vậy, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nhe răng cười. Đi chết đi. Hắn nháy mắt cổ động toàn thân khí huyết chi lực, hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp đất, thân thể cong thành cong, song quyền như công thành truy vung ra, chạy thẳng tới trước mặt ngực của quỷ diện đạo sĩ. Nhưng mà, liền tại nắm đấm của hắn sắp chạm đến quỷ diện đạo sĩ lúc, trước mặt trong mắt của quỷ diện đạo sĩ đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Trong chớp nhoáng này, trước mắt quỷ diện đạo sĩ lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một tôn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa Phật Đà. Từng trận phản âm phía dưới, hắn cảm giác hồn phách của mình đều muốn bị ma diệt đến. Cái quỷ gì? Một cái đạo sĩ làm sao có thể quan tưởng ra Phật Đà? Da đen quang đầu khiếp sợ sau khi vung ra năm đấm cũng giống là gặp cái gì trong suốt bình chướng đồng dạng, không cách nào lại tiến lên mảy may. Mà lúc này đây, quỷ diện đạo sĩ cái kia mềm nhũn một trường, cũng xuyên qua hai cánh tay hắn ở giữa khe hở, in tại chỗ ngực. Giang giác. Giang giác liên tiếp thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên theo, đó là xương cốt đứt gây âm thanh. Không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn như mềm mại vô lực một trường, vậy mà ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Một trường đi xuống, liền vỡ vụn da đen quang đầu xương ngực cùng xương sườn. Da đen quang đầu liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng, ngay tại chỗ không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hắn cái kia khổng lồ tráng kiện thân thể, cứ thế mà đập vào hẻm chỗ sâu trên tường phía sau, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ung ngục cắt lô ba người không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ chậm rãi xoay đầu lại, phát hiện lúc này đồng bạn đã triệt để bị khảm đính vào tường trong vách, gần như không có hình người. Cái này trước sau giao thủ mới bất quá 2 phút thời điểm, bọn họ đồng bạn liền đã thay đổi hình dạng. Nói: "Đạo trưởng, chúng ta có chuyện thật tốt nói." Cắt lô miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đối lên trước mặt quỷ diện đạo sĩ nói: "Đồ đần cũng biết, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, mà còn ít nhất là nhị cấp võ giả trình độ. Nếu không tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng xử lý bọn họ đồng bạn. Các ngươi hiện tại có hứng thú?" Ánh mắt quỷ diện đạo sĩ nhất chuyển, rơi vào cắt lô ba người trên thân. "Có." "Đương nhiên là có." Vết xe đổ đang ở trước mắt, cắt lô ba người như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. "Cái này là được rồi nha." Trong mắt quỷ diện đạo sĩ hiện lên vẻ hài lòng. Hắn nâng tay phải lên, lộ ra trên tay chỗ cầm một quyển sách, chậm rãi lên tiếng nói, "Quyển sách này là trong nhà của chúng ta tổ truyền ký thư, tên là 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Cuốn sách này chính là 2000 năm trước, một vị thế ngoại cao nhân sáng tạo, chủ yếu ghi chép âm dương phong thủy phương diện tri thức, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, không có chỗ không chứa. Cái gọi là thập lục tự bí thuật, chính là ngày, người, quỷ, thần, Phật, ma, xúc, sợ, chấn, đột, vật, hóa, âm, dương." Chống không quỷ diện đạo sĩ thao thao bất tuyệt nói, nhưng cắt lô ba người sắc mặt lại có chút cổ quái. "Mẹ nó, ngươi cho chúng ta không biết chữ đâu. Nay chỗ nào là cái gì 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật a? Rõ ràng chính là thiếu nữ mặc khiết. Nhưng trước mắt tình hình khó khăn, bọn họ nào dám nói lời phản đối a?" Đành phải cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục đối với đối phương địa chuyện. Mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ diện đạo sĩ như cũng không có ngừng ý tứ, da đen tóc đỏ không khỏi mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, ngài đừng giới thiệu, ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết, ngài quyển sách này định bán bao nhiêu tiền a?" Nghe nói như thế, quỷ diện đạo sĩ lập tức ngừng giới thiệu, ngược lại vỗ ngực nói, "Ta người này làm việc từ trước đến nay công bằng. Tất nhiên ba vị đối ta nhà tổ truyền kỳ thư cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói cái giá cả a." Ân hắn hơi chút do dự phía sau, báo giá nói, "10 vạn, thế nào?" Tuyệt đối giả trẻ không gạt. "10 vạn?" Da đen tóc đỏ nghe vậy, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. "Nói đùa cái gì đâu? 10 vạn khối tiền liền mua ngươi quyển này sách nát. Ngươi nếu thật sự là kia cái gì thập lục tự bí thuật thì cũng thôi đi, có thể cái này rõ ràng là thiếu nữ mực sạch, thật làm chúng ta là kẻ ngu đâu." Da đen tóc đỏ thực sự là nhịn không được, lên tiếng nổ nước bọt nói, "Tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tại lừa gạt ngươi?" Quỷ diện đạo sĩ đột nhiên ngữ khí biến đổi, thay đổi đến có chút âm trầm lãnh khốc. "Ta da đen tóc đỏ lúc này cũng kịp phản ứng. Trước mắt cũng không phải cái gì người bình thường, mà là một cái thích giết người cao thủ. Nhưng mà, coi hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, đã chậm. Cái kia mang theo tầng tầng tiếng xé gió một trường, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Phúc! Chỉ là một trường đi xuống, da đen tóc đỏ liền có chút không nghĩ ra được. Bệnh tâm thần A. Cắt Lô cùng Dẹp Cả thấy thế, đã phi thường khẳng định, trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ chính là một cái bệnh tâm thần. Hơn nữa còn là nắm giữ ít nhất nhị cấp võ giả thực lực bệnh tâm thần. Đối phương giết lên người đến, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm dấu hiệu. Người khác dám can đảm phản bác một câu, cái này bệnh tâm thần liền dám giết người. Ngày đáng thương, bọn họ làm sao lại gặp cái này bệnh tâm thần nha? Sớm biết tối nay sẽ có gặp như vậy lời nói, bọn họ còn không bằng tiếp tục tại trong bệnh viện nằm đâu. Hai vị tiểu hữu, có lẽ sẽ không cho là ta là tại cố ý tiêu khiển các ngươi a. Quỷ diện đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Cắt Lô cùng Giả Cạ. Sẽ không, sẽ không. Cái này đầu của hai người, lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Cái kia không biết hai vị có nguyện ý hay không mua xuống ta cái này tổ truyền kỳ thư đâu. Quỷ diện đạo sĩ lại hỏi. Mua. Khẳng định mua. Cắt Lô cùng Dẹp Cạ liếc nhau một cái, cắn răng gật đầu nói. Cái kia tốt, một tiền trao cháo múc. Quỷ diện đạo sĩ khẽ gật đầu, sau đó đem trên tay phải bản kia thiếu nữ mặc khiết đưa về phía hai người. Cái kia đạo trưởng, cái này 10 vạn khối tiền cũng không phải một con số nhỏ, chúng ta luôn không khả năng tùy thân mang theo a. Nếu không như vậy đi, ta để đồng bạn của ta ở lại chỗ này, sau đó ta đi ngân hàng lấy tiền, làm sao? Dẹp Cạ con ngươi đảo một vòng, lên tiếng đề nghị. Nghe xong lời này, bên cạnh Cắt Lô tức giận đến giận sôi lên. Ngươi mẹ nó thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ a. Đem ta ném tại chỗ này, thuận tiện ngươi chạy trốn. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi mẹ nó lấy ta làm công cụ người. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tại bận tâm cái gì tình nghĩa huynh đệ, trực tiếp từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đáp ý cười nói, đạo trưởng, thẻ ngân hàng của ta ngay ở chỗ này. Không bằng đem hắn áp tại chỗ này, ta đi lấy tiền cho ngài, được thôi. Dẹp Cạ thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại gia tộc của ngươi bên trong, bất quá là một cái chỉ là con tư sinh, nào có nhiều tiền như vậy. Lao tử liền xem như con tư sinh, cũng so ngươi một cái gì phúc tử cường. Cắt Lô không chút nào yếu thế phản kích nói. Chương 56, ngươi nghe nói qua tên của ta. Chương 56, ngươi nghe nói qua tên của ta. Nhìn thấy hai người nhao nhao, tựa hồ muốn có đánh nhau xu thế, vị diện đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng, các ngươi muốn mua ta nhà tổ truyền ký thư, lại không nghĩ trả tiền. Chớ không phải là muốn ép mua ép bán. Ta nguyên bản nhìn hai vị hào hoa phong nhã, nghĩ đến cũng là sảng khoái nhân vật. Kết quả không nghĩ tới nhưng là như vậy âm hiểm xảo trá chi đồ. Những lời này, mơ hồ để lộ ra mấy phần tức giận, để Cắt Lô cùng Dẹp Cả hai người sau khi nghe, trái tim run lên bần bật. Một cố ý lạnh âm u, từ đôi xương cụt tuôn ra, bay thẳng đỉnh đầu. Đạo trưởng, ngài hiểu lầm ta. Cắt Lô vội vàng xua tay, sợ cái này bệnh tâm thần đột nhiên phát bệnh, để hắn cũng rơi vào cùng hai cái da đen đồng bạn kết quả giống nhau. Nhưng mà một giây sau, một cái như kim sắt, băng lãnh vô tình bàn tay lớn đột nhiên bóp lấy cổ của hắn. Khu khu. Khu khu bất thình lình tập kích, để Cắt Lô không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp bị siết đến hai mắt trắng dã, hô hấp khó khăn. Mà ngay tại lúc này, một bên Dẹp Cạ không có nửa điểm muốn đi cứu đồng bạn ý tứ. Hắn nhìn chuẩn sau lưng quỷ diện đạo sĩ trống rỗng, chuẩn bị thừa cơ trôi qua. Cùng lúc đó, hắn cũng mở rộng giọng, cao giọng hô, nếu có thể không đợi cái thứ hai mệnh chữ kêu đi ra, một bàn tay lớn kèm ở hắn phía sau chỗ cổ, đem cả người hắn một lần nữa kéo về tới trong ngõ hẻm. Quỷ diện đạo sĩ tay trái nắm vết hầu của Cắt Lô, tay phải thì là kèm ở Dẹp Cạ cái cổ. Hai người đều giống như là bị nâng ở cái cổ như con vịt, tùy ý bọn họ cố gắng như thế nào dãy rủa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra cái kia băng lãnh có lực bàn tay lớn. Ngươi thế mà còn nghĩ từ phía sau đánh lên ta, quá không biết xấu hổ. Quỷ diện đạo sĩ nhìn hướng ánh mắt của Dẹp Cạ, chính đang nhanh chóng trở nên lạnh. Ta không có. Dẹp Cạ còn muốn giải thích cái gì, có thể một giây sau nên đón hắn nhưng là một mặt tường. Phanh. Quỷ diện đạo sĩ đem mặt của Dẹp Cạ hung hăng đánh tới hẻm mặt tường. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Dẹp Cạ nguyên bản coi như xoáy khí khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến máu thịt bé bét, cơ hồ là không mặt mũi gặp người. A, cứu mạng, cứu mạng. A, trong miệng của hắn phát ra từng tiếng kêu thảm cùng với tiếng kêu cứu. Giờ khắc này hắn hy vọng cỡ nào, ngày trước trong mắt hắn nhu nhược bất lực người Thiên Võ Quốc đứng ra, dù chỉ là báo cảnh sát cũng có thể a. Nhưng mà tại hắn hô xong cứu mạng phía sau, xung quanh những cư dân kia không những không có đứng ra, thậm chí còn đem nguyên bản đèn sáng cho đóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm xung quanh toàn bộ đều xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Thảo, nhìn thấy một màn này, bị siết đến gần như muốn hít thở không thông Cắt Lô, triệt để tuyệt vọng. Mẹ nó chết tiệt người Thiên Võ Quốc, các ngươi dũng khí đâu? Tầm mắt của Dẹp Cạ đã bị máu tươi triệt để mơ hồ. Hắn biết chính mình chỉ sợ là chạy không thoát một kiếp này. Nhưng cho dù chỉ có một tia sinh cơ, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Giết ta, ngươi cũng muốn chết. Ngươi biết ta là ai không? Vừa dứt lời, đem đầu hắn đẩy hướng vách tường tay, đột nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Quỷ diện đạo sĩ đột nhiên mà hỏi thăm. Ta thúc thúc là Ngân Tinh Quốc Chú Thiên Võ Quốc ngoại giao đại sứ. Nếu như ngươi nguyện ý buông tha ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Ta cũng có thể làm tối nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Dẹp Cả nghĩ muốn bắt được cái này tia sinh cơ, vội vàng đem bối cảnh của chính mình rời đi ra. Rất tốt, vậy ngươi biết ta là ai không? Quỷ diện đạo sĩ nhẹ gật đầu phía sau, lại hỏi ngược lại. Ngươi là Dẹp Cả? Tim đập đột nhiên gia tốc, nếu như có thể trốn qua hôm nay một kiếp này, hắn xin thể nhất định muốn giết chết trước mắt cái này bệnh tâm thần. Không, là hung hăng trả tấn, nhất định phải đem tươi sống hành hạ chết mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Ta gọi Hỏa Vân Tà Thần. Quỷ diện đạo sĩ bỗng nhiên báo ra danh hào của hắn. Hỏa Vân Tà Thần. Dẹp Cạ vội vàng chuyển động đại não, nhưng hắn nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi có nhân vật như vậy. Liền ta Hỏa Vân Tà Thần đại danh đều chưa nghe nói qua, chết tiệt. Một giây sau, Quỷ Diện đạo sĩ trên tay đột nhiên phát lực, đem đầu của Dẹp Cạ lại lần nữa đánh tới mặt tường. Cái này va chạm, cự lực làm cho đầu của Dẹp Cạ tại cùng vách tường va chạm bên trong, dần dần vặn vẹo biến hình, cuối cùng vỡ vụn bạo tạc. Cái gì đỏ trắng, trong lúc nhất thời tung tóe đầy chỉnh mặt vách tường. May mà ta phản ứng nhanh, không có tung tóe đến trên người ta. Quỷ Diện đạo sĩ đem trước mặt xung làm tấm thuẫn cắt lô rời đi phía sau, nhìn một chút như cũ sạch sẽ như quần áo mới, hài lòng gật gật đầu. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta có tiền. Ta thật sự có tiền. Tấm này trong thẻ ngân hàng liền có 20 vạn, mật mã là 024680, ta toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta. Thả ta đi. Hỏa. Hỏa Vân Tà Thần đại nhân. Cắt lô cảm giác hô hấp của mình càng thêm khó khăn, sắc mặt cũng kìm nén đến giống như màu gan heo. Ngươi nghe nói qua tên của ta. Quỷ Diện đạo sĩ xoay đầu lại, cùng Cắt Lô bốn mắt nhìn nhau. Một người là kinh ngạc, một người thì là mộng bức. Cắt Lô đương nhiên là mộng bức một cái kia. Ngươi mẹ nó không phải mới vừa nói, chính mình têu cái gì Hỏa Vân Tà Thần sao? Làm sao hỏi lại ta thế mà nghe nói qua tên của ngươi? Ta vốn là vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi thế mà biết tên của ta. Nếu như ta bỏ qua ngươi lời nói, ngươi khẳng định sẽ báo cảnh, sau đó khắp thế giới truy sát ta. Cho nên vì về sau bình tĩnh sinh hoạt, ta là không thể lưu ngươi. Quỷ Diện đạo sĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Ta Cắt Lô đã không biết chính mình nên nói những gì. Hắn có thể vô cùng xác định, trước mắt giá hỏa này chính là bệnh tâm thần. Tuyệt đối bệnh tâm thần. Giang giác. Theo một tiếng vang giòn tại trong ngõ hẻm vang lên, đầu của Cắt Lô cong thành 90 độ, triệt để tạm biệt mất ngủ quấy nhiễu. Quỷ Diện đạo nhân khom lưng nhặt lên vừa rồi tạm thời bị ném trên mặt đất sách, chậm rãi ung dung biến mất tại cảnh đêm bên trong. Đợi đến hắn rời đi hồi lâu sau, trong ngõ hẻm quay về bình tĩnh, xung quanh ba lầu nhỏ 4 tầng cũng cái này mới sáng lên đèn. Một chút gan lớn cư dân thử nghiệm ra đến xem tình huống. Đại gia lén lút đi tới đầu hẻm, có thể khi thấy trong ngõ hẻm tình cảnh phía sau, bọn họ hối hận. Vô cùng vô cùng. Phi thường phi thường. Hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì hiếu kỳ như vậy. Càng hận không thể quất chính mình hai cái bạn hai. Cái kia thảm không nỡ nhìn hình ảnh, cái kia lại tanh vừa thối hương vị. Cả hai bút cùng vẽ, để cái kia vừa mới ăn vào trong bụng cơm tối, giống như là thác nước đồng dạng, phần phật ra bên ngoài nôn. Một người nôn, những người khác cũng đi theo bắt đầu nôn. Trong lúc nhất thời, đại gia ngươi nôn ta cũng nôn, những cái kia nôn hôi trồn mũi, thậm chí đều lấn át trong ngõ hẻm huyết tinh. Chờ mọi người đem ăn đồ vật đều nôn đến không sai biệt lắm phía sau, cái này mới nhớ tới báo cảnh. Cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường phát hiện án. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát thăm dò xong hiện trường phía sau, lông mày đều nhanh muốn vận thành bánh quai trèo. Bốn tên người chết mỗi người đều mang đặc sắc. Cái thứ nhất cùng vách tường hoàn mỹ dung hợp, máu thịt bé bét. Cái thứ hai đầu bị đập vào trong lồng ngực, để người không nghĩ ra. Cái thứ ba đầu bạo tạc, dùng đầu của mình vẽ xong cuối cùng một bức tranh. Cái thứ tư chết có chút đơn giản, chỉ là cái cổ bị vặn thành 90 độ. Từ màu da đến xem, cái này bốn tên người chết hiển nhiên đều không phải bốn quốc người.